Chương 52, Lực chiến thiết trưởng Hồng Thất Công nói, Hoàng lão tà đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đúng là nói cái rõ rõ ràng ràng. Sau đó rồi hướng Hoàng Dung nói, Dung Nhi, ngươi đừng lao gương mặt lạnh lùng, nếu như Quách Tĩnh tiểu tử ngốc này khi dễ ngươi, ngươi cho lão khiếu hóa nói, xem ta không đánh gãy chân hắn. Hoàng Dung nghe xong lời này, càng là hoan ức, thế nhưng không nói ra, Hoàng Dược Sư càng không thể nói. Lý Chí Thường càng nghe càng kỳ quái, không biết Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người đã xảy ra chuyện gì. Có điều hôm nay Hoa Sơn luận kiếm làm trọng, những chuyện khác chỉ có sau này hay nói. Cửu Tiên Nhẫn lạnh lùng nói, muốn đánh liền đánh, phí lời thật nhiều. Lý Chí Thường cười nói đúng lắm, đến, Cửu Bang chủ chúng ta trước tiên đến thử xem. Hắn song trưởng đánh ra, như thanh phong phát diện, nhưng Cửu Tiên Nhẫn cũng không dám coi thường hắn, lập tức lui hai bước, đột nhiên thân thể hơi nghiêng, tay trái bên phải trong lòng bàn tay vỗ một cái, bàn tay phải bay xéo mà ra, trực kích Lý Chí Thường bụng dưới. Đây là hắn thiết trưởng công 13 một trong những tuyệt chiêu, gọi là âm dương quy nhất, là nhất mạnh ác cực kỳ. Lý Chí Thường trong lòng than thở đến hay lắm, hắn hữu tâm muốn tại đối phương am hiểu nhất địa phương đánh bại kẻ địch, vì vậy quang kiếm không cần. Ngừng một bước đem trưởng về lại đây quét hướng về Cửu Tiên Nhẫn cổ tay. Bọn họ đấu, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong từng đôi chém giết, một chút trượng đồng pháp tinh vi, một xà trượng kỳ dị linh hoạt, hai người dây dưa ở một chỗ, hai người đều biết đối phương tuổi tác tuy tăng, võ công cũng chỉ có so sánh trước càng là tàn nhẫn, chỉ cần mình hơi có sơ thần, chúng rồi đối phương một chiêu nửa thức, khó tránh khỏi mất mạng địa phương, hai người lăn lộn bắt đầu đấu. Lão Ngoan Đồng kêu lên, Hoàng lão tà chúng ta cũng vui vừa một chút. Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng, hắn biết Lão Ngoan Đồng luyện cửu âm chân kinh sau võ công tăng nhiều, thế nhưng không chịu yếu thế, Lạc Anh Thần kiếm trưởng lập tức dùng ra, Lão Ngoan Đồng dùng không minh quyền đối lập. Bên kia Cửu Thiên Nhận thiết trưởng giống như búa dịu giống như một trưởng hướng về Lý Chí Thường bộ tới, hắn này thiết trưởng công phu ở võ học chư phái trưởng pháp bên trong được xưng cương mãnh đệ nhất. Cửu Thiên Nhận từng lấy thiết trưởng một người trọng tỏa phái Hành Sơn chư võ sư, dẫn đến Hành Sơn một mạch thất bại hoàn toàn, lấy sức lực của một người cơ hồ tiêu diệt một phái, này là loại nào thần công, thế nhưng lại tại đây Hoa Sơn đỉnh không làm gì được Lý Chí Thường. Huống hồ Lý Chí Thường am hiểu nhất chính là kiếm pháp, bởi vậy có thể thấy được Lý Chí Thường thực là cao hơn hắn một bậc. Lý Chí Thường trong lòng cũng là kinh ngạc, đối phương thiết trưởng công thực tại lợi hại, trong đó không ít tinh vi chiêu thuật, uy mãnh tuy không kịp Hàng Long thập bát trưởng, nhưng trưởng pháp tinh xảo diệu, vẫn còn Hàng Long thập bát trưởng bên trên. Hắn vốn tưởng rằng Hồng Thất Công trưởng pháp đã đủ có thể xưng vì là đệ nhất thiên hạ, không nghĩ tới Cửu Thiên Nhẫn khác ích kỳ tính, hay là không kịp Hồng Thất Công Hàng Long thập bát trưởng chi muôn vàn thử thách sau lực vô cùng, nhưng cũng kém chi không xa khó phân sản sản. Thế nhưng đối phương chiêu số tuy rằng kinh ngạc, luận nội lực sắc thực tốn hắn một bậc, Lý Chí Thường trong lòng chắc ngàn trưởng sau khi đối phương trưởng lực chắc chắn hạ xuống, khi đó hắn có thể thuận thế mà vì đánh bại đối phương. Hắn hai trưởng vận chuyển triển khai như miên, động tác liền mà không ngừng, trưởng pháp vận hành thành hoàn, kinh lực bên trong xúc mạnh mẽ, ở ngoài hiện mềm mại, từng tiêu một đem đối phương thiết trưởng của lấy, này thực là đạo gia vô cùng lợi hại miên trưởng công phu, dùng ở chỗ này bổ sung lẫn nhau. Trải qua ngàn trưởng sau, Lý Chí Thường quả nhìn đến Cửu Thiên Nhẫn trưởng thế hạ xuống, một luồng nội tức như ngàn sơn trùng điệp, tay nách tay áo bảo, đống nhiên quyển bung lên đến, này tụ cư sôi nổi, như cuộn sóng giống như vậy, lấy tụ phong đem này cố nội tức làm trò kéo dài vô tận. Cửu Thiên Nhẫn thấy hắn thế vừa rơi xuống, đối phương thế tiến công liền giống như là thủy triều vô cùng vô tận, phô thiên cái địa, cơ hồ làm cho hắn nghẹt thở. Hắn thầm nghĩ, người này nội lực là vô cùng vô tận sao, cùng ta kịch đấu lâu như vậy, lại khí lực không giảm chút nào. Hắn nào có biết Lý Chí Thường huyền quan một trận, nội lực mặc dù không có tăng dài hơn nhiều, thế nhưng sinh sôi liên tục, chỉ cần không phải toàn lực làm, nội lực chỉ có thể theo vận chuyển không ngừng bù đắp tiêu hao, cái này cũng là hắn nói ra chính tông nội công mới có huyền diệu. Đến cuối cùng Lý Chí Thường thân tựa phi ngư, bước như nước chảy, vòng quanh Cửu Thiên Nhận thân thể xoay tròn chuyển loạn, hai tay hốt quyền hốt trưởng, nhanh vượt qua phong luân, thân pháp thủ pháp càng ngày càng quyết, dưới chân đi nhưng là cựu cung bắt quái phương vị, không loạn chút nào. Cửu Thiên Nhận vướng trái vướng phải, cái chán to bằng hạt đậu mồ hôi hột dồn dập hạ xuống, trên đầu bạch khí bốc hơi ngưng tụ không tan, đây là công lực phát huy đến mức tận cùng, chuẩn bị liều mạng một lần. Lý Chí Thường lúc này càng ngày càng bình tĩnh, cố nhiên võ công của hắn so với đối phương cao minh một bậc, nhưng muốn không mất một sợi tóc đánh bại đối phương thậm chí đánh giết đối phương, phòng ngừa đối phương sắp chết phản công cũng rất khó khăn, cái gọi là một chồng liều mạng, vạn phu đừng làm. Bởi vậy Lý Chí Thường trên tay trưởng pháp càng ngày càng giải trí, nội lực tự đan điền quần quần mà ra. Cửu Thiên Nhẫn bỗng một trường, từ dưới lên, kình phong khuấy động, không gì địch nổi. Chiêu này tên là làm quỷ phụ thần công, là hắn quan thiết trưởng phong chi tự nhiên tạo hóa ngộ ra tới sát chiêu, một khi dùng ra chỉ có tiến công lại không phòng thủ, như bản cổ khai thiên tích địa một đi không trở lại. Lý Chí Thường trong lòng biết nếu để cho đối phương một trường này, liền để Cửu Thiên Nhẫn ở hắn thiên la địa võng trưởng lực bên trong phá tan chỗ hổng, đến lúc đó đối phương trời cao biển rộng, khó hơn nữa có hôm nay cơ hội tại chỗ đánh bại hoặc là đánh giết hắn. Hắn điều hòa nội tức hôn nguyên nhất khí, mờ mờ ảo ảo, một trưởng như đến từ trên 9 tầng trời, cùng Cửu Thiên Nhận thiết trưởng đối lập, kinh lực giằng co. Trong nháy mắt hai người đã liên tục cường vận công lực đúng rồi 13 trưởng, đến cuối cùng Cửu Thiên Nhận phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể sau này liền lùi lại 5 bước, sau đó hắn xoay người rơi xuống Hoa Sơn, Lý Chí Thường cũng không truy. Người này đã là chết người, hắn thân phận hôm nay cũng không cần đối với một kẻ hấp hối sắp chết đuổi đánh tới cùng. Lý Chí Thường trong lòng cũng là thán phục, người này nội ngoại công đã vào hóa cảnh, lại ở chịu hẳn phải chết vết thương tình huống còn có thể đi động, chết rồi đúng là thật là đáng tiếc. Đến hắn bước đi này, đã không cần phải lo lắng có cái gì kẻ thù trở lại khổ luyện lại báo thù, mà là lo lắng đối thủ chết một cái thiếu một. Lý Chí Thường thắng rồi sau khi, lại nhìn Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công vẫn cứ khó phân cao thấp, Hoàng Dược Sư đối với Lao Ngoan Đồng lại nằm ở thượng phong, đây cũng là Lao Ngoan Đồng không chịu dùng chân kinh trên công phu duyên cớ, cần cũng không trách được hắn. Lý Chí thường nói, mấy vị còn muốn đánh tới khi nào, giờ khắc này sắc trời đã tối, không bằng nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tái chiến. Hắn trung khí mười phần, vốn là mấy người giao thủ đã suy nghĩ sâu sắc đều chìm đắm ở trong khi giao thủ, nếu không phải là người ngoài gia nhập chiến đấu, quyết khó gây nên bọn họ chú ý thế, nhưng Lý Chí thường thanh âm này dùng nội lực đẩy đưa, như ở tại bọn hắn đấy lòng vang lên, để mấy người nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người đều thầm nói, Cửu Thiên Nhẫn lại thua. Bọn họ bản nghĩ Lý Chí thường dù cho tuổi trẻ khí tráng, nhưng là như thế nào cũng được với Cửu Thiên Nhẫn mấy chục năm thiết trưởng công phu lão lạn. Lâu đấu bên dưới đến cùng còn có thể là Cửu Thiên Nhẫn chiếm được thượng phong. Vậy mà Lý Chí thường biểu hiện này, xem ra thần hoàn khí tốt, lại toàn thắng Cửu Thiên Nhẫn. Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong nghe tiếng đã lâu Cửu Thiên Nhẫn thành danh, biết đối phương võ công cực cao, nhưng dù sao không có chân chính từng giao thủ, đều nghĩ tới có lẽ là đối phương võ công chưa tới xuất thần nhập hóa hoặc là có cái gì kẽ hở mới thua với Lý Chí thường. Chỉ có Lao Ngoan Đồng biết Cửu Thiên Nhẫn võ công cao kiên quyết không ở Hoàng Lao Tà đẳng nhân bên dưới, nghĩ thầm, Ngoan Đồ Tôn võ công nhanh đuổi tới sư ca thôi. Hắn nhưng là vẫn cứ sùng bái Vương Trọng Dương, không biết Vương Trọng Dương đã chết 20 năm, mà 20 năm qua võ công của hắn từ lâu vượt xa quá khứ, rất sớm không kém Vương Trọng Dương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 53, ánh trăng như nước chiếu truy y lúc này ở Hoa Sơn tuyệt đỉnh cao thủ đều người đại biểu cái thời đại này võ học tối tài nghệ cao, từ xưa đến nay cũng chưa chắc có nhiều cao thủ như vậy tụ hội một đường, tranh này đệ nhất thiên hạ. Phàm là học võ ai có thể đối với này đệ nhất thiên hạ bỏ đi chấp niệm. Một đệ nhất thiên hạ đủ khiến Phật sinh giận dữ, tiên lạc phàm trần. Thích Già Mani còn muốn trên trời dưới đất mình ta vô địch, thuấn hổ phàm nhân. Thế nhưng mấy người này muốn phân ra cao thấp nhưng cũng không phải là nhất thời có thể phân ra. Mọi người tu vi tinh xảo, có sở trường riêng, nhưng thật muốn nói đến đệ nhất thiên hạ bốn chữ, thực không kể, chỉ riêng lấy võ công mà nói, tựa hồ Lý Chí thường đã là mạnh nhất, nhưng cao thủ tranh chấp nếu là chỉ so với nội lực thâm hậu, chiêu thức huyền diệu, này cần gì phải vật lộn sống mái. Nói không chừng lúc này hắn cao một chút, khi đó ngươi cao một chút cũng có nói. Mọi người ở Lý Chí thường theo đề nghị đi đầu dừng tay, lúc này toàn chân thất tử đã đến trên núi. Âu Dương Phong tâm trạng tính toán, giờ khác này toàn chân giáo thực lực hùng hậu nhất, phải nghĩ biện pháp. Tứ đại tông sư trải qua nửa ngày giao đấu, tinh thần không gặp mệt mỏi, trái lại thần thái sáng láng. Mấy chục năm qua cũng chưa từng đánh cho thoải mái như vậy, tuy rằng thân thể bề ngoài, thế nhưng trong lòng sướng ý lại không đủ vì là người ngoài nói. Lý Chí thường đi tới Hoàng Dung bên cạnh hỏi, Dung Nhi, ngươi cùng Quách Tĩnh này tiểu tử ngốc làm sao? Hoàng Dung ôm chặt lấy hắn vai nước nở lên, chỉ chốc lát liền thấm ướt Lý Chí thường nói bảo, Lý Chí thường thường trong lòng nàng buồn khổ, cũng không hề dùng công lực hóng khô. Hoàng Dược Sư có Ngụy Tấn Di Phòng, Bạc Chu Khổng Khinh Thang Vũ, thường nói, lễ pháp há là chúng ta thiết. Vì vậy Hoàng Dung là một người chưa lấy chồng thiếu nữ cùng Lý Chí thường thân mật cũng không phản đối, huống hồ hắn thưởng thức Lý Chí thường tài hoa, cho rằng nếu như Lý Chí thường cùng với Hoàng Dung, lại xa xa so với cùng Quách Tĩnh này dù một mụn nhọn cùng nhau muốn tốt hơn rất nhiều. Hồng Thất Công là người chính phái, vốn định nhắc nhở vài câu, nhưng lại nghĩ đến Hoàng Dung lúc trước đau khổ thần tình, hiện tại mới thoáng ung dung một ít sầu thái, đồng thời tâm trạng nhớ tới quá khứ Hoàng Dung cho hắn làm hứa nhiều mỹ thực, chỉ trích nuốt trở lại trong miệng. Âu Dương Phong càng là ước gì Lý Chí thường mê muội nhi nữ tình trường, ngày mai phân tâm bên dưới có thể phát huy thất thường, lại thiếu đi một cường địch. Chỉ có Lao Ngoan Đồng lẩm bẩm nói, ai nha, Ngoan Đồ Tôn có nữ nhân, lần này vĩnh viễn luyện không được lợi hại nhất võ công rồi. Chỉ là hắn đối với Hoàng Dung xưa nay chỗ dạng, cũng không dám chạy đến Hoàng Dung trước mặt phát biểu phen này lời bàn cao kiến, không khỏi rất phiền muộn. Toàn chân thất tử đã lâu chưa từng thấy Lao Ngoan Đồng, lúc này đều vây ở bên cạnh hắn, còn Lý Chí thường sớm đã không phải là bọn họ có thể bằng giáo, có thể nói lên vài câu trường xuân chân nhân, một bộ tuổi già an lòng dáng vẻ, thì càng khỏi nói. Qua một hồi lâu Hoàng Dung mới giơ lên cái chán, Lý Chí thường cười nói, khóc xong rồi, có hay không cao hứng một điểm. Hoàng Dung hơi đỏ mặt, nàng Lý Chí thường bên người phát tiết buồn khổ, nhưng là vì cảm thấy trong thiên hạ chân chính đối nàng tốt chỉ có phụ thân, Quách Tĩnh cùng Lý Chí thường ba người, nàng thông minh nhanh trí, ai đối nàng tốt, ai đối với nàng xấu một chút hiểu rõ, ở rời nhà ra đi ra vẻ khất cái này đoạn ngày nàng cũng đem nhân gian này mắt lạnh xem quen, chỉ có Quách, Lý Nhị Nhân vô luận nàng biến thành hình dáng gì, đều đợi nàng một dạng. Chỉ là nữ nhi gia chỉ có một trái tim, một tấm thuần khiết thân thể, nếu cho phép của nàng tính ca ca, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Thán một câu hữu duyên không phân hay là quá mức, nói một câu hận quân sinh sớm cũng chưa chắc, chỉ có thể khái thán vận mệnh. Hoàng Dung Di truyền mấy phần Hoàng Dược Sư phong khoáng, chợt đem những này tầm tư ném ở một bên, cười nói, Chí thường ca ca, ngươi ngày mai bàng cha ta lấy được đến đệ nhất thiên hạ ta liền cao hứng rồi. Mọi người tại đây đều là chu vi trăm mét miến xào âm thanh đều giấu bất quá bọn hắn lỗ thai cao thủ, câu nói này tự nhiên bị bọn họ nghe được, Hoàng Dược Sư không khỏi mỉm cười, nữ nhi trùng quy là nữ nhi. Sau đó Hoàng Dung nhưng là nói tới nàng cùng Quách Tĩnh sự tình, nguyên lai từ khi hai người phân biệt sau, Quách Tĩnh ở Lâm An gặp phải Giang Nam thất quái cùng Hoa Tranh, bởi vì Quách Tĩnh cùng Hoa Tranh sớm có hôn ước, Quách Tĩnh này hồ đồ tiểu tử dĩ nhiên đã quên. Ở bảy quái bước bắt dưới, Quách Tĩnh tự thân lại không muốn thất tín, vì vậy chỉ có thể cùng Hoa Tranh trở về Mạc Bắc, tính dòng hai người rốt cục hạ xuống cái tình thiên trường hận. Cũng không biết Hoàng Dược Sư tâm yêu nữ nhi vẫn âm thầm đi theo, nghe thấy Quách Tĩnh muốn cùng nữ nhân khác về Mạc Bắc, lúc này giận dữ, hắn tính tình cực đoan muốn đem Quách Tĩnh, Hoa Tranh cùng Giang Nam thất quái toàn bộ giết, tất cả đều là Hoàng Dung lấy chết uy hiếp mọi người mới đến chu toàn. Một năm qua Hoàng Dược Sư vì hóa giải Hoàng Dung trong lòng u buồn, đi khắp đại giang Nam Bắc, xem khắp cả lục thủy ánh tà dương, nhưng vẫn là không thấy hiệu quả quả. Ngày hôm đó Hoa Sơn luật yếm, Hoàng Dược Sư thứ nhất là đi gặp, thứ hai là nghĩ đến Lý Chí Thường cùng Hoàng Dung tối là tốt, có thể giúp bận điệu. Thế nhưng hắn một đại tông sư luôn không khả năng chính mình mang Hoàng Dung trên Trung Nam Sơn nói nữ nhi của hắn bị người từ bỏ, hy vọng Lý Chân Nhân giúp đỡ quên đi. Bởi vậy Hoa Sơn hành trình là để bên trong nên có tâm ý Lý Chí Thường than thở, vốn muốn là Quách Tĩnh tiểu tử kia khi dễ ngươi, Chí Thường ca ca dù có thế nào cũng có thể giúp ngươi lấy lại công đạo. Chỉ là hắn nếu trọng thủ hứa, ta nên không biết nói như thế nào thật. Hồng Thất Công nghe được Quách Tĩnh là vì trước đã đính hôn mới có thể cùng Hoàng Dung tách ra, trong lòng vẫn còn có chút hứa an ủi, chí ít tên đồ nhi này lời hứa đáng giá nghìn vàng, là hiệp khách nghĩa người trong. Hắn trong cuộc đời bởi vì tham ăn, không có tuân thủ ước định thời gian, sai lầm, bỏ lỡ một việc lớn, vẫn dẫn cho rằng việc đáng tiếc, còn đem ngón tay cái bổ xuống một con, giờ khác này chuyển nhân lời hứa đáng ngàn vàng tuyệt không thay đổi, đúng là rất hợp hắn tính khí. Hoàng Dung sâu xa nói, cũng là Dung Nhi số khổ, không trách Tĩnh ca ca, không cứ gọi ta sớm gặp phải hắn. Lý Chí Thường chỉ có trơ mặc, nam nữ tình hình hắn chưa từng thử nghiệm, cũng không muốn thử nghiệm, cho dù trong lòng phát lên một tia đối với Hoàng Dung tình cảm, cũng mạnh mẽ theo, để ở đáy lòng. Hắn trung quy là sợ ở tình ái bên trong mất đi tự mình, cũng sợ một ngày kia chính mình như đột nhiên đi tới thế giới này lại đột nhiên rời đi thế giới này, lại phụ người khác. Trong đó tâm tư hắn cũng chưa từng đối với người ngoài đã nói, hắn bằng vào ta bị đều là không đến gây tê chính mình, kỳ thực sống làm người liền có thất tình lục dụng, đây là không tránh thoát trốn không thoát. Phảng phất trong trầm mặc sinh mấy phần lúng túng, hai viên mang tâm sự riêng tâm phảng phất gần rồi mấy phần lại phảng phất xa mấy phần, mơ mơ hồ hồ phảng phất tháng này quang, gọi người nhìn không rõ ràng, lại dẫn phiền muộn cũng không rõ. Vì đánh vỡ trầm mặc, Lý Chí Thường biệt xuất một câu, như vậy Dung Nhi, ngươi sau đó định làm như thế nào? Hoàng Dung nâng quay hàm, nói, về đào hoa đảo đi, liền một đời một kiếp bồi tiếp cha. Chí Thường ca ca còn ngươi, nếu như ngươi thành vì là đệ nhất thiên hạ, ngươi sẽ làm gì? Lý Chí Thường lăng nói, ta không nghĩ tới, thành vì là đệ nhất thiên hạ đối với ta mà nói là rất một cách tự nhiên sự, đúng là thành đệ nhất thiên hạ sau khi, hẳn vẫn là giống như bình thường. Ta hiện ở trong lòng có kiếm thủ bên trong có kiếm cấp độ, mơ hồ chạm tới trong lòng có kiếm thủ bên trong không có kiếm cảnh giới, nhưng còn không rõ ràng. Võ học chi đạo phong phú ta cho dù thành đệ nhất thiên hạ, cũng không dám nói từ cổ chí kim không có đối thủ. Lý Chí Thường nói lời này, mấy đại tông sư cả kinh, nghĩ đến, bọn họ chỉ nghĩ đến ở kiếp này vô địch thiên hạ, nhưng từ chưa nghĩ tới sẽ vượt qua tiền nhân. Trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới nói riêng về khí phách tiểu tử này đã cao hơn bọn họ ra một bậc. Ánh trăng như nước chiếu truy y y, theo Lý Chí Thường lời này trong lúc nhất thời vạn vật đều tĩnh lặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 54, núi cao ai là đỉnh sáng sớm hôm sau, đạo thứ nhất ánh nắng ban mai vượt qua trên đỉnh ngọn núi, mây mù nhiễu, áng vàng biến ảo không thể gọi tên. Âu Dương Phong nói, Lý tiểu tử các ngươi toàn chân giáo người đông thế mạnh, chúng ta đây nếu như cầm đệ nhất thiên hạ, còn có thể sống hạ sân xuống. Chu Ba Thông sâm eo mắng, lao độc vật, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi một dạng đê tiện vô liêm sỉ. Chúng ta toàn chân giáo danh môn chính phái, làm sao có khả năng làm loại kia đê tiện hạ lưu việc. Âu Dương Phong cười nói, tốt lắm a, lão ngoan đồng chúng ta trước tiên tranh tài tranh tài. Chu Ba Thông nhìn đến hắn trượng trên quái xà lời đầu tiên túng, kêu gào nói, lão ngoan đồng hôm nay không mang binh khí, có bản lĩnh chúng ta tay không khoa tùy ý múa chân. Âu Dương Phong nói, hôm nay luận võ chỉ luận thắng thua, chính ngươi không mang binh khí có thể tìm của ngươi đồ tử đồ tôn a. Lão ngoan đồng nhất thời nghẹn lời, sau đó trả lời, binh khí của bọn họ ta đều không vừa tay. Lúc này mặt phía bắc dưới chân núi truyền đến một trận giàn mua lại dẫn giọng ôn hòa nhưng là Bá Thông ở phía trên. Bần tăng Đoàn Chí Hưng, có chuyện tìm ngươi. Chu Bá Thông cả đời này có hai người không chịu nổi, một chính là Nhất Đăng, một cái khác chính là anh cô. Trước đoạn ngày gặp phải anh cô tìm hắn, sợ đến hắn cái mông tiểu lưu, thật vất vả mới thoát khỏi. Lần này không nhớ tới hôm nay Hoa Sơn luật kiếm, ngày hôm qua Nhất Đăng không có tới, hắn cho rằng hôm nay Nhất Đăng cũng không về đến, nào có biết vẫn phải tới. Chu Bá Thông hét lớn, lão ngoan đồng không ở. Nói lòng bàn chân mặt du, đi về phía nam diện chạy. Hắn còn không quên muốn Âu Dương Phong chào hỏi, lão độc vật, hôm nay lão ngoan đồng có việc, ngày khác trở lại trường trị ngươi. Lúc này mặt nam lại truyền ra một giọng nữ, nói, đoạn hoàng gia ngày hôm qua ngươi không khiến ta đem cửu thiên nhận chém thành muôn mảnh, đâm cốt dương hồi, ta đồng ý. Hôm nay ngươi chỉ cần ý ta một chuyện, giúp ta nắm lấy lao ngân đồng, này chuyện của chúng ta liền xóa bỏ. Lý Chí Thường nghe được đây là anh cô âm thanh. Chu Bá Thông lại nghe thấy anh cô âm thanh, suýt chút nữa không sợ đến ngã chồng vó, thầm nói, hôm nay là cái gì ngày, này hai đoan gia đều cho tụ tập cùng một chỗ. Dưới chân phát lực, chạy trốn càng nhanh hơn. Bên kia Nhất Đăng anh cô thấy hắn từ phía nam hạ sơn, từ mặt bên vu hồi đuổi theo tất nhiên là không để cập tới. Âu Dương Phong vốn là nghe thấy Nhất Đăng âm thanh trong lòng kinh hoàng. Thế giới hiện nay nếu nói là ai một chọi một có thể có 100% tự tin vượt qua hắn, này không phải đoạn hoàng gia không còn gì khác, đối phương tiên tiên công thêm nhất dương chỉ thực sự là hắn cắp mô công khắc tinh. Lần này lao ngoan đồng cùng Nhất Đăng hai người đều đi rồi, lập tức xóa hai cái đại địch, giao trong lòng hắn làm sao không khoái ý. Lý Chí Thường lúc này cười nói, lần này ta sư thúc tổ đi rồi, Âu Dương tiên sinh có thể vừa lòng đẹp ý. Âu Dương Phong nói, ta có cái gì cao hứng, tiểu tử lẽ nào ngươi cho rằng thắng rồi cửu thiên nhẫn liền có thể thắng quá lao độc vật. Lý Chí Thường liếc hắn một cái, nói rằng, tốt, ta cũng phải thử một chút. Hoàng đạo chủ, Hồng bang chủ các ngươi cùng đi đi, đệ nhất thiên hạ liền muốn có đệ nhất thiên hạ khí độ, này đệ nhất thiên hạ ta hôm nay lại còn coi định. Hoàng Dược Sư vừa nói, tiểu tử đừng hung hăng, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hắn là nhất yêu căng tự mãn, Hoàng Dung càng là cùng Lý Chí Thường giao hảo, hắn càng phải trước tiên cùng Lý Chí Thường so một lần. Hắn hướng Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong chắp tay nói, thất huynh, phong huynh các ngươi trước tiên không muốn so với, đợi ta đánh bại tiểu tử này trở lại lĩnh giáo hai vị hiển huynh biện pháp hay. Lý Chí Thường đã có khí phách, hắn cũng tự nhiên không muốn ở trên khí thế rơi xuống hạ phong. Hoàng Dung khúc mắc đã chậm rãi mở ra, hắn xưa nay kính nể Hồng Thất Công là người, ngày hôm qua đối chọi gay gắt chỉ là lời vô ích, hôm nay khi đã đánh tan hơn phân nửa, vì vậy dùng thất minh tương xứng. Hồng Thất Công trong lòng biết hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, sợ Lý Chí Thường cùng Hoàng Dược Sư coi là thật thu lại không được tay đánh nhau chết sống, cho nên liền quyết định ở một bên quan chiến, thật đến lúc đó trong hai người bất luận ai chịu đến nguy hiểm đến tính mạng cũng có thể tiến lên cứu viện. Âu Dương Phong ước gì hai người đánh nhau chết sống, trong lòng còn tổn tâm tư, nếu là Hồng Thất Công ở hai người sinh tử đánh nhau khi đi lên hỗ trợ, nhất định phải ngăn cản hắn. Toàn chân thất tử nhưng là âm thầm để phòng Âu Dương Phong, phòng người hắn đợi sẽ đột nhiên gây khó khăn. Mấy phương mỗi người có kiềm chế, đúng là cân bằng. Chỉ có Hoàng Dung ở một bên vô cùng xoắn xuýt, hai bên đều là hắn quá sức người thân cận, đến lúc đó tổn thương ai cũng không tốt, nhưng nàng biết chuyện này, nàng cũng cải biến không xong hai tâm ý người. Hoàng Dược Sư cùng Lý Chí Thường giao thủ với nhau, hai người đều là sở học hỗn tạp, thiên tư tài tình đứng đầu đương đại hạng người. Hoàng Dược Sư dùng Lạc Anh Thần kiếm trưởng, Lý Chí Thường hay dùng ngón tay mềm. Hoàng Dược Sư dùng ra đạn chỉ thần thông, Lý Chí Thường liền bề lấy kim châm độ kiếp. Hai người hoặc dùng quyền pháp hoặc dùng tối pháp, không phải trường hợp cá biệt, quả nhiên là ngươi tới ta đi, tùy tiện một chiêu đều là biến nặng thành nhẹ nhàng. Thoáng qua đã qua hơn 200 chiêu, Hoàng Dược Sư đánh mãi không xong, trong lòng lo lắng, chiêu thế biến đổi, trường ảnh phiêu phiêu, ra tay nhanh chóng vô cùng. Đến lúc này Lý Chí Thường tăng mạnh áp lực, nói cho cùng hắn lợi hại nhất vẫn là kiếm pháp, đi đứng công phu bình thường cũng không nhiều hơn tu luyện. Lúc này thấy Hoàng Dược Sư trưởng lực có tựa một ngọn núi lớn tầng tầng ép hướng về thần đến, hắn tuy rằng tính nể đối phương một chiêu này, nhưng trong lòng cũng không cung quyết. Hắn hành, ta tự một cái chân khí đủ. Nội lực của hắn nếu vượt qua Hoàng Dược Sư, mắt đi cầu thủ với bên trong, không vì ngoại vật lay động. Hoàng Dược Sư cứ việc ra tay tăng nhanh, thế tiến công đại thịnh nhưng là không làm gì được hắn. Quá một quãng thời gian, Hoàng Dược Sư này kỳ môn ngũ chuyển dĩ nhiên tiến xong, thế công của hắn không thể vĩnh viễn dâng lên, rốt cục xuất hiện đỉnh trệ, chính là thời khắc này, Lý Chí Thường nắm lấy hắn trong giây lát này lộ ra cái hở, một chưởng đánh vào Hoàng Dược Sư bà bay. Hoàng Dược Sư ở Lý Chí Thường tiểu bối này trên người thua một chiêu, xúc động thở dài. Vừa nãy Lý Chí Thường một trưởng kiếp nhưng là Cửu Thiên Nhận Thiết trưởng công, Thiết trưởng tinh vi biến hóa thành Thiên Hạ trưởng pháp số 1, cũng chỉ có này Thiết trưởng bên trong lợi hại sát chiêu, mới có thể lợi dụng Hoàng Dược Sư khí cơ chuyển đổi xuất hiện đỉnh trệ cơ hội một đòn kiến công. Lý Chí Thường võ học kỳ tài, xem qua Cửu Thiên Nhận dùng qua một lần, trải qua buổi tối cân nhắc liền lĩnh ngộ trong đó đại khái tinh nghĩa, hắn sống học sống dùng, tuy không bằng Cửu Thiên Nhận xuất ra lão lạc, nhưng nhiều hơn mấy phần chính mình lý giải, làm kỳ chiêu dùng ra. Đương nhiên nếu là Cửu Thiên Nhẫn cùng hắn đổi chỗ cũng không thể ai đến Hoàng Dược Sư kỳ môn ngũ chuyển khiến xong, nói cho cùng vẫn là Lý Chí Thường kỹ cao một bậc. Lý Chí Thường mỉm cười nói, "Hoàng đạo chủ, đa tạ." Hoàng Dược Sư đối với Hoàng Dung nói, "Dung nhi cha phải đi về, ngươi có theo hay không ta đi?" Hắn nếu thua liền mất mặt lưu lại, chỉ là xem Hoàng Dung có muốn hay không cùng Lý Chí Thường chơi bùa một quãng thời gian. Hoàng Dung trong lúc nhất thời không tốt trả lời, Hoàng Dược Sư biết nàng tâm ý, cười ha ha, đi xuống núi. Lý Chí Thường nếu có thể thắng được hắn, có hắn ở, Hoàng Dược Sư cũng không cần phải lo lắng Hoàng Dung an nguy. Lý Chí Thường cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục nói, các ngươi hai vị ai đi tới? Hồng Thất Công nói, Lý tiểu tử, ngươi nghỉ ngơi cho đi, Lao Khiếu Hóa không chiếm ngươi này tiện nghi. Lý Chí Thường nói, không sao. Hồng Thất Công thấy hắn cứng rắn muốn như thế, nhân tiện nói, Lao Khiếu Hóa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, ta nếu là 300 chiêu không bắt được ngươi, ta tự nhận thua liền vâng. Hắn nhưng là vô dụng đả cầu đồng, bởi vì trưởng lực có thể thu phát tùy ý, binh khí nhưng không hẳn có thể. Hồng Thất Công đem hàng long thập bát trưởng khiến đem ra, trưởng phong quét đến một trượng có hơn, Lý Chí Thường cả kinh nói, Hồng Thất Công trưởng lực so với 2 năm trước còn lợi hại hơn rất nhiều, lập tức dùng lấy nu thắng cương biện pháp tiếp theo. Hồng Thất Công tuổi tác nhưng không nhẹ, hàng long thập bát trưởng chiêu nào chiêu nấy cần dùng chân lực, đến biểu biến khi đã là 162 trưởng, thế đạo tuy vẫn cương mãnh tàn nhẫn, hậu kình cũng đã dần thấy suy giảm. Hồng Thất Công thầm nói, tiểu tử này mới vừa rồi cùng Hoàng Lao Tà liều mạng một hồi, không nghĩ tới hôm nay vẫn cứ thần hoàn khí túc, Lao Khiếu Hóa đừng 300 chiêu bên trong ngược lại là thua cho hắn. Lý Chí Thường đã đến cương nhu tịnh tệ cảnh giới, tuy là phòng thủ nhưng mờ mờ ảo ảo đựng phản kích tư thế. Hồng Thất Công hàng long thập bát trưởng từ từ không còn vừa mới bắt đầu uy lực, Hoàng Dung ở bên đếm lấy quần chiêu, mắt thấy 300 chiêu đem xong, Lý Chí Thường hoàn toàn không có dấu hiệu thất bại, trong lòng rất dị hỉ, một chiêu đếm lấy. Hồng Thất Công thai nghe cho nàng đếm tới 299 chiêu, không khỏi lòng háo thắng lên, phấn khởi toàn thân lực lượng đột nhiên một trường kháng long hưu hối, bài sơn đảo hải giống như trực kích quá khứ, chiêu này vừa ra, tâm trạng nhất thời hối hận, chỉ sợ Lý Chí Thường không chống đỡ được, bị trọng thương, Lý Chí Thường thấy hắn một trường này thanh thế ngập trời, so với dị vãng trưởng lực còn mạnh mẽ hơn. Không thể làm gì khác hơn là dùng ra từ Cửu Thiên Nhận Thiết trưởng công trung học đến cương mãnh nhất một trưởng thiên địa đại đồng ứng đối. Chỉ thấy hai người song trưởng giằng co bất động. Hồng Thất Công thấy hắn đỡ lấy một trưởng này không khỏi đại hỉ, vốn tưởng rằng sẽ trọng thương Lý Chí Thường, suýt chút nữa ảo não, vậy mà đối phương lại tiếp được. Trong lòng hắn thương mới tâm ý tăng nhiều, hữu tâm muốn cho Lý Chí Thường thành danh, vì vậy chậm rãi thu hồi trưởng lực, Lý Chí Thường cũng không muốn cùng Hồng Thất Công vật lộn xuống mái, cũng thu hồi trưởng lực. Lúc này Thất Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lý Chí Thường cảm thấy sau lưng phong thanh kéo tới, trong lòng biết quá nửa là Âu Dương Phong thấy bọn họ so đấu, cố đến kiếm lợi. Hắn ám đạo bất cần rồi, có điều cùng Hồng Thất Công đã thu hồi trưởng lực, đúng là vẫn tới kịp bổ cứu, hắn thân thể miễn cưỡng thu nhỏ lại mấy tấc, tách ra Âu Dương Phong đánh về phía sau đầu một trượng, lại dùng bỏ ly phiên công phu, trốn ở một bên. Hắn ngày đó dùng một chiêu này tách ra Âu Dương Khắc đánh lén, hôm nay lại dùng một chiêu này tách ra Âu Dương Phong đánh lén, nhân quả huyền diệu quả nhiên là không thể nói. Chỉ tách ra Âu Dương Phong cái này độc thủ, Lý Chí Thường liền có xê dịch chỗ trống, hắn hận cực Âu Dương Phong, Vô Thường kiếm lên tiếng trả lời mà lên, tuy rằng thân thể còn trên đất, cũng nhìn hướng về Âu Dương Phong dưới âm đâm ra một chiêu kiếm. Âu Dương Phong không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau, như vậy Lý Chí Thường liền lật lên thân đến, phục hướng về Âu Dương Phong chiến đấu. Lần này nói đến cực kỳ nhiều lần, thế nhưng thời gian có điều chớp mắt. Hồng Thất Công cũng là vô cùng tức giận, có điều thấy Lý Chí Thường không có chuyện gì, Âu Dương Phong đê tiện hạ lưu, hắn có thể không muốn làm ra vây công tư thế, bảo vệ ở một bên, phòng ngừa đối phương chạy trốn, đương nhiên nếu là Lý Chí Thường ở thế yếu hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Toàn chân thất tử ở tầng thứ này giao thủ không xen tay vào đựa si không được đến, chỉ được bao quanh bấy nốt. Lý Chí Thường nội lực sinh sôi liên tục nhưng là có hạn độ, hắn mới vừa rồi cùng Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công hai đại tông sư thay phiên giao thủ vẫn chưa nghỉ ngơi, Âu Dương Phong dĩ giật đãi lao, này một vào một ra hai người đã thế lực ngang nhau. Hơn 300 chiêu sau, hai người còn chưa phân ra thắng bại. Hơn nữa Âu Dương Phong xả trượng quái xả hắn cũng phải cẩn thận để thả, trong lúc mơ hồ Lý Chí Thường đã rơi vào hạ phòng, Lý Chí Thường không dám lật hậu, phấn khởi phản kích, đem Ai Lao Sơn 36 kiếm dùng ra, không còn thủ thế, một chiêu này quả nhiên thấy hiệu quả, đem thế cuộc chuyển về đến. Âu Dương Phong vừa giận vừa sợ, vẫn lên linh xả trượng pháp ảo diệu, hai người kiếm trượng rốt cục tương giao. Lý Chí Thường đâm chết quái xả, đánh vào xả trượng trên, hai người từng người chấn động, binh khí đều từ trên tay bốc ra. Liền không thể làm gì khác hơn là tay không ngừng đối. Lúc này Hoàng Dung thấy bọn họ thật lâu phân thắng bại không được, vì là Lý Chí Thường xuất ruột, lớn tiếng nói: "Cha, lão ngoan đồng các ngươi làm sao đều trở lại?" Âu Dương Phong trong lòng tính đến, chỉ Lý Chí Thường cùng Hồng Thất Công hắn còn có thể chạy thoát, hơn nữa lão ngoan đồng cùng Hoàng Dược Sư, làm cho bọn họ bốn phía vây nốt, hắn chạy đằng nào? Thủ hạ không khỏi rối loạn mấy phần. Thế nhưng Lý Chí Thường không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi, nói rằng: "Dung Nhi, ngươi không cần giúp ta, ta tự có thể trừng trị hắn." Hoàng Dung không thể làm gì khác hơn là nghe hắn, trong lòng âm thầm bực. Âu Dương Phong trong lòng cả giận nói: "Ta còn cần ngươi muốn cho sao?" Hắn ngồi tại địa hạ, hai tay loan cùng kiên tề, trong miệng phát sinh khanh khách tiếng thề, huyện tượng một con đại hết làm dáng đô vận, hai tay lẩy ngang, đây là tuyệt học của hắn cấp mô công, uy lực cực kỳ, là lấy tịnh chế động thượng thừa võ học. Lý Chí Thường thấy hắn trưởng lực kéo tới, không dám coi thường. Chỉ tay thường thường không có gì lạ sử dụng, vừa vặn điểm ở Âu Dương Phong trưởng lực mạnh nhất nơi. Lấy điểm phá diện, đây là nhất dương chỉ công phu. Âu Dương Phong không thể tin, nhất dương chỉ vừa vặn khắc chế hắn cấp mô công, vốn tưởng rằng thế giới hiện nay chỉ có đoạn hoàng gia luyện thành, nào có biết dĩ nhiên cho Lý Chí Thường luyện xong rồi. Lý Chí Thường phá vỡ hắn cấp mô công, thừa thắng xông lên, liên tục 13 trưởng vỗ vào Âu Dương Phong trên người, đến cuối cùng thứ 14 trưởng dùng ra thì Âu Dương Phong dĩ nhiên khí tuyệt. Lý Chí Thường từ Hoàng Dung trong tay cầm lại Vô Thường kiếm, liệt nhật ngang trời, trường kiếm nơi tay, hôm nay mới biết độc cô cầu bại năm đó ngang dọc giang hồ 30 dư tải, giết hết thủ khấu gian nhân, bại tận anh hùng hào kiệt, thiên hạ càng không đối thủ tuyệt đại phong hoa. DS đây là hai hợp một chương tiết, thực sự mở ra không được, vì lẽ đó sáng mai chương mới không còn, đương nhiên ngày mai vẫn là hai canh, buổi tối tới bù đắp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 55, ai cùng ta Túy Minh Nguyệt Hồng Thất Công thấy Âu Dương Phong chết ở Lý Chí Thường trên tay, trong lòng lại sinh ra mấy phần thất vọng. Như vậy cái tuyệt đại cao thủ cứ như vậy chết rồi, chết ở một cái khoảng 20 tuổi trẻ tuổi nhân thủ trên. Trong lòng hắn phát lạnh, đứa nhỏ này hiện tại liền vô địch thiên hạ, lại quá 20 năm, không, lại quá 10 năm nếu như hắn làm ác, trong thiên hạ có ai kiểm chế được hắn. Hắn lại tự rêu nói, chính mình cũng nửa thân thể xuống mổ, còn muốn những thứ này làm gì. Hồng Thất Công nhớ tới này, đem đả cầu đồng mang tới, rời đi Hoa Sơn. Toàn chân thất tử muốn vì là Lý Chí Thường chúc mừng, Lý Chí Thường từ chối. Lý Chí Thường từ trên người móc ra một quyển sách nhỏ, giao cho Mã Ngọc, nói rằng: "Sư bá, phía trên này ghi chép ta một thân sở học, các ngươi có thể nhìn." Nhưng là hắn vẫn có loại dự cảm, phản phất thế giới này hắn sẽ không ngốc hồi lâu, vì lẽ đó trong một năm này thu dọn tự thân võ học, đem một ít cảm ngộ cùng sáng tạo ra kiếm pháp, trường pháp đều ghi chép ở sách nhỏ mặt trên. Hắn cân nhắc đến toàn chân giáo không chỉ có nam đệ tử, còn có nữ đệ tử, sáng chế một môn ngọc, nữ 19 kiếm, nếu là học được nơi sâu xa có thể khắc chế thiên hạ kiếm pháp. Mặt trên cũng có hai môn vô cùng lợi hại nội công, một môn gọi là Làm Hôn Nguyên Công, một môn gọi là Tử Hà Công. Hai môn nội công luyện đến nơi sâu xa cũng có thể luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, Tử Hà Công càng là hắn cân nhắc đến Tiên Thiên Công đối với tập luyện yêu cầu rất cao, mà sáng chế nhược hóa bản Tiên Thiên Công, tư chất không lầm người cũng có thể nhập môn. Tiên Thiên Công hắn nhưng là không luyện, đến hắn này cảnh giới, một vài thứ chỉ có thể làm tham khảo, hắn cần nhất chính là đi ra con đường của chính mình. Cùng Hoàng Dung cáo biệt thất tử, hai người từ một hướng khác rời đi. Vừa đến Hoa Sơn dưới chân núi, hắn lại nhìn thấy Kim Luân. Kim Luân đồng thời cũng nhìn thấy hắn. Lý Chí Thường cười nói, ta nghĩ đến ngươi bản sẽ không tới. Kim Luân pháp vương nói, lẽ nào ta không nên tới? Lý Chí Thường nói, công phu của ngươi tiến rất xa. Có điều nếu là đi năm ngươi thật sự có cơ hội vượt qua ta, hiện tại chậm. Kim Luân nói, không thử xem làm sao biết kết quả. Nhân sinh hiếm thấy một đối thủ, coi như đối thủ này rất mạnh mẽ. Lý Chí Thường nói, được, ta không nhìn lầm ngươi. Ở nơi nào so với? Kim Luân nói, liền ở ngay đây. Lý Chí Thường, nếu ngươi là chết ở chỗ này, không ai cho ngươi nhặt xác. Ngươi nếu không đi trước sắp xếp hậu sự. Kim Luân nói, không cần, thân thể chỉ là thân xác tối tha. Là an lòng nơi, tới chỗ nào không phải ta Phật tịnh thổ. Lý Chí Thường nói, được. Ngươi xuất thủ chữa si trước. Kim Luân vỗ tay nói, được. Hắn cũng không chối từ, vừa bắt đầu hay dùng ra long tượng bản nội công. Lý Chí Thường một chiêu kiếm đâm về phía hắn song trưởng, mũi kiếm mang theo kình phong cùng hắn trưởng lực đối lập. Kim Luân long tượng bản nội công đã đến tầng thứ 9, hắn nếu không phải sử dụng kiếm chính là đối với sự tu hành đến tầng thứ này võ học không tôn trọng. Lý Chí Thường trong lòng vẫn là đáng tiếc, nếu là hắn tiến thêm một bước nữa, luyện thành tầng thứ 10, chính là hắn cũng thắng bại khó liệu. Khi đó lại một trận chiến, đem sẽ cỡ nào đặc sắc. Lý Chí Thường nói, "Hòa thượng, ngươi lại trở về luyện mấy năm đi, ngươi môn công phu này luyện đến nước này, quá khó khăn. Chết tại đây rất đáng tiếc." Hắn ngược lại không phải xem thường Kim Luân, mà là thật tâm thương mới. Kim Luân nói, "Chết rồi cũng không tiếc." Trên miệng bọn họ nói chuyện, thế nhưng kiếm đến trưởng hướng về vẫn không có một chút nào hàm hồ. Lý Chí Thường mỗi một kiếm đều cắt ra không khí, tê hí lên không dứt bên phải không dứt. Kim Luân trưởng lực như núi cao biển rộng, so với Hồng Thất Công hàng Long Thập Bát trưởng không nhường chút nào, nói riêng về hậu kình còn muốn vượt qua một bậc. Lý Chí Thường đem cuộc đời cao thủ toàn bộ hồi tưởng một lần, Kim Luân tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất. Đương nhiên nếu là nhất đăng chịu ra tay toàn lực cũng chưa chắc sẽ sai. Kim Luân so với Ngũ Tuyệt còn trẻ hơn 20 tuổi, chính là trong cuộc đời khí huyết rừng rực nhất thịnh thời điểm, coi như lại quá 20 năm hắn luyện thành Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 10 cũng chưa chắc có hôm nay đáng sợ. Cái gọi là quyền sợ trẻ trung, công lực của hắn lại cao, thần lực kinh người, nhưng là Lý Chí Thường gặp phải tối đối thủ khó dây dưa. Lý Chí Thường trước gặp gỡ cao thủ công lực cao không hắn ngoại công mạnh, ngoại công có thể so với hắn lợi hại như Cửu Thiên Nhẫn vừa không có công lực của hắn thâm hậu. Cùng hắn chiêu thức huyền diệu Hoàng Dược Sư, nội công ngoại công lại không nhất định theo kịp hắn. Chỉ có hôm nay Kim Luân Pháp Vương ở mọi phương diện đều cùng hắn cách biệt không xa, đủ có thể làm kình địch. Hai người từ dưới chân Hoa Sơn đánh tới Hoa Sơn sườn núi, từ Ngọc Nữ Phong đánh tới Chiêu Dương Phong, Hoàng Dung không thể tới gần bọn họ quá nhiều, chỉ có thể xa xa theo. Cũng may Lý Chí Thường để Thần Điêu theo nàng, gặp phải Hoàng Dung theo mất rồi thời điểm, Thần Điêu liền dẫn nàng bay trên không trung tìm tới hai người. Kỳ thực Lý Chí Thường vốn là không cần cùng Kim Luân Pháp Vương kịch đấu lâu như vậy, chỉ là hắn tài Hoa Sơn luận kiếm xong, liên tục cùng bốn vị tông sư cấp cao thủ giao thủ, hao phí tâm lực quá nhiều. Tuy rằng hắn hồi khí nhanh, nhưng tinh thần tiêu hao cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bởi vậy Kim Luân thua kém hắn một phần, vẫn cứ cùng hắn không phân sẵn sàng. Một ngày một đêm sau, Kim Luân trung quy không bằng Lý Chí Thường khí lực dài lâu. Qua một ngày nữa một đêm, Lý Chí Thường sắc mặt tái nhợt, Kim Luân mặt như giấy bằng. Đến ngày thứ ba chạm vạng, Kim Luân phấn xuất toàn lực đánh ra cuối cùng một trường, sau đó duy trì xuất trường tư thế không động đậy nữa, nhưng là khí tuyệt. Lý Chí Thường khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, tiến lên bang Kim Luân đóng chặt hai mắt, thở dài nói: Ngươi luyện đến như vậy, đã rất không dễ dàng. Hắn dùng vô thường kiếm đào ra một cái hố, chuẩn bị mai táng hắn, nhưng từ trên người hắn tìm thấy một đoàn mềm nhũn tơ lụa trạng sự vật, chính là Long Tượng Bàn Nhược Công. Lý Chí Thường không muốn thần công thất truyền, liền đem nó lưu ở trên người. Lúc này Hoàng Dung lại đây, nhẹ nhàng lao đi Lý Chí Thường khỏe miệng tơ máu. Lý Chí Thường vì là Kim Luân lập xuống bia mộ, dâng thư, một đời cao tăng Kim Luân Pháp Vương chôn xương ở đây, toàn chân Lý Chí Thường cần lập. Lý Chí Thường hét dài một tiếng, thần điêu tự trên trời mà tới. Hắn cùng Hoàng Dung ngồi ở thần điêu trên lưng, chỉ một thoáng liền vượt qua Hoa Sơn Trư Phong. Hoàng Dung ôm Lý Chí Thường, cái gì cũng không nghĩ, trời cao đất xa, hải giáp thiên ngai đều theo hắn đi thôi. Mấy ngày sau Lý Chí Thường thương thế đã khỏi hẳn, hắn cùng Hoàng Dung dạ du Thái Hồ, hai người độc tình, một cách tự nhiên xảy ra quan hệ. Dư vị sau khi, Hoàng Dung đột nhiên ở trong mơ ôm lấy hắn nói rằng, Tĩnh ca ca. Lý Chí Thường nghe được ba chữ này, trong lòng thở dài, nàng vẫn là yêu thích Quách Tĩnh. Buồn bực mất tập trung dưới, đứng dậy đến bên hồ, lại không phát hiện Hoàng Dung mặt lộ rẽ rùa vẻ, tựa hồ đang trong mộng gặp phải cái gì khó có thể quyết định sự. Nguyên lai Hoàng Dung nằm mơ, mơ thấy Quách Tĩnh rời đi Hoa Tranh trở về tìm nàng, nàng trước tiên rất vui vẻ, sau lại nhớ tới cái gì, Quách Tĩnh tới gần nàng, nàng rất giật mình, gọi lại hắn. Nàng muốn nói cho hắn, nàng đã thích Lý Chí Thường, thế nhưng câu nói này làm sao cũng không nói ra được. Lý Chí Thường quay về Minh Nguyệt, không có gì để nói, Quảng Hàn tuy lạnh, không kịp hắn giờ khắc này tâm lạnh, hắn triệu hoán thần điêu, một đường bay đến mông cổ, tìm tới thành Cát Tư Hãn Vương Trướng. Phát hiện bên trong chính là hò hét loạn lên thời điểm, này Quách Tĩnh đang cùng mông cổ binh sĩ giao thủ. Lý Chí Thường từ trên trời giáng xuống, giết thành Cát Tư Hãn, cứu ra Quách Tĩnh, hai người theo thần điêu bay đến An Toàn Vương, hỏi: "Quách huynh đệ, xảy ra chuyện gì?" Nguyên lai thành Cát Tư Hãn mệnh lệnh hắn tấn công Tống Quốc, hắn không làm, liền nắm mâu thân hắn cùng Giang Nam thất quái tính mạng uy hiếp, cuối cùng mâu thân và bảy quái đều chết ở trước mắt, hắn phẫn nộ dưới dĩ nhiên tránh ra giằng buộc, hướng về thành Cát Tư Hãn ra tay, lại bị binh sĩ bao quanh vây nốt. Cuối cùng dựa vào Lý Chí Thường xuất hiện, mới cứu hắn. Lý Chí Thường đem Long Tượng Bàn Nhược Công giao cho hắn, nói cho hắn biết Hoàng Dung còn đang chờ hắn, làm cho hắn trở lại. Lý Tử Thường tạm biệt Quách Tĩnh, chỉ cảm thấy thiên địa mênh mông, không biết phải đi con đường nào, chỉ thấy trên trời minh nguyệt vắng lặng không nói gì. Đột nhiên Lý Chí Thường cứ như vậy biến mất ở minh nguyệt bên dưới, bên người thần điêu không được khét đều, làm thế nào cũng không tìm được hắn. Ai cùng ta, Túy Minh Nguyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 1, băng thiên tuyết địa đi về nơi đâu Lý Chí Thường kỳ phải nói, hắn muốn là ở một chỗ hoang dã nơi, làm sao đột nhiên đi tới nơi này. Lấy hắn giờ đây bản lĩnh trong thiên hạ còn có người nào có thể đem hắn vô thành vô tức bắt đi. Nhưng cứ như vậy không thể nào sự cứ như vậy xảy ra. Chỉ thấy này nhà đá, sạch xanh xanh, nhưng không có một tia nhân khí. Bốn phía đều là vách đá, thạch bích không chút tì vết. Vì sao nói là hoàn mỹ? Bởi vì Lý Chí Thường nhìn kỹ mặt vách đá này không tìm được bất kỳ khe hở, bóng loáng bằng phẳng. Hắn chạm vào đi, vách đá truyền đến từng tia một mát mẻ. Hắn linh cơ hơi động, đem nội lực vận đi ra, truyền vào vách đá, nhưng không có phản ứng chút nào. Trong nhà đá món đồ gì đều không có, trống lốc, nhưng cũng có ánh sáng dịu dịu, nhưng lại không biết là từ nơi nào phát sinh. Lý Chí Thường nghĩ đến có thể vách đá bản thân liền có thể phát sáng. Nếu là người thường sợ là tại đây yên tĩnh không hề có một tiếng động hoàn cảnh đã sớm phát rồ, nhưng hắn định công phu thâm hậu dày, Lý Chí Thường yên lặng tính toán. Ba ngày sau, vách đá rốt cục có biến hóa. Hắn phía bên phải trên vách đá, đột hiện ra hai cái đại đại chữ bằng máu, tiểu chữ xoay xoay trên chết như là nòng nọc một dạng. Lý Chí Thường không nhận ra đây là chữ gì thể, thế nhưng một cách tự nhiên rõ ràng hai chữ này là luân hồi ý tứ. Trong đầu của hắn đột nhiên dần hiện ra như vậy từng cái hình ảnh, vô tận cửu lũ xuất hiện một đạo sĩ, ngồi đàng hoàng ở một hoa sen chín màu trên bảo tọa, dưới thân một cửu đầu thành sư miệng vương diễm, chen trúc bảo tọa. Đạo sĩ kia gánh vác một thanh trường kiếm, khuôn mặt đau khổ, nhưng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Chưa kịp hắn nhìn rõ ràng, chữ bằng máu lại đi biến hóa, này một vũng máu không được phân tán tổ hợp, cuối cùng hình thành bảy chữ đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Sau đó xuất hiện hai đạo kim sắc môn, bên tay phải hắn này một cánh cửa kim quang lờ mờ, thế nhưng truyền ra một trận anh nhi tiếng khóc nỉ non. Một loại huyết mạch liên kết cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn muốn mở ra cánh cửa kia, thế nhưng dù có thế nào đều đẩy không ra. Bất luận hắn làm sao dùng sức, cánh cửa kia đều ổn nhưng bất động. Cuối cùng hắn dùng ra thiết trường công, cửa kia không hư hại chút nào. Liên hắn ngược lại đẩy hướng về bên cạnh này đạo kim quang sáng lạn môn, môn quả nhiên lên tiếng trả lời mà ra, bên ngoài là mênh mông tuyết địa. Hắn đi ra ngoài, phía sau truyền đến một trận lanh lú âm thanh vô địch thiên hạ, như làm tự về. Rất nhanh hắn phát hiện nội lực của chính mình từ từ bắt đầu tiêu tan, phản phất trong thiên địa này có cỗ không tên sức mạnh ở ràng buộc hắn, thế nhưng hắn lại cảm thấy đến tinh thần của chính mình rất hoạt bát. Chờ nội lực tiêu tan đến chỉ có trước 7 phần 10 thì nội lực liền không ở tiêu tan. Lý Chí Thường trong lòng rất kỳ quái, đây rốt cuộc là cái nào? Hắn tìm tới một nơi, nỗ lực đả tọa luyện khí, hồi phục công lực, thế nhưng dù có thế nào nội lực đều chỉ có nguyên lai 7 phần 10. Hắn bắt đầu tiêu hao công lực, sau đó lại khôi phục, vẫn là chỉ có thể đến nguyên lai 7 phần 10. Lý Chí Thường vô cùng bất đắc dĩ, xoa xoa Vô Thường kiếm nói, Vô Thường a Vô Thường, cũng còn tốt đến chỗ nào đều có ngươi bồi tiếp ta. Vô Thường kiếm chỉ là cái vật chết, làm sao nghe hiểu được hắn đang nói cái gì, vắng lặng không nói gì, như này mênh mông thiên địa. Lãnh phong như đao, lấy đại địa vì là cái thất gỗ, coi chúng sinh vì là hiếp đáp. Vạn dặm phi tuyết, đem bầu trời làm lò lớn, dung vạn vật vì là bệnh ngân. Lý Chí Thường đã ở này mênh mông tuyết địa đi rồi 3 ngày, trong 3 ngày không có nhìn thấy một bóng người. Cũng may hắn quyết định phương hướng, hướng nam đi. Cho dù thế giới này không nhất định là phía nam càng ấm áp, chỗ ấm áp càng khả năng có người ở thế, nhưng ôm ấp theo đuổi vẫn là tốt đẹp. Hú hồ trước này đa tình kiếm khách vô tình kiếm bảy chữ cho hắn rất lớn xúc động, có thể hắn là tới nơi này cái tiểu thuyết thế giới. Chỉ là hắn đã hồi lâu không có ăn uống, hắn có thể uống tuyết thủy bổ sung lượng nước, lại không thể uống tuyết thủy lấp đầy bụng. Thế nhưng tại kia nhà đá, hắn không có cảm giác đói bụng rất kỳ quái. Lý Chí Thường biết sẽ ở này trong băng thiên tuyết địa ở lại, chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ bị chết đói. Tại như vậy trong tuyết, hắn cũng không tìm được cái gì đồ ăn. May là trên thế giới này cho dù có thật nhiều làm người tuyệt vọng sự tình phát sinh, để rất nhiều ôm hy vọng người đang tuyệt vọng bên trong chết đi. Nhưng ít ra Lý Chí Thường không phải một người trong đó. Hắn nhìn thấy bên trái đằng trước có một nhóm dấu chân, từ xa xôi phương Bắc cô độc địa đi tới nơi này, lại cô độc địa đi hướng về phía trước. Vết chân rất sâu, hiển nhiên người này đã không biết đi qua bao nhiêu đường, đã đi được sức cùng lực kiệt, nhưng hắn nhưng vẫn là tuyệt không cần dừng lại nghỉ ngơi. Vết chân vẫn không có biến mất, nói rõ người này còn chưa đi xa. Chỉ cần tìm được người này, không hẳn có thể mang đến cho hắn đồ ăn, nhưng nhất định có thể mang cho hắn hy vọng, đi hướng về nhân gian hy vọng. Tuyết rốt cục cũng đã ngừng, trong thiên địa hàn khí nhưng càng nặng, cô quặng cũng càng đùng, may là nơi này trong gió đã truyền đến một trận người tiếng bước chân. Lý Chí Thường rốt cục gặp được đi ở phía trước này kẻ cô độc ảnh. Người này đi rất chậm, nhưng cũng tuyệt không dừng lại. Lý Chí Thường biết hắn tại sao đi chậm rãi, bởi vì tại đây trong băng thiên tuyết địa, thể lực không cho phép mảy may lãng phí, hắn vì sao lại biết nguyên nhân này? Bởi vì hắn đã nếm thử. Lúc trước tùy ý tiến lên, lãng phí thể lực, rốt cục vì hắn bây giờ vô lực mai phục quả đắng. Ở đây hắn không còn là cái kia vô địch thiên hạ cao thủ, càng như là một nóng lòng cầu sinh người bình thường. Bản năng cầu sinh, mỗi người đều có thể thành tiên Phật cũng không ngoại lệ. Ai không muốn sống được càng lâu đây? Lý Chí Thường kêu lên, phía trước vị kia minh đệ, có thể hay không đỉnh một hồi? Thanh âm của hắn không hề trở nên nhu hòa, mà là khàn khàn vô lực. Người kia liền thân thể đốn một hồi đều không có, càng không quay đầu lại. Vẫn như cũng như trước một dạng, yên lặng đi, giống như muốn đi tới địa lao thiên hoàng, phải đi đến biển cả đá mòn. Lý Chí Thường nghĩ đến hắn có lẽ là cái người điếc, hắn không lo được Lâm Tiết rẻ thể lực, nhanh không dám qua, cho đến lúc này, hắn mới phát hiện hắn có bao nhiêu suy yếu. Vốn cho là hắn 3 cái hô hấp liền có thể đổi tới, thế nhưng hắn dùng 10 cái mới đến người kia bên cạnh. Lý Chí Thường đi tới trước mặt hắn mới nhìn thấy mặt hắn, hắn lông mày rất đậm, con mắt rất lớn, đôi môi thật mỏng gắt gao mím thành một cái tuyến, thẳng tắp mũi khiến mặt hắn xem ra càng thon gầy. Khuôn mặt này khiến người rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến Hoa Cương Thạch, quật cường, kiên định, lãnh mạc, đối với bất cứ sự đều thờ ơ, thậm chí đối với chính hắn. Nhưng này nhưng cũng là Lý Chí Thường bình sinh bản thân nhìn thấy anh tuấn nhất gương mặt, tuy rằng còn quá trẻ tuổi chút, còn chưa thành thục, nhưng cũng đã có loại đầy đủ hấp dẫn người mị lực. Người kia nhìn thấy hắn đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nói, tránh ra, hoặc là chết. Lý Chí Thường thầm nghĩ, thật là nóng nảy, có điều không phải người điếc là tốt rồi. Hắn mỉm cười nói, Vân đạo Trung Nam Sơn toàn chân giáo nói người Lý Chí Thường, muốn hỏi một chút gần nhất chợ, đi như thế nào. Thiếu niên kia lúc này mới lạnh lùng nói, ta không thích người khác nợ của ta, ngươi muốn hỏi ta đường, phải lấy ra thủ lao. Ngươi có tiền sao? Lý Chí Thường nghe thấy lời này, ngáp lưu nói, ta hiện đang không có tiền, có điều chỉ cần đến nơi có người, ta liền có thể tìm tới tiền cho ngươi. Hắn trong cuộc đời nơi nào vì tiền tài phát quá sâu, lúc này bị thiếu niên cho nghẹn lại, thật không xấu hổ. Thiếu niên nói, vậy ngươi chính là không có tiền. Lý Chí Thường nhất thời nghẹn lời, hơn nửa ngày nói không ra lời, hắn xác thực không có tiền. Đây là sự thực, như sắt thép sự thực. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, thiếu niên đã tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 2, rượu cùng bằng hưu thiếu niên tuy nói hắn không để cho mở, liền muốn giết hắn, nhưng hắn trung quy không có giết hắn. Hắn dù sao không phải cái chân chính yêu thích giết người người, có người bề ngoài rất cứng rắn, nhưng chỉ là vì che giấu nội tâm yếu đuối. Lý Chí Thường đã nghĩ đến thiếu niên là ai, càng đã nghĩ đến rất nhanh hắn sẽ có uống rượu, uống một hớp liền có thể đi trừ lạnh giá rượu mạnh. Hắn theo thiếu niên đi, đi rồi một canh giờ, phải phía sau chuyển đến bánh xe áp bức tuyết động âm thanh. Có xe ngựa đến rồi, trong xe ngựa có chậu than, đánh xe người là cái dâu quay nón đại hán, hắn cứ gọi ngồi ở trong xe người kia vì là thiếu gia. Vị thiếu gia này khỏe mắt hắn đã che kín nếp nhăn, đã không còn trẻ nữa, thế nhưng dùng thiếu gia cái từ này đến xưng hô hắn cũng nhưng không sai. Này nghe tài rất mâu thuẫn, nhưng ngươi nếu thật sự nhìn thấy người này, cảm thấy xưng hô như vậy không sai. Lý Chí Thường nhìn đến hắn, hắn cũng nhìn thấy Lý Chí Thường. Lý Chí Thường con ngươi là màu đen, đen như một luồng u tuyền, lại rất ôn hòa, như hắn tuổi như vậy ánh mắt phải làm là lấp lánh hữu thần, mà không phải như hiện tại như vậy không có phân chấn. Mà vị thiếu gia kia ánh mắt nhưng là ôn nhu hòa bát, tràn ngập hướng tức giận, hoàn toàn không phải hắn tuổi như vậy nên có ánh mắt. Ánh mắt hắn tràn ngập đối với sinh mạng yêu quý, có thể thân thể hắn nhưng thừa nhận không nói chuyện ngôn tuyết thống khổ. So sánh với Lý Chí Thường, vị thiếu gia kia càng thêm thương tiếc ở mặt trước thiếu niên. Hỏi hắn, thiếu niên đồng ý lên xe đến uống một hớp rượu sao? Thiếu niên nói, ta không có tiền. Sau đó chỉ vào Lý Chí Thường nói, hắn cũng không có tiền. Phản phất cảm thấy như vậy còn chưa đủ, hắn lại nhận câu, ta cùng hắn không quen biết. Vị thiếu gia kia nói, không sao, ta mời các ngươi uống. Thiếu niên nói, không phải của ta đồ vật ta tuyệt đối không ăn, không phải chính ta tiền mua rượu ta tuyệt đối không uống. Vị thiếu gia kia trong lòng tràn ngập thương tiếc, nên là thế nào hoàn cảnh mới để cho thiếu niên này đối với người tâm đề phòng đến nước này. Hắn nói rằng, vậy ngươi có tiền, đồng ý mời ta sao? Thiếu niên chần chờ nói, có thể. Lý Chí Thường cười nói, vậy ta đây. Thiếu niên nói rằng, không được, đạo sĩ không nên uống rượu. Hắn mặc dù không có phản ứng Lý Chí Thường, thế nhưng Lý Chí Thường nói mỗi một câu nói hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng, bởi vì một người nếu là trí nhớ không được, vậy hắn nhất định sống không lâu. Nói xong hắn tiếp tục đi về phía trước, mà Lý Chí Thường lưu lại. Này dâu quay nón đại hắn nói, thật là một quật cường hải tử. Lý Chí Thường cười nói, hắn không phải là bình thường đứa nhỏ. Ngươi không nhìn thấy trên người hắn thanh kiếm kia? Dâu quay nón đại hắn nói, này trúc mảnh giống nhau đồ vật, cũng gọi là kiếm. Vị thiếu gia kia nói rằng, đó là một cái giết người kiếm. Lý Chí Thường nói tiếp, dùng như vậy kiếm giết người, chỉ cần một chiêu, không là người khác chết, chính là mình chết. Dâu quay nón đại hắn hiểu, thiếu niên còn sống, vì lẽ đó chết là người khác. Bất kể là cái gì làm kiếm, bất luận là cái dạng gì kiếm, chỉ cần có thể giết người, đó chính là một thanh kiếm tốt. Lý Chí Thường hướng về này thiếu gia nói rằng, Lý Thám Hoa còn nguyện ý mời ta uống một chén sao? Vị thiếu gia này chính là binh khí phổ bên trong xếp hạng thứ 3 tiểu Lý Phi Đao Lý, tên khắp thiên hạ Lý. Nói xong Lý Chí Thường đã tọa lên xe ngựa, trong này thật sự rất ấm áp. Lý Tầm, Hoan không hỏi Lý Chí Thường tại sao nhận ra hắn, dạng người như hắn vậy, một khi xuất hiện ở trong chốn giang hồ, nhất định là có người nhận ra. Hắn cười nói, còn có thể nói không sao. Bất quá ta rượu cũng không tốt, chỉ là quan ngoại phổ thông rượu mạnh. Lý Chí Thường mỉm cười nói, chỉ cần là tiểu Lý Thám Hoa xin mời rượu, đó chính là rượu ngon. Người khác mời ta, ta còn không muốn uống đây. Lý Tầm, Hoan đối với Lý Chí Thường lộ ra áy náy vẻ mặt, sau đó bắt đầu ho khan, phảng phất chỉ cần thân thể hắn hơi hơi tốt một chút, ho khan liền lại tới dằn vặt hắn, cái này không phải bệnh, nhưng so với bệnh càng thêm thống khổ. Lý Chí Thường nắm chặt tay hắn, một đạo dịu êm sức nóng xuyên tấu qua hắn thủ đoạn chuyển tới lá phổi của hắn, chân khí thoải mái hắn này thủng trăm ngàn lỗ phổi, tạm thời hóa giải hắn này dường như muốn đem tâm can tỳ phổi đều khạc ra tới ho khan. Lý Tầm, Hoan cảm kích nhìn hắn, hắn biết vừa nãy Lý Chí Thường là dùng thượng thừa huyền môn nội công thay hắn giảm bớt ho khan, này rất hao tổn chất lực. Lý Chí Thường cũng cao liếc hắn một cái, như vậy không hề phòng bị để lần đầu người quen biết nội lực tiến vào trong cơ thể mình, chẳng khác nào đem tính mạng giao cho người khác, phải biết bọn họ mới lần thứ nhất gặp mặt. Lý Tầm, Hoan đối với lai lịch của hắn không chút nào biết. Người xưa nói tóc bạc như mới, khuynh nắp như cũ, như vậy tín nhiệm, để Lý Chí Thường rất cảm động. Hắn thật là cái rất có nhân cách mị lực người, Lý Chí Thường nghĩ đến. Lý Tầm, Hoan ho khan được rồi, tiếp tục uống rượu, hắn không ngừng mà uống rượu cũng ho khan không ngừng, Lý Chí Thường bồi tiếp hắn uống. Lý Chí Thường không có khuyên hắn, tuy rằng hắn ho khan cùng hắn lạm ẩm vô độ có quan hệ. Nhưng là một người bởi vì uống rượu chịu lớn như vậy thống khổ, còn phải tiếp tục uống rượu, như vậy trong lòng nhất định có so với này càng thống khổ sự. Không ai có thể so sánh Lý Tầm, Hoan càng rõ ràng uống rượu chỗ hỏng, cũng không ai có thể so sánh Lý Tầm, Hoan càng có thể lĩnh hội này dẫn đến thống khổ. Thống khổ không thể dùng vui sướng đến trung hòa, chỉ có thể dùng một loại khác thống khổ để che giấu, cái này cũng là người bi ai. Lý Tầm, Hoan hôm nay rất cao hứng, đây là hắn 10 năm qua uống đến vui vẻ nhất một lần, bởi vì hôm nay hắn kết giao đến một vị bằng hữu mới, mặc dù bọn hắn còn chưa nói quá vượt qua 3 câu nói, nhưng bọn họ đã là bằng hữu. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là 10 năm qua hắn lần thứ nhất uống rượu cũng không bị người quên, mà là cùng hắn uống. Làm bằng hữu quan điểm này là đủ rồi. Bọn họ ngươi một chén ta một chén uống, người khác dùng ngôn ngữ để kết bạn, mà bọn họ giao tình nhưng ở một chén này, một chén rượu bên trong càng thêm thâm hậu. Bọn họ vẫn là không nói chuyện, một chén lại một chén, đây đã là tối tốt ngữ. Lý Tầm, Hoan có chuyện đau lòng, Lý Chí Thường có thể không có, thế nhưng làm bằng hữu chỉ cần ở bằng hữu thương tâm thời điểm buổi tiếp hắn cũng đủ để. Lại dài đường đều có đi đến cùng thời điểm, đoạn này đường không lâu lắm, cũng không tính ngắn. Nghiêm ngặt nói đến, đoạn này đường chỉ có một vò Đông Bắc Đại nguồn nước rượu dài như vậy. Uống rượu xong, lạc cũng đi hết. Lý Tầm, Hoàng cũng không có điêu khắc tượng gỗ, hắn điêu tượng gỗ thời điểm, ánh mắt là ôn nhu, cũng là yếu đuối. Hắn không muốn ở hắn bằng hữu trước mặt lộ ra bộ dáng này, hắn kỳ thực không phải cái đồng ý để bằng hữu thất vọng người, nhưng rất nhiều lúc hắn để rất nhiều bằng hữu thất vọng. Nói thí dụ như đánh xe dâu quay nón đại hán Thiết Truyền Giáp. Thiết Truyền Giáp thấy Lý Liên tục uống rượu, có chút trách cứ nhìn Lý Chí Thường, nhưng hắn không hề nói gì, bởi vì đã lâu không gặp hắn thiếu gia uống vui vẻ như vậy. Hắn biết đó là bởi vì Lý Chí Thường cùng hắn uống rượu duyên cớ, bởi vì Lý 10 năm này đã hồi lâu không ai bồi hắn hảo hảo uống một lần rượu. Thiết Truyền Giáp cũng không phải không muốn bồi Lý uống rượu, nhưng là mỗi lần đều nhìn Lý uống rượu này thống khổ dáng vẻ, cũng không nhịn được đi quên hắn. Trên tiểu trấn khách sạn vốn cũng không lớn, lúc này trụ đầy bị gió tuyết cản trở lữ khách, liền có vẻ đặc biệt chen chúc, đặc biệt náo nhiệt. Lý cùng Lý Chí Thường tới đây thời điểm, trong khách sạn liền một tấm không phô đều không có, nhưng hai người một chút cũng không nổi vã, bởi vì bọn họ biết cõi đời này dùng tiền tài không mua được đồ vật dù sao không nhiều, vì lẽ đó hai người trước hết ở trong quán cơm tìm Trương bên trong góc bàn, muốn bầu rượu, từ từ đối ẩm Lý Chí Thường rất kỳ quái, hắn lại như vậy có dỗi danh bồi một tiểu quỷ uống rượu. Hắn nở nụ cười. Lý Tầm, Hoan lúc này mới hỏi, người cười cái gì? Lý Chí Thường nói, ta cười ta mình tại sao như vậy có kiên trì ở đây bồi một tiểu quỷ uống rượu. Lý Tầm vui mừng nói, ngươi phải biết, ngươi nếu là cùng tiểu quỷ làm bằng hữu, rất có thể ngươi cũng sẽ biến thành một tiểu quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 3, Phi Đao Lý Tầm, Hoan là hắn mấy chục năm qua cái thứ nhất muốn chân chính kết giao bằng hữu. Hắn người này có loại người khác khó có chỗ tốt, bằng hữu không muốn nói, hắn tuyệt đối sẽ không đi hỏi, cũng tuyệt đối sẽ không đi hiếu kỳ. Ở tại bọn hắn uống rượu thời điểm, Thiết Truyền Giáp đã đem gian phòng thu thập xong. Lý Tầm, Hoan phảng phất đã tập mãi thành quen. Tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn có thể làm tốt chuyện này. Lý Chí Thường thở dài nói, Lý huynh ta bình sinh luôn luôn không bội phục hơn người, càng không có chân chính muốn giao bằng hữu, nhưng ngươi là ngoại lệ. Lý Tầm vui mừng nói, có lẽ là bởi vì chúng ta đều họ Lý duyên cớ. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười, Lý Chí Thường nghiêng đầu đi, nhìn Thiết Truyền Giáp nói, ta nghe nói Thiết bố sang muốn bảo trì đồng tử thân, chí ít 20 năm mới có thể đại thành, không nghĩ tới thực sự có người đi luyện môn võ công này. Thiết Truyền Giáp lộ ra hàm hậu thần tình, nói rằng, ta vốn không phải cái người thông minh, không thể làm gì khác hơn là dưới lực lượng lớn nhất luyện loại này bốn công phu. Lý Chí Thường nói, không, ngươi chí ít so với vị này thông minh hơn nhiều. Luyện một ít Hoa Lý Hồ Tiếu kiếm pháp thì có ích lợi gì đây? Có lúc tự cho là kiếm pháp rất nhanh người, thường thường chết rất nhanh. Hắn lời này lạc ở trong đại sảnh âm thanh cũng không lớn, nhưng đây là trong đại sảnh đang có người hai phe dương cùng bạc kiếm. Này trong chốn giang hồ có tiếng máu đào song xà chính ở trong đại sảnh, song xà bên trong hắc xà lộ ra một tay khoái kiếm, để kim sư Tiêu Cục Tiêu Đầu cùng phong kiếm ra cắt lôi dọa có phải hay không không theo, để hắc xà yêu cầu đi chui gần bàn để. Bạch xà càng là lộ ra một tay kiếm pháp, nói ai so với bọn họ kiếm càng nhanh sẽ đem bảo vật cùng đầu đưa cho hắn. Lý Chí Thường nói lời này, tự nhiên là cười nhạo Bạch xà. Bạch xà thâm trầm nói, xem ra vị đạo trưởng này kiếm pháp tất nhiên là rất nhanh hơn, chỉ là người xuất gia vẫn là bất nói, không phải vậy rất sớm siêu thoát cũng không trách được ai. Nhưng ngoài cửa chợt có người lớn tiếng nói, đầu của ngươi có thể trị mấy lượng bạc? Lý Chí Thường nghe được chính là giã ngoại gặp gỡ thiếu niên kia âm thanh. Bạch xà nói, đầu của ta đáng giá ngàn vàng, chỉ cần kiếm của ngươi nhanh hơn ta, vậy sẽ là của ngươi. Thiếu niên nói, ta chỉ muốn 50 lượng. Bạch xà cười ha ha, tựa hồ nghe thấy cái gì tốt cười sự. Nào có người thiên kim không muốn, chỉ cần 50 lượng. Lý Chí Thường thăm thẳm thở dài nói, ta xem đầu của ngươi cũng chỉ 50 lượng, thêm một phần cũng không được. Bạch xà độc ác ánh mắt nhìn Lý Chí Thường, Lý Chí Thường tựa không có cảm giác. Trên giang hồ có ba loại người không dễ chơi, lão nhân, đứa nhỏ cùng người xuất gia. Tuy rằng Lý Chí Thường lần nữa kích thích hắn vẫn cứ không muốn dễ dàng đi tìm trên Lý Chí Thường, cái này cũng là hắn có thể sống đến bây giờ duyên cớ. Vì lẽ đó Bạch xà đối với thiếu niên nói rằng, tiểu tử, vậy ngươi lấy ra kiếm của ngươi đi. Thiếu niên nói, kiếm của ta không phải dùng để xem. Bạch xà nói, là dùng tới làm cái gì? Lý Chí Thường khẽ thở dài, đương nhiên là dùng tới giết người, ngươi thần đốc. Hắn vừa mới dứt lời, Bạch xà yết hầu đã xuyên vào một thanh kiếm, ai cũng không thấy rõ thanh kiếm này là làm sao xuyên vào Bạch xà trên yết hầu. Ai cũng nhìn thấy thiếu niên trên tay có thanh kiếm, ai cũng nhìn thấy Bạch xà trên yết hầu cắm vào kiếm là thiếu niên trên tay này thành, thế nhưng cũng không ai biết thanh kiếm kia là thế nào xuyên vào đi. Thiếu niên nói, kiếm của ta rất nhanh sao? Thiếu niên càng làm kiếm thu hồi lại, thế nhưng Bạch xà đã nói không ra lời. Lý Chí Thường trong lòng biết thiếu niên kiếm rất nhanh, nhưng cũng không nghĩ đến thiếu niên kiếm có thể nhanh đến mức này. Thiếu niên kiếm đã không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ còn dư lại nhanh, Lý Chí Thường cũng khó tin tưởng trên thế giới này còn có nhanh hơn này kiếm. Nhưng hắn biết cõi đời này xác thực còn có một thanh kiếm nhanh hơn này, càng ác hơn, đó là Kinh Vô Mệnh kiếm. Bạch xà chết rồi, Hắc xà cũng bị làm sợ, lưu lại tiền, như điên rồi địa đạo tẩu. Lý Chí Thường đối với Lý Tầm, Hoan nói rằng, hắn nếu không phải đi còn có thể sống. Lý Tầm, Hoan không hiểu Lý Chí Thường ý tứ. Lúc này trong tay hắn có thêm một thanh phi đao, Lý Chí Thường rút ra một con chiếc búa, rồi tiếp đó này ra cắt lôi sau nào xen vào một chiếc búa, đồng thời này ra cắt cương trên yết hầu xuyên ở một thanh phi đao, Lệ Vô Hư phát tiểu Lý phi đao. Cũng không ai biết là phi đao tới trước vẫn là chiếc búa tới trước. Lý Chí Thường nói, người này có thể chết ở tiểu Lý phi đao trên tay, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Lý Chí Thường lời này không thể nghi ngờ cho thấy là phi đao tới trước, nhưng không có ai cười nhạo hắn, dù sao hắn dùng tùy tiện chiếc búa, mà Lý Tầm, Hoan dùng là hai lạng trọng phi đao. Vừa nãy ra cắt lôi ý đồ đánh lén thiếu niên, lại bị hai người phát hiện, Lý Chí Thường không biết dùng cái gì thủ pháp dùng một con chiếc đũa sen vào sau gáy của hắn. Trong đại sảnh vắng lặng không hề có một tiếng động, tựa hồ cũng bị hắn này một tay kỹ thuật như thần công phu giật mình. cách mấy trượng, dùng một chiếc đuôi chuẩn xác xen vào đối phương sau đầu, này phân nhãn lực công lực cỡ này tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên hắn ngồi bên cạnh vị kia càng là binh khí phổ xếp hạng thứ 3 tiểu Lý Phi Đao. Này một nhà nho nhỏ khách sạn lại có hai vị giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, nếu là truyền đi, nhất định sẽ tạo thành rất nhiều náo động. Hơn nữa vị kia dùng khoái kiếm thiếu niên, những này người trong võ lâm đều cảm thấy vinh hạnh, lại có thể đồng thời may mắn mắt thấy này một rầm rộ. Thiếu niên cùng Lý Chí Thường trước không có bất kỳ thanh danh, thế nhưng sau khi nhất định sẽ có rất lớn thanh danh, chỉ muốn bọn hắn có thể sống sót. Lý Tầm, Hoan cũng rất khiếp sợ, hắn đã đủ vừa lòng đánh giá cao Lý Chí Thường võ công, lại vẫn đánh giá thấp võ công của hắn. Này một tay công phu, để lộ ra đến công lực, tuyệt đối không phải vẹn vẹn 20, 30 năm có thể luyện ra được. Cũng may Lý Chí Thường cùng hắn là bằng hữu, hắn nghĩ tới nếu như trong cái giang hồ này ai cùng Lý Chí Thường là địch, vậy nhất định rất là bất hạnh. Thiếu niên cũng rất kinh ngạc, không biết là kinh ngạc Gia Cát Lôi vì cái gì muốn giết hắn, vẫn là kinh ngạc Lý Chí Thường công phu, hoặc là có đủ cả. Thế nhưng hắn cũng có chút mất hứng, hắn ý định ban đầu là muốn ra tên, Lý Chí Thường lộ ra này một tay, nhưng là phân bạc hắn nổi bận. Thiếu niên đã từ bạch xà trên người tìm ra ngũ 10 lượng bạc, cũng không nhiều cũng không ít, vừa bạn. Lý Chí Thường nói, ngươi bây giờ có tiền, có bằng lòng hay không mời ta uống rượu? Thiếu niên chần chờ một chút, tuy rằng chán ghét Lý Chí Thường gây trở ngại hắn nổi danh, thế nhưng dù sao mới vừa mới đối với hắn cũng là có ý tốt, cho dù ra các cương chân chính là chết ở Lý Tầm, Hoan trong tay. Hắn nói rằng, có thể. Hắn dừng một chút, nói rằng, ta tên A Phi. Lý Chí Thường nói, tên của ta ngươi đã biết rồi, ta biết ngươi trí nhớ rất tốt. Lý Tầm, vui mừng nói, ta tên Lý Tầm, Hoan, có điều trên thế giới này có A cái họ này sao? A Phi nói, ta không có họ, có lẽ có, nhưng bây giờ vẫn chưa tới nói lúc đi ra. Lý Tầm, vui mừng nói, vậy chúng ta đây đến trên xe ngựa đi uống rượu. Sau đó Lý Chí Thường đi tới tủ rượu, đưa tay ra, một con vỏ rượu liền từ ngăn tủ bay ra, rơi xuống trên tay hắn. Này một tay khống hạc công càng làm cho trong đại sảnh người trong võ lâm giật mình, không nghĩ tới hắn tuổi còn trẻ nội công đã kinh người như vậy. Sau khi tự nhiên là A Phi tiền kết món nợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 4, nơi nào anh hùng không sát nhân. A Phi nói, tại sao chúng ta muốn đi ra uống rượu? Lý Chí Thường nói, bởi vì phiền phức. A Phi nói, phiền phải gì? Lý Chí Thường nói, giết người phiền phức, ngươi giết người, tự nhiên có phiền phức tìm tới ngươi. Không là bị sát hại ngươi, chính là ngươi giết hắn. Vì lẽ đó ta luôn luôn không muốn giết người, nhưng sau đến ta phát hiện không giết người cũng sẽ có phiền phức. Mặt sau hắn sẽ không có nói rồi. A Phi nói, vậy liền đem gây phiền phức người đều giết. Hắn lời này ngược lại cũng dứt khoát. Lý Chí Thường đột nhiên phát hiện A Phi là một thật đáng yêu thiếu niên. Cứ việc động một chút là muốn giết người. Có thể thế giới này chính là như vậy, ngươi không giết hắn, người khác cũng phải tới giết ngươi. Từ cổ chí kim cựu châu địa, nơi nào anh hùng không giết người. Lý Tầm vui mừng nói, vì lẽ đó tục truyền năm xưa đạo soái Sở Lưu Hương cuộc đời chưa bao giờ từng giết người, người như vậy lại có thể ở trong chốn giang hồ lưu lại bất hủ truyền kỳ, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Đạo soái Sở Lưu Hương cố sự nếu là nói đến, đó là ba ngày ba đêm đều giảng không xong, nhưng tiền bối phòng, Lưu Quang là suy nghĩ một chút liền gọi người mê mẩn. Lý Chí Thường thật sâu nhìn Lý Tầm, hoan một chút, nói, Hương soái cố nhiên không giết người rất là hiếm thấy, thế nhưng tiểu Lý Phi Đao bên dưới nhưng từ chưa từng giết sai một người, này càng là hiếm thấy. Muốn để cho mình không giết người cùng muốn để cho mình không giết nhiều người, đều là anh hùng cảnh giới, vốn không có cao thấp. Lý Chí Thường một ngụm rượu buồn bực xuống, thở dài nói, ta nghe nói tiểu Lý Phi Đao là đệ nhất thiên hạ đao, chính ta cũng cho rằng kiếm của ta là đệ nhất thiên hạ kiếm, đáng tiếc nhưng bỏ lỡ thử một chút tiểu Lý Phi Đao cơ hội. A Phi nói, tại sao? Lý Tầm vui mừng nói, bởi vì chúng ta hiện tại thành bằng hữu còn có thể hướng về đối phương ra tay sao? A Phi, kiếm của ngươi rất nhanh, ta cuộc đời chưa từng gặp nhanh hơn ngươi kiếm pháp, thế nhưng gọi ngươi bây giờ đối với Lý đạo trưởng ra tay, ngươi đồng ý sao? A Phi trong lòng mặc dù có điểm chán ghét Lý Chí Thường lúc trước gọi đi hắn nổi bật, nhưng muốn hướng về Lý Chí Thường ra tay, nhưng cũng không thể. Hắn trong lòng nghĩ đến, đây chính là bằng hữu sao? Lý Chí Thường lắc đầu thở dài nói, nhân sinh được một người bạn cố nhiên hiếm thấy, nhưng đến một cởi mở đối thủ càng là hiếm thấy. Ta hiện tại đột nhiên hối hận nhận thức ngươi. Lý Tầm hoan cười khổ nói, ta vốn cũng không phải là cái thích hợp làm bằng hữu người, có thể ta sớm nên chết đi, đáng tiếc trời cao nhưng một mực muốn ta sống, còn sống lâu như vậy. Lúc này tuyết lại dưới lên, xe ngựa nhưng ngừng lại. A Phi nói, không nghĩ tới lúc này còn có người đắp người tuyết. Lý Tầm hoan nói rằng, đây không phải là người tuyết, là người. Lý Chí Thường một đạo vô hình trưởng lực dùng ra, người tuyết kia lúc này đánh văng ra, tuyết mở hạ xuống, lộ ra một người, là Hắc Xà. Lý Tầm vui mừng nói, phiền phức đến rồi. Lý Chí Thường nói, ta nói rồi ta không phải cái yêu thích phiền phức người, Lý huynh ta đi trước một bước. Nói, Lý Chí Thường đã từ thùng xe đi ra ngoài, hắn như một làn khói đã đến trên mặt tuyết, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Lợi hại nhất chính là, này trên mặt tuyết một bước vết chân cũng không có, đây là đạp tuyết vô ngân kinh công. Hắn vừa nay mới nói cùng Lý Tầm, hoan là bằng hữu, hiện tại đã thấy có phiền phức liền lập tức rời khỏi. Nếu là người bên ngoài nhất định sẽ rất tức giận, nhưng là Lý Tầm, hoan nhưng không một chút nào tức giận. Lý Tầm, hoan một đời chưa từng gặp phải đối thủ chân chính, nhìn Lý Chí Thường vừa nãy kinh công, cười nói, ta bản đương hắn nói là đệ nhất thiên hạ kiếm đó là nói đùa, có thể thấy được thấy hắn này kinh công, nhưng không một chút nào cảm thấy là đùa giỡn. Lý Chí Thường thậm chí không từng ra kiếm, chỉ lộ một tay kinh công, liền gọi Lý Tầm, hoan như vậy khen ngợi, nếu là người bên ngoài nhất định sẽ không đồng ý, chỉ có hắn tự mình biết, có này một tay công phu, dùng một loại nào binh khí coi như không phải đệ nhất thiên hạ, cũng rất khó đem hắn xếp hạng thiên hạ thứ hai. A Phi cả giận, người này làm sao như vậy, bằng hữu không phải nên trợ giúp lẫn nhau sao? Lý Tầm vui mừng nói, A Phi, hắn ở đâu là sợ phiền phức, rõ ràng là muốn giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Lý Chí Thường ly khai, Tuyết còn tại dưới. Làm Lý Tầm, Hoan bọn họ còn tại băng thiên tuyết địa thời điểm, Lý Chí Thường đã đến một nhà quán rượu. Hắn vừa ăn món ăn, vừa uống rượu, vô cùng hưởng thụ, xem ra không giống như là cái giúp người khác giải quyết phiền phức người. Thế nhưng hắn đối diện nhưng vì cá nhân. Người kia là cái mặt vàng hắn tử, Chiến Chiến hiện hách nói, đạo trưởng ta cũng đã đem kim ti giáp cho ngươi, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lý Chí Thường trên bàn bày đặt một cái do dùng kim tuyến xuyên chế mà thành tiểu mã giáp, đây cũng là trong trốn võ lâm chí bảo kim ti giáp. Mặt vàng hán tử gọi hồng người hán, là tiên chức khách sạn trong tiêu của người, kim ti giáp liền ở trên người hắn. Cái này cũng là máu đào song xà muốn bảo vật. Trong tiểu quán người, nghe được kim ti giáp ba chữ, cũng không khỏi hô hấp dồn dập vài tiếng. Lý Chí Thường cười nói, ta lại không ngăn ngươi, ngươi phải đi chính mình đi a, còn có này kim ti giáp là ngươi tự nguyện cho ta đúng không? Hồng người hán nói, đúng đúng đúng, là ta tự nguyện. Lý Chí Thường biến sắc mặt nói, vậy ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi nhớ ta mời ngài ăn cơm sao? Đạo trưởng ngươi đem huyệt đạo của ta mở ra đi. Mặt vàng hán tử nói. Lý Chí Thường vỗ đầu một cái, há, nguyên lai huyệt đạo của ngươi bị ta điểm. Nói liền muốn dùng không cầm đũa tay trái cưới mở huyệt đạo của hắn. Lúc này quán rượu ông chủ cùng bà chủ đưa rượu và thức ăn lại đây. Ông chủ bưng món ăn đi tới Lý Chí Thường bên người, bà chủ nhấc theo rượu từ sau lưng của hắn nói rằng, khách quan, rượu của ngươi đến rồi. Thế nhưng đột nhiên một khẩu súng đầu xuất hiện hắn bên phải. Lý Chí Thường đầu tiên hướng nhưng là bên trái, một thương này lúc đi ra không có dấu hiệu nào, cách đến lại gần như vậy. Quyết khó có người có thể tránh thoát. Chỉ là một thương này vẫn không có kiến công, không phải là bị Lý Chí Thường né qua, mà là bị chặn lại rồi, bị một con chiếc đũa chặn lại, sau đó cũng không còn có thể đi tới một phần nửa phần. Dùng thương người là quán rượu ông chủ, hắn dựa vào đưa món ăn cơ hội đi tới, đầu súng tàng ở trên người, sau đó đột nhiên một súng dùng ra, hắn một thương này đã luyện 20 năm. Bất kể là xuất thủ tốc độ vẫn là góc độ đều đã đến lô hỏa thuần thanh tình cảnh, nhưng hắn không nghĩ tới vẫn bị Lý Chí Thường tiếp nhận, càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận phải bị Lý Chí Thường dùng một chiếc đũa tiếp được. Đồng thời Lý Chí Thường một con khác chiếc đũa cũng biến mất không còn tăm hơi. Sau lưng của hắn truyền đến một tiếng nữ nhân kêu thảm thiết, là quán rượu ông chủ phu nhân âm thanh, nàng sau lưng Lý Chí Thường, dùng cây châm muốn đâm về phía Lý Chí Thường sau gáy. Trong tay nàng còn cầm bầu rượu, nàng vốn là đến đưa rượu, Lý Chí Thường cũng biết, hắn sau đầu lại không có mắt, làm sao biết nàng muốn đánh lấy nàng. Bọn họ hai phu thê đã từng cũng là trong chốn giang hồ cao thủ nổi danh, ẩn ở lại đây nhiều năm, vốn không nên có người biết bọn hắn. Lý Chí Thường tuổi có điều 20 tuổi trên dưới, càng không thể biết bọn hắn, thấy thế nào đến, như là sớm có phòng bị. Lý Chí Thường cười nói, ta cuối cùng toán biết người ăn cơm vì cái gì muốn dùng chiếc đũa, bởi vì nó không riêng có thể dùng để ăn cơm, cũng có thể dùng để cứu mạng. Hồng người hắn không nghĩ ra tại sao Lý Chí Thường có thể biết bà chủ đánh lên hắn, hắn lẽ nào sau đầu còn có mắt không được. Hắn nhưng lại không biết, Lý Chí Thường sau đầu không có mắt, hắn nhưng có mắt. Lý Chí Thường thông qua ánh mắt hắn, đem phía sau nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Những tiểu quán kia người trong giang hồ vốn là dục giả dục dịch, nhìn thấy Lý Chí Thường lộ ra này một tay, cũng đều cúi đầu ăn cơm uống rượu. Quán rượu ông chủ chỉ cảm thấy này một chiếc đũa truyền ra một luồng sức hút đem hắn thương đầu hộp tay gắt gao dính chặt, cũng lại không thể tách rời. Đồng thời một luồng nội lực dọc theo chiếc đũa cùng đầu súng truyền tới, hắn không thể làm gì khác hơn là dùng tự thân nội lực chống đỡ. Không chờ một lúc hắn liền đầu đầy mồ hôi, toàn thân như truy hỏa lô, cuối cùng ngã xuống đất trên. Nhưng là toàn thân hắn công phu đều cho Lý Chí Thường phế bỏ. Lúc này quán rượu đi tới một người áo xanh, nàng cười khanh khách lên, âm thanh rất là êm tai, rất cảm động, đang ân tình tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 5, bị không để ý tới thanh y nhân đi vào. Hồng người hắn đã bị Lý Chí Thường mở ra huyệt đạo. Chờ hắn đi tới thanh y nhân bên người thì thanh y nhân tùy ý vỗ một cái tạ ti, có thể cứ như vậy đơn giản một lòng bàn tay y, hồng người hắn nhưng không có tránh thoát. Nay một lòng bàn tay y cũng không nhanh, cũng không bằng cần gì dùng lực, liền như vậy nhẹ nhàng, nhưng hắn chính là tránh không khỏi. Đã trúng một tát này sau, hồng người hắn giết heo một loại cuồng giống lên, một cái lộn vòng ngã nhào trên đất trên. Chờ hắn dây rủa muốn bỏ lên, bên trái nửa bên mặt đã sưng lên cao nửa thước, hồng bên trong phát tím, từ bên trong trong suốt, liền con mắt đều đã bị ném tới bên cạnh đi tới. Lý Chí Thường nói, hắn chỉ là cái bất nhập lưu nhân vật giang hồ, ngươi cần gì phải hại hắn? Thanh y nhân chỉ mình trên tay đeo thiết thủ bộ, ôn nhu nói, ta cũng không muốn giết hắn, nhưng là hai cái bao tay này ta có thể không còn được. Nàng ý nghĩa lời nói chân thành, âm thanh nhu nhu, tô tô, trừ phi là trong miếu tượng đá, không phải vậy chỉ cần là cá nhân nghe thấy nàng nói chuyện, trong lòng đều sẽ không khỏi bay lên chịu mến tâm ý đặc biệt làm này một đôi cảm động con mắt sâu sắc nhìn Lý Chí Thường thời điểm, phảng phất Lý Chí Thường chính là nàng người yêu dấu nhất. Con mắt của nàng, thanh âm của nàng đã như vậy mê người, mà nàng này một thân thanh y cũng không giấu được nàng này luyện chuyển thân thể, khiến người ta liếc nhìn nàng một cái cũng không khỏi muốn cùng nàng thân thiết một phen. Lý Chí Thường nói, ngươi đương nhiên không quản được nó, đây chính là binh khí phổ xếp hạng thứ 9 thanh ma thủ. Thanh y nhân nói rằng, ngươi nếu biết đây là thanh ma thủ, này ta hay không có tư cách mang đi kim ti giáp. Lý Chí Thường nói, ngươi mặc dù có thanh ma thủ, nhưng ngươi cũng không phải y y khốc. Thú hổ coi như là y y khốc đến rồi, hắn cũng không tư cách ở trước mặt ta mang đi kim ti giáp. Thanh y nhân nói rằng, nếu ta miễn cưỡng muốn mang đi kim ti giáp đây. Lý Chí Thường chỉ vào quán rượu lão bản nói, hắn là kết cục gì, ngươi chính là kết cục gì. Thanh y nhân vừa cười cười, nói, ta cũng không phải sợ ngươi, chỉ có điều ta người này trời sinh không thích đánh bạc, cũng không thích mạo hiểm. Lý Chí Thường nói, đây là loại thói quen tốt, chỉ cần ngươi có thể duy trì, nhất định sẽ trường mệnh. Thanh y nhân ánh mắt lóe lên, nói, nhưng ta cuối cùng có biện pháp có thể làm ngươi đem này kim ti giáp nhường cho ta. Nàng từ trong lòng lấy ra một hộp đen không biết là vô tình hay là cố ý, lộ ra một mảnh da thịt trắng như tuyết, như ẩn như hiện, gọi người y niệm bộc phát, muốn tìm tòi hư thực. Nàng đem này chắp thận trọng địa đặt lên bàn, dùng hai con mang thiết thủ bộ tay, vụng về đem chắp mở ra, lập tức liền có một trận kiếm khí lao ra, hàn quang chiếu người, khiến người ta vừa nhìn liền biết là tuyệt thế thần binh. Lý Chí Thường nói, hảo kiếm. Nàng nói rằng, ta dùng kiếm này có thể đổi được kim ti giáp. Lý Chí Thường nói, đổi không được. Nàng nói rằng, tại sao? Đây chính là thiên cổ danh kiếm Ngư Trường Kiếm. Lý Chí Thường nói, bởi vì ta đã có một thanh kiếm. Nàng chỉ vào Lý Chí Thường sau lưng Vô Thường Kiếm nói, thanh kiếm này chất liệu mặc dù tốt, nhưng nó dựa vào cái gì so với được với Ngư Trường Kiếm? Lý Chí Thường nói, bởi vì nó là đệ nhất thiên hạ kiếm. Thanh y nhân không tin nói, vì sao nó là đệ nhất thiên hạ kiếm? Lý Chí Thường trầm trầm nói, thanh ma thủ chính là y khốc thải kim thiết chi anh, tôi lấy bách độc, rèn luyện 7 năm mới chế thành, nhưng là bách hiểu xanh làm bình khí phổ, thanh ma thủ chỉ xếp hạng thứ 9. Mà tiểu Lý Phi đao chẳng qua là đại giã thợ rèn, bỏ ra 3 canh giờ đánh tốt, nhưng bách hiểu xanh bình luận thiên hạ binh khí, tiểu Lý Phi đao nhưng xếp hạng thứ 3. Thanh y nhân nói, ta hiểu được, người ý tứ binh khí không quan hệ tốt xấu, chỉ nhìn dùng hắn là loại người nào, vì lẽ đó bất kể là cái gì kiếm, ở trong tay ngươi cũng có thể xem như là đệ nhất thiên hạ kiếm, vì lẽ đó mặc kệ có hay không Ngư Trường Kiếm hoặc kiếm thật vẫn là kiếm xấu, cũng không thể cho ngươi tăng thêm mảy may hào quang. Lý Chí Thường mỉm cười nói, ngươi rất thông minh. Thanh y nhân nói, có thể ta còn là muốn kim ti giáp, ngươi dạy dạy ta nên làm gì? Rõ ràng là nàng muốn từ Lý Chí Thường trong tay muốn tới kim ti giáp, nàng lại gọi Lý Chí Thường cho hắn nghĩ kế, chuyện này quả thật không hề có đạo lý có thể giảng. Ai có thể làm cho nàng là nữ từ đây, hơn nữa còn là cái nữ nhân xinh đẹp, mà càng là nữ nhân xinh đẹp càng không cần giảng đạo lý. Lời này người khác nói ra đến từ là không hề có đạo lý, cho nàng nhưng là chuyện đương nhiên. Hắn dừng một chút, nói, há, xin lỗi, ta ăn no, ta phải đi. Một nam nhân là rất khó từ chối nữ nhân xinh đẹp yêu cầu, Lý Chí Thường là nam nhân cũng không có từ chối, nhưng hắn không nhìn thẳng. Thanh y nhân đã nghĩ kỹ Lý Chí Thường làm sao tìm được cớ từ chối hoặc là từ chối nàng, hoặc là đối với nàng đưa ra yêu cầu gì. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới Lý Chí Thường hoa lệ lệ đem nàng không thấy. Đối với một nữ nhân đặc biệt là một nữ nhân xinh đẹp, ngươi có thể đánh nàng mắng nàng giày xéo nàng nhưng ngươi tốt nhất không muốn không nhìn nàng. Chờ thanh y nhân bởi vậy sửng sốt thời điểm, Lý Chí Thường đã ly khai. Thanh y nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng liền người đạo sĩ thúi kia tên gì, họ gì, môn phái nào cũng không biết. Hắn tự nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu cũng không biết gì cả. Có điều nàng tổng có biện pháp tìm tới hắn. Chỉ cần nàng muốn gì đó chưa bao giờ không chiếm được, mà bây giờ nàng đối với Lý Chí Thường hứng thú nhưng nhiều hơn rất nhiều kim ti giáp, đây không phải là hiếu kỳ mà là hoảng sợ. Tuy rằng nàng vẫn không có đưa nàng vũ khí lợi hại nhất thân thể dùng đến, vẫn không có đem vẻ đẹp của nàng mạo cùng kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể hướng về Lý Chí Thường biểu diễn ra. Nhưng trong lòng nàng mơ hồ cảm giác mình này thuận buồm xuôi gió vũ khí sẽ đối Lý Chí Thường vô dụng. Lẽ nào người xuất gia liền thật có thể đoạn tuyệt tình dục, nàng thấp giọng nói, ta cũng không phải không ngủ quá những kia ra vẻ đạo mạo người xuất gia. Tựa hồ là ở cho mình tiếp sức. Bất quá ta ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi có phải là có ngươi nói đến như vậy lợi hại, có điều nên để người nào đi thăm dò hắn đây. Thanh y nhân thầm nói. Lý Chí Thường đã đến Bảo Đảm Định thành 3 ngày nay hắn cái nào đều không đi, ngay ở Bảo Đảm Định trong thành rượu ngon nhất lâu, uống rượu ngon nhất, điểm tốt nhất món ăn, làm vị trí tốt nhất, xem tốt nhất phong cảnh. 3 ngày nay gần như toàn thành người trong giang hồ đều biết kim ti giáp ở trên tay hắn, nhưng là những người giang hồ này sĩ tuy rằng đều mơ ước kim ti giáp nhưng ai cũng không có dẫn xuất thủ chữa sĩ trước. Không phải bọn họ sợ Lý Chí Thường, mà là hắn thực ở không có nắm chắc bắt kim ti giáp sau còn có thể bình yên chạy trốn. Bởi vậy tại đây khắp nơi kiềm chế dưới, dĩ nhiên duy trì được vi diệu cân bằng. Kim ti giáp ở trong tay hắn tin tức tự nhiên là thanh y nhân thả ra ngoài, thanh y nhân chính là giang hồ đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Lý Chí Thường biết rõ ràng nàng muốn thiết kế hắn, tại sao lúc đó còn muốn buông tha nàng, này tự nhiên không phải hắn thương hương tiếc ngọc. Bởi vì hắn nếu chút nào không kém đi tới nơi này cái tiểu thuyết thế giới, vậy dĩ nhiên câu kia vô địch thiên hạ, những làm tự về cũng là sự thật. Thiên hạ nhân vật vô địch đương nhiên phải có vô địch thiên hạ chiến tích, chỉ có hắn từng bước một đem tiếng tăm đánh ra đến, từng đạo đem những kia thành danh nhân vật giang hồ đặt xuống, mới có thể đúc ra uy danh. Không có danh tiếng, hắn làm sao chứng minh hắn có vô địch thiên hạ bản lĩnh? Bách hiểu xanh binh khí phổ như vậy vì là người ta gọi là, chỉ vì lên bảng người đều là đạp lên người khác thi thể sống sót. Vì lẽ đó hắn muốn lợi dụng Lâm Tiên Nhi cho hắn kéo cửu hận, hắn ở thế giới này không có toàn chân giáo cái này đệ nhất đại phái làm hậu thuẫn, vì lẽ đó càng cần phải có người cho hắn tạo thế, mà Kim Ti Giáp cùng Lâm Tiên Nhi chính là cho hắn tạo thế công cụ. Từ một khía cạnh khác tới nói hắn cùng Á Phi mục đích đều là nhất trí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 6, nắm thiết thành bùn lại vi diệu cân bằng cũng sẽ có đánh vỡ thời điểm, đã có người không nhịn được muốn động thủ trước. Vốn là có cái tuổi trẻ kiếm khách không nhịn được muốn rút kiếm, đồng bạn của hắn kéo hắn lại, thấp giọng nói, chờ đã, thật giống lại có người đến rồi. Dưới lầu trong đám người một trận sóng chiều, có người cao giọng nói, thiết đảm chấn động bắt phương tần lao ra từ đến. Ở trên tiểu lâu mọi người nghe thấy trên hành lang truyền đến một trận chít chít tiếng bước chân, người đến đi lại khinh kiện, cũng không phải là một người. Phần lớn người trong giang hồ nghĩ đến, nếu thiết đảm chấn động bắt phương tần hiếu nghi đến rồi, 10 phần là vì kim ti giáp mà tới. Có điều không có một người trong giang hồ thối lui, đại để đều là muốn nhìn lại một chút náo nhiệt. Có chút tuổi trẻ khí tráng sơ nhập giang hồ thiếu hiệp nhóm càng muốn sau đó có thể tại đây thành danh giang hồ đại lao trước mặt lộ một ló mặt. Tất cả mọi người nhìn chỗ rẽ lầu, chỉ thấy đến tổng cộng có 3 người, một người chỉ có hơn 30 tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn, ánh mắt lấp lánh. Người thứ hai mặt như trong táo, râu dài quá phúc, khoác kiện từ đoạn đoàn hoa áo khoác, nhìn quanh trong lúc đó, mục ti liếc Tự Hùng, hiển nhiên là cái quen phát hiệu lệnh nhân vật. Này người chính là biệt hiệu Thiết Đảm Chấn Động Bát Phương Tần Hiếu Nghi. Người thứ ba nhưng là cái vài mươi tuổi tiểu hải tử, viên viên mặt, viên viên con mắt, hồng đấu đồng trên nạm bạch thỏ bao một bên, xem ra liền như là cái phấn trang ngọc mài hồng hải nhi. Này sốc bác hán tử nhìn thấy một đạo sĩ, ngồi xuống trên bàn bày đặt một màu vàng tiểu ma giáp, hướng về Lý Chí Thường bên này đi tới, nói: "Xin hỏi đạo trưởng cao danh?" Lý Chí Thường không có trả lời, có nhiều thú vị nhìn Tần Hiếu Nghi trong tay hai khối thiết đảm. Này thiết đảm cũng gọi là bảo đảm định thiết cầu, là kỳ môn binh khí một loại, uy lực lớn. Sốc bác hán tử thấy Lý Chí Thường không đáp lời, hết sức khó xử, cũng may Tần Hiếu Nghi lên tiếng: "Tiểu đạo trưởng, tại hạ Tần Hiếu Nghi cố ý đến tướng mượn kim ti giáp dùng một lát, chỉ cần tiểu đạo trưởng tướng mượn, chúng ta tất có thâm tặng." Hán uy danh chắc, chỉ liêu chính mình vừa mở miệng, Lý Chí Thường tự hoàn toàn sẽ tự tuyệt. Lúc này trong đám người có người đảm đạo, nghe nói mấy ngày trước đây Tần Lao gia tử đại công tử Ngọc Diện Thần Quyền Tần Trọng ở bắt giữ Hoa Mai Trộm thì bất hạnh bị thương, Tần Lao gia tử giận dữ, bởi vậy quyết ý xuống núi truy bắt Hoa Mai Trộm. Có người nói tiếp, nếu Tần Lao gia tử quyết tâm ra tay, này Hoa Mai Trộm tất nhiên khó thoát pháp lý. Mọi người cao giọng xưng phải. Bọn họ phen này định nói, tự nhiên là hướng Tần Hiếu Nghi mà tới. Lý Chí Thường nói, ngươi muốn mượn kim ti giáp, này là chuyện của ngươi, lại nói ta biết ngươi sao? Này sốc bác hán tử mở miệng nói, Tần Lao gia tử mượn kim ti giáp là vì ngoại trừ làm nhiều việc các Hoa Mai Trộm, đây là vì thiên hạ võ lâm như phúc chỉ nghĩa cử, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn đem kim ti giáp giao ra đây, tương lai diệt trừ Hoa Mai Trộm sau, thiên hạ cũng sẽ nhớ rõ công lao của ngươi. Lý Chí Thường cười ha ha, người trong thiên hạ cùng ta có quan hệ gì đâu, kim ti giáp liền tại đây, có bản lĩnh các ngươi tự lấy đi. Đứa bé kia tử nói, ba đại ca còn cùng hắn phí lời cái gì, người này không muốn giao ra Hoa Mai Trộm, tất nhiên cùng Hoa Mai Trộm có quan hệ, trước tiên đem hắn bắt, hỏi ra Hoa Mai Trộm tâm tích. Hắn còn nhỏ tuổi, nhìn đáng yêu, vừa ý tư nhưng như vậy ác độc, câu nói đầu tiên muốn đem Lý Chí Thường cùng sú danh rõ ràng Hoa Mai Trộm quân lấy nhau, để tâm cực kỳ hiểm ác. Hắn nói còn chưa bế, thân thể đã như là mũi tên bắn về phía Lý Chí Thường. Hắn một chiêu này cực kỳ thâm độc, làm một đứa bé ai cũng không ngờ được hắn lại đột nhiên đánh lén, huống hồ hắn đang ra tay đồng thời đem là Hoa Mai Trộm đồng bọn tội danh còn đâu Lý Chí Thường trên đầu, người thường nếu là bị như vậy oan uổng tất nhiên tránh không được cãi lại vài câu, tâm thần tự nhiên sẽ xuất hiện thư giãn. Vì lẽ đó hắn này vừa ra tay nắm bắt thời cơ đến vừa đúng, ở điểm này chính là rất nhiều người từng trải cũng xa kém xa hắn lão lạn. Phải võ công chiêu thức, tuy có thể chiếm được tự sư chuyện, nhưng đối địch khi ứng biến cùng phán đoán, nhưng là ai cũng truyền thụ không được, chính là vận dụng tuyệt diệu, tồn tử một lòng. Hắn bay về phía Lý Chí Thường đồng thời, trong tay áo đã bay ra ba cái rất nhỏ ám tiễn, đến thẳng Lý Chí Thường mục cùng huyết hầu, không chỉ thật nhanh cực kỳ chuẩn xác, hơn nữa kình đạo mười phần. Nếu là đúng phó bình thường người trong giang hồ, một chiêu này đủ để chí người ở mặt đất tử địa. Đáng tiếc hắn gặp phải đối thủ là Lý Chí Thường, Lý Chí Thường chỉ duỗi ra hai cái ngón tay như bạch ngọc, nhẹ nhàng dùng móng tay một nhóm, này ba con ám tiễn liền trên không trung cắt thành 6 đoạn, rơi xuống. Chưa kịp tam chi ám tiễn rơi xuống đất, đứa bé kia đã móc ra hai cái hết sạch bước người chủy thủ, liên tiếp hướng về Lý Chí Thường đâm bảy chiêu, chiêu nào chiêu nấy không rời chỗ yếu. Chỉ là Lý Chí Thường không có đứng lên, cũng không còn chiêu, nhưng này hai con chủy thủ đều rơi vào khoảng không. Đứa nhỏ ra tay thất bại, liền thay đổi không giống chiêu thức, chỉ thấy chiêu thức càng ngày càng độc ác. Nay Tần Hiếu Nghi ở bên cạnh nhìn, cũng không động thủ. Hắn cũng là thành danh nhân vật giang hồ, nếu là muốn hắn cùng tiểu hài tử vây công một người trẻ tuổi, mặt kia diện ở đâu? Hắn cũng nhìn ra, Lý Chí Thường công phu vượt xa đứa bé kia tử, trong lòng nổi lên ác độc ý nghĩ. Nếu như ngươi bị thương hoặc là giết đứa nhỏ này, vậy thì càng tốt, đến thời điểm trên trời dưới đất đều không ai cứu được ngươi. Lý Chí Thường lúc trước lạc hắn mặt mũi, hắn tuy rằng nhìn không sinh nộ, kỳ thực lén lút đã ghi hận lên Lý Chí Thường, chỉ là vì ở trước mặt mọi người giữ gìn cao nhân tiền bối dáng vẻ, giả ra một phần hầm dưỡng. Lý Chí Thường nói, người bạn nhỏ, ta biết ngươi là con cái nhà ai, lẽ nào ngươi ỷ vào ra thế là có thể tùy tiện làm sằng làm bậy sao? Nói xong một trường vỗ hướng về đứa nhỏ, một trường này không gặp đẹp đẽ, thế nhưng giản dị tự nhiên, lướt qua hai con chủy thủ tầng tầng kiếm ảnh, vô vào tiểu hài tử trên người. Tần Hiếu Nghi quát to một tiếng không thể, dưới chân nhưng không để lại dấu vết chậm một bước. Chờ Lý Chí Thường vỗ vào đứa nhỏ ngực thì hắn mới cất bước. Thời gian này quá ngắn, người bên ngoài cũng nhìn không ra đến. Tiểu hài tử bị Lý Chí Thường một trường kích bay trên không trung. Tần Hiếu Nghi một bước khởi động, vừa vặn tiếp được. Hắn diện nén giật khí, lớn tiếng quát, ngươi có biết hắn là ai? Nói xong trong tay hai con thiết đạm cắt phá trời cao, như sao rơi đập về phía Lý Chí Thường. Thiết đạm vừa lặp lại nhanh, khoảng cách lại gần, nếu để cho đập mạnh, nói không chừng Lý Chí Thường trên người sẽ lưu lại hai cái lỗ thủng. Huống hồ Lý Chí Thường là đang ngồi, không thể tránh khỏi không thể lùi được nữa. Thế nhưng Lý Chí Thường vừa không có lùi cũng không có tránh, càng không có bị thiết đạm đập trúng, mà là dùng một con trắng non nà bàn tay tiếp nhận. Tần Hiếu Nghi kinh hãi nói, sao có thể có chuyện đó dùng thân thể máu thịt tiếp được, coi như tay của người này trưởng là làm băng sắt, cũng nên không ngăn được ta này thiết đạm mới là. Chuyện tiếp theo càng làm người ta giật mình, này hai con thiết đạm dĩ nhiên muốn bùn đất một dạng từ Lý Chí Thường trong khe hở diện tung ra ngoài, nắm thiết thành bùn. Tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, người này công phu sợ không phải nhanh luyện thành thần tiên. Hắn hừ lạnh nói, tiểu đạo trưởng quả nhiên võ công cao minh, nhưng là ngươi có biết đứa nhỏ này cha mẹ là ai? Lại có biết cha mẹ hắn có vị vô cùng lợi hại bằng hữu? Chu vi người trong giang hồ đều ở đây muốn, tiểu hài tử này là lai lịch gì? Này theo Tần Hiếu Nghi sốc vác hán tử ba anh nói, vị này tiểu gia là Hưng Vân Trang Long tứ gia tiểu công tử Long Tiểu Vân, mà Long tứ gia anh em kết nghĩa tiểu Lý Thám Hoa chính đang Hưng Vân Trang làm khách. Những kia người trong giang hồ vốn là thấy đạo lý trí thường như vậy thần kỹ, đều rất là kinh ngạc, thầm nói, trong chốn giang hồ lại muốn ra một vị ghê gớm cao thủ. Nhưng nghe đến lý trí thường thương chính là tiểu Lý Tham, Hoa chất nhi, cũng đều dậy lên đồng tình hắn đến, trong chốn giang hồ tuyệt không người nào có thể tránh thoát Lý Tầm, Hoan ra tay một đao, này đã gần như chân lý. Lý trí thường nói, thật là khéo, tiểu Lý Thám Hoa cùng ta cũng là bằng hữu. Người bên ngoài chỉ nói hắn con bị chết mạnh miệng, coi như hắn nhận thức Lý Tầm, Hoan thì lại làm sao, này Long Tiếu Vân nhưng là cùng Lý Tầm, Hoan quá mệnh giao tình. Hơn nữa tiểu hài tử này tâm thuật bất chính, ta thay hắn giao hấn một hồi cũng không có cái gì, lão nhân ngươi chỉ để ý trở lại nói là ta lý trí thường thương tiểu hài này, nếu là Lý Tham, Hoa cảm thấy ta làm không đúng, làm cho hắn chỉ để ý đến. Ta nhưng vẫn muốn thử một lần tiểu Lý Phi đao đây. Lý trí thường lại nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 7, Đoạt Tình Kiếm lúc này có cái tuổi trẻ thanh âm nói, thật lớn đại khẩu khí. Có người từng trải nói, đây là Tàng Kiếm Sơn Trang Du thiếu trang chủ âm thanh. Đại gia nghĩ thầm hôm nay đến đúng rồi, những này trong ngày thường không thấy được đại nhân vật, hôm nay vừa đưa ra hai vị. Du thiếu trang chủ tên là Du Long Sinh, hắn hay là không nổi danh, thế nhưng phụ thân chính là Tàng Kiếm Sơn Trang Tàng Long lão nhân, bản thân càng là năm xưa võ lâm đệ nhất kiếm khách Thiên Sơn Tuyết Ưng tử truyền nhân duy nhất. Một thân kiếm pháp được xưng tận đến hai vị trưởng bối chân truyền, rất nhiều giang hồ tiền bối đều nói, Du Long Sinh là năm gần đây cao thủ trẻ tuổi đệ nhất kiếm khách. Long Tiểu Vân giọng căm hận nói, Du đại ca ngươi đến rồi sao, nhanh báo thủ cho ta. Lúc này một thiếu niên áo gấm đã lên đến lâu đến, chính là Du Long Sinh. Hắn tóm lấy Long Tiểu Vân tay kinh hãi nói, người này làm sao dưới như vậy thủ. Hắn là tên gia con cháu, một giúp đỡ liền chắc biết Long Tiểu Vân một thân công phu đã bị phế đi, càng đáng sợ chính là trong đan điền lẩn quẩn một cổ quái dị nội lực, như thanh trừ không sạch sẽ, đứa nhỏ này cả đời đều cũng lại luyện không được võ, chỉ có thể làm người bình thường. Chỉ là đan điền là người thân khí hải, công phu nội gia căn bản, người kia không biết dùng cái gì kỳ lạ công phu lại có thể đem chân lực lưu ở đan điền dương cung mà không bắn. Long Tiểu Vân chỉ vào Lý Trí Thường oán độc nói, chính là người đạo sĩ túi kia, ta vốn là muốn đem kim ti giáp muốn tới cho Du đại ca ngươi dùng, sau đó Du đại ca là có thể mượn kim ti giáp giết hoa mai trộn, như vậy tiên nhi tỷ tỷ không cần gả cho người bên ngoài. Hắn ngữ khí ngây thơ, âm thanh non nớt, dù là ai nghe xong cũng không nghi ngờ giả bộ, huống chi hắn mỏ chuẩn Du Long Sinh coi lầm tiên nhi vì là độc chiếm tâm tư, lời ấy nói đến không thể kìm được Du Long Sinh không tìm Lý Trí Thường phiền phức. Du Long Sinh nghe được, quả nhiên nộ không thể chi, lớn tiếng quay về Lý Trí Thường nói, hắn chỉ là đứa bé, ngươi cũng là người xuất gia, vì sao ra tùy như vậy ác độc. Lý Trí Thường không tỏ rõ ý kiến, nói một câu, nghe nói sư phụ ngươi là được xưng đệ nhất thiên hạ kiếm khách Tuyết Ứng Tử, hắn còn sống không? Du Long Sinh nói, liên quan gì đến ngươi? Lý Trí Thường nói, đương nhiên quan chuyện ta, hiện nay thiên hạ luận kiếm pháp tự nhiên là ta lợi hại nhất, nếu như hắn còn sống, phiền phức xin hắn đem đệ nhất thiên hạ kiếm khách tên tuổi nhường lại. Hắn nói tới lời này đến chuyện đương nhiên, người bên ngoài nhưng chỉ cảm thấy hắn ngông cuồng tự đại. Du Long Sinh trừng mắt hắn, đột nhiên ngửa mặt cười như điên. Chỉ nghe sang sảng một tiếng, hắn đã rút ra eo bên kiếm. Ánh kiếm như một trong suốt thu thủy. Lãnh đạm nói, phải làm đệ nhất thiên hạ kiếm khách, hỏi trước một chút ta này một thanh kiếm có đáp ứng hay không. Có người kinh hô, chuyên chư ngư tràng, võ dư đoạt tỉnh, người lấy kiếm tên, kiếm bởi người chuyện, người kiếm chiếu rọi, khói sông tận sao trời. Đây là 300 năm trước, một đời kiếm hào địch võ tử đoạt tình kiếm. Lý Trí Thường thở dài nói, hào kiếm, đáng tiếc xứng sai rồi người. Du Long Sinh quát lên, xứng không xứng sai, ngươi lập tức liền biết rồi. Tiếng quát bên trong hắn đã đâm ra hơn 10 kiếm, này hơn 10 kiếm vừa nhanh vừa đội, kiếm chiêu tinh diệu không thấp hơn Thái Sơn phái Thất Tinh Lạc trời cao, kiếm thế quay lại càng là đuổi sát năm xưa Ba Sơn Cố đạo nhân 7749 tay hồi phong vũ liêu kiếm. Ở đây giang hồ nhân sĩ đều không khỏi khen một tiếng thật hay, nhưng là một lát sau lại vắng lặng không hề có một tiếng động. Du Long Sinh kiếm pháp cố nhiên tinh diệu, nhưng là hắn đâm thủng bầu rượu trên bàn, đâm lật trên khay thức ăn, chỉ có không có đâm tới Lý Trí Thường trên người. Lại kiếm pháp tinh diệu đâm không tới người, đều không phải là hảo kiếm pháp. Nếu như người kia còn là đang ngồi bất động, này càng là mất mặt. Nhưng không có ai cảm thấy Du Long Sinh mất mặt, trong chốn giang hồ có thể dùng ra như vậy kiếm pháp người một đôi tay đều đến được. Huống hồ hắn mới 20 tuổi, hắn tiền đồ không có danh giới. Chỉ là tất cả những thứ này hào quang ở Lý Trí Thường trước mặt đều ảm đạm phai mờ, bởi vì hắn đến bây giờ liền kiếm đều không có rút ra, liên thủ đều chẳng muốn giơ lên. Tất cả mọi người nghĩ tới đây giống như kiếm pháp cũng không thể bức ra kiếm của hắn, vậy ai còn đáng giá hắn xuất kiếm. Du Long Sinh kiếm pháp càng ra càng nhanh, chính là bởi vì Lý Trí Thường không có xuất kiếm mới càng phải dùng khoái kiếm làm cho hắn không thể ra kiếm. Loại này đạo lý hắn rõ ràng, cũng rõ ràng. Thế nhưng Lý Trí Thường căn bản không có cùng hắn động kiếm tâm tư, chỉ muốn nhìn hắn làm sao ra chiêu. Hắn đã phát hiện thế giới này võ công cùng hắn ở xạ điêu thế giới võ công con đường có mấy phần khác biệt, tuy nói vạn pháp thủ đồ, cuối cùng đều phải thuộc về đến dọc theo đường đi đến, có điều tình cờ gặp gỡ cái khác võ học, đối với tự thân kiến thức tăng trưởng cùng sau đó tự nghĩ ra mới võ công cũng lớn có ích lợi. Du Long Sinh lần thứ hai gấp công lại toàn bộ rơi vào khoảng không nơi, Lý Trí Thường đỗng nhiên nhẹ giọng cười nói, ngươi luyện đến này cũng không dễ dàng, chỉ là còn thiếu mấy phần hòa hậu. Ngươi vẫn là thật song trở về khổ luyện mấy năm, như vậy cũng có thể ở trong chốn giang hồ sống được lâu hơn một chút. Lý Trí Thường quay về Du Long Sinh nói chuyện, trong lòng nhưng nghĩ đến A Phi kiếm. A Phi kiếm không ngừng so với Du Long Sinh nhanh, còn so với hắn chuẩn, nhưng những này đều không phải là A Phi kiếm chân chính chỗ lợi hại. Kiếm nhanh cùng chuẩn thông qua khổ luyện, chung quy là có thể luyện ra được. Nhưng A Phi có một điểm là người khác đều học không đến, đó chính là các loại. Nếu là A Phi cùng Du Long Sinh đổi vị trí tuyệt sẽ không như thế nôn nóng xuất kiếm, hắn sẽ chờ, không đợi được hắn cảm thấy có thể xuất kiếm thời điểm, tuyệt sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó A Phi giết người chỉ dùng một chiêu kiếm, cũng rất khó có người có thể tránh được ra hắn một chiêu kiếm. Như Du Long Sinh không thể rõ ràng đạo lý này, lại quá 10 năm 20 năm cũng không đổi kịp bây giờ A Phi, càng định viễn không thể theo kịp Lý Chí Thường. Du Long Sinh thấy Lý Chí Thường ở đầy trời kiếm ảnh bên trong, lại còn có thể ung dung lợi bình kiếm pháp của hắn, vừa tức vừa đội, tê hí lên trùng kiếm lại nhanh thêm mấy phần, thế nhưng bên người đã nhìn ra hắn kiếm tuy nhanh, cũng không hề chuẩn. Mất chính xác kiếm pháp liền một con gà đều giết không chết, huống hồ hắn đối mặt là cái mấy trăm năm khó gặp tuyệt đại cao thủ. Lúc này Du Long Sinh đã dần dần rõ ràng vì sao luôn đâm không cho phép Lý Chí Thường. Cao thủ so chiêu chú ý quan người với vi, hắn mỗi ra một chiêu kiếm đều có thể nhìn thấy Lý Chí Thường bả vai hướng đi, cái gọi là đánh người trước tiên xem kiên. Lý Chí Thường kiên hướng bên phải chết động, mũi kiếm của hắn cũng tự nhiên hướng bên phải chết đi, Lý Chí Thường kiếm đi phía trái chết động, kiếm của hắn tự nhiên cũng đi phía trái chết đi. Phần này quan người tỉ mỉ bản lĩnh là hắn mười mấy năm sở học kiếm pháp tinh nghĩa, sắp nhập vào trong huyết mạch. Chỉ là Lý Chí Thường nhìn muốn động, chờ kiếm đến thời điểm nhưng một mực chênh lệch như vậy một phần, dẫn đến cuối cùng thực chiêu lạc là giả chiêu. Bởi vậy sở trường đã biến thành khuyết điểm, diệu chiêu cũng thay đổi thành không chiêu. Du Long Sinh thầm nói, lần này bất luận hắn làm sao biến hóa, ta tự giết hắn trong lòng chỗ yếu, này người đã chết, cũng không trách được ta. Chiêu kiếm này nhưng là cũng lại không thấy Lý Chí Thường, nhưng là sợ nhìn thấy Lý Chí Thường lại bị hắn che giấu, đến lúc đó bản năng bên dưới kiếm lại thiên ra. Chỉ là chiêu kiếm này hoàn toàn không có hắn nghĩ tới như vậy kiến công, chỉ nghe chanh nhưng một tiếng, trường kiếm rung động, một nguồn sức mạnh rơi vào hắn hổ khẩu trên. Không tự chủ được, trường kiếm thuận tùy mà ra, đâm vào phía bên phải tiểu lâu trên vách tường, cho đến không trôi. Tường kia bích vô cùng cứng rắn thâm hậu, nhưng là này đoạn tình kiếm không tốn sức chút nào liền cắm vào, đủ thấy này đoạn tình kiếm chi sắc bén tuyệt luân. Du Long Sinh giật mình tại chỗ, nguyên lai lúc trước Lý Chí Thường đều là ở làm cho hắn. Viên mắt từng đỏ, suýt chút nữa không khóc lên. Lý Chí Thường mang theo thở dài ánh mắt rơi vào đoạn tình kiếm trên, chậm chậm nói, đây là thanh hảo kiếm, ngươi hay là đi đem nó kiếm về đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 8, tình này không thể nói ra. Du Long Sinh hai tay run rẩy, hắn hổ khẩu đã bị đánh nứt ra, mặt trên tiên máu đều đã chảy ra. Nhưng là hắn không có quan tâm chính mình thương, cũng không đi nhìn đoạn tình kiếm. Hàm răng của hắn khanh khách vang, khuôn mặt cơ hồ có chút bặm mẹo, gàn từng chữ một, ngươi nếu là có can đảm, chờ ta một năm ta sẽ trở lại tìm ngươi. Lý Chí Thường khoát tay một cái nói, ngươi bộ dáng này, luyện một năm là không đủ, luyện nữa trên 10 năm cũng là không đủ. Hảo hảo về nhà, suy nghĩ một chút ngươi đến cùng thua ở cái nào, ngươi không nghĩ ra, cả đời này cũng đừng hòng đứng trước mặt ta để ta xuất kiếm. Ngươi đi đi, hôm nay ta không muốn giết người. Hắn nói xong, lại nắm Vô Thường kiếm nói, Vô Thường a Vô Thường, trong thiên hạ này làm sao liền không gặp được một đáng giá làm cho ngươi ra khỏi vỏ người đâu. Du Long Sinh trên mặt lúc xanh lúc trắng, nắm đỡ bị nắm đến cách cách băng lên, vẫn cứ không chịu đi. Lúc này Tần Hiếu Nghi mấy người cũng không dám đi lôi kéo hắn, hắn người thiếu niên hỏa khí trọng, lúc này tiến lên, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Chí Thường tựa hồ bị hắn nhìn chăm chú phải bất đắc dĩ, nói rằng, được rồi, ta chờ ngươi 3 năm, như khi đó ta vẫn còn, đến thời điểm mặc cho ngươi tìm đến ta. Du Long Sinh sâu sắc nhìn Lý Chí Thường, tựa hồ muốn đưa cái này người mảy may sống mãi ký ở trong đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đoạt tình kiếm cũng làm cho nó lưu lại nơi này. Mọi người thua, muốn kiếm cần gì dùng. Đúng là Tần Hiếu Nghi nháy mắt, để ba anh đi thanh kiếm đổ ra, giữ lại sau đó giao cho Du Long Sinh, bán một tốt. Hắn là người từng trải, đánh cho một tay tính toán thật hay. Tần Hiếu Nghi chỉ lo có biến cố, không giống nhau, không chờ ba anh rút ra đoạt tình kiếm, liền trước tiên ôm Long Tiểu Vân đi ra ngoài. Long Tiểu Vân lúc này đến nhu thuận lên, không nói câu nào. Hắn xem xét thời thế, biết Lý Chí Thường không dễ chơi, vì lẽ đó chuẩn bị đi trở về sau khi tìm cơ hội trả thù hắn. Hương Vân Trang trong đại sảnh, này Long Tiểu Vân đang bị mười mấy người vây quanh, tọa ở trong đại sảnh trên ghế thái sư, vẫn khóc lớn tiếng, gọi người nghe đều tâm trạng chua xót, thầm mắng rốt cuộc là cái gì kẻ ác đem con bị thương thành như vậy. Kỳ thực Long Tiểu Vân tuy rằng bị thương, nhưng chân tâm không đau, nhưng hắn càng phải trang làm ra một bộ dáng đáng thương đến, mới càng có thể tranh thủ đồng tình. Đương nhiên hắn cũng không biết võ công của hắn là vĩnh viễn cũng luyện không trở lại, không phải vậy này giả khóc nói không chắc sẽ biến thành thật khóc. Giờ khắc này Long Tiểu Vân đang cùng Lý Tầm, Hoan tự 10 năm này ly biệt sau tỉnh. Lý Tầm, Hoan cũng nhìn thấy Lâm Thi Âm, cũng biết nàng cùng Long Tiểu Vân có hài tử. Lúc này hạ nhân xuống tới. Long Tiểu Vân quát mắng, ngươi giết mới, không nhìn thấy ta vừa nãy giao phó rõ rõ ràng ràng đàn chiêu đãi quý khách, chính là trời sập sự tình, cũng không muốn tới quấy rầy ta, các ngươi làm ta mà nói là rõ bên phải thật không? Nói một cước muốn đi đã lần này người. Lý Tầm, Hoan ngăn cả nói, đại ca đừng nóng nội, ngươi trước nghe một chút hắn muốn nói gì. Nay hạ nhân nói, thiếu gia bị thương, lúc này chính ở trong đại sảnh khóc lóc. Long Tiểu Vân không vui nói, tiểu hài tử, một ngày nhảy nhảy nhót nhót thụ điểm thương rất bình thường, cần phải như vậy đại kinh tiểu quái. Lâm Thi Âm nói, Vân Nhi bị thương, thiếu Vân chúng ta mau đi xem một chút. Thiên hạ mẫu thân đều bình thường, chỉ cần nghe được con của chính mình bị thương, đều hận không thể xuyên vào cánh bay đến hải tử bên người. Long Tiểu Vân Linh có điều Lâm Thi Âm, cười khổ nói, tốt lắm, huynh đệ, ngươi đến rồi lâu như vậy, còn chưa từng thấy ngươi đại điện nhi, vừa bạn đi trông thấy này bao hải tử. Đứa nhỏ này đều là như vậy không khiến người ta bất lo, Thi Âm lại hộ vô cùng, ta bình thường muốn giáo huấn cũng giáo huấn không được. Ngươi cùng người khác không giống, đến thời điểm hảo hảo quản giáo hắn, muốn đánh phải không ta tuyệt không nói nửa câu. Hắn lời này lộ ra niềm hạnh phúc gia đình, rơi vào Lý Tầm, Hoan trong hai, càng làm cho trong lòng hắn tăng gấp bội đau khổ, Thế nhưng Lý Tầm, Hoan vẫn cứ miễn cưỡng cười nói, không có chuyện gì, ta sẽ đối đãi hắn như thân sinh con đối xử. Nếu là hắn đồng ý từ ta này học cái gì, ta dạy hắn chính là. Nói chung không cần làm cho hắn tương lai cho người khác khi dễ. Hắn lời nói này đi ra, Long Tiểu Vân đã nghe ra Lý Tầm, Hoan có đem tiểu Lý Phi đao chuyển cho Long Tiểu Vân ý tứ, không khỏi âm thầm cao hứng. Lâm Thi Âm nói, học võ công làm gì, chính là ngươi dạy Vân Nhi tập võ, hắn một ngày mới gặp phải nhiều chuyện như vậy. Ta còn hy vọng hắn tương lai hảo hảo đọc sách, sáng rọi cửa nhà, không đi trêu chọc những kia giang hồ thị phi. Lý Tầm, niềm vui bên trong càng là đau khổ không kể, năm đó nếu không phải là hắn học võ chọc chuyện phiền toái, cũng sẽ không gặp phải kẻ thù, càng sẽ không bị Long Tiểu Vân cứu rút, hôm nay các loại cũng sẽ không phát sinh. Nói không chắc sớm cùng Lâm Thi Âm kết hôn, sinh ra hải tử cũng nên có Long Tiểu Vân lớn như vậy. Chỉ có thể miễn cưỡng nói, đại tẩu nói đúng lắm. Nhưng hắn lúc này trong lòng gan ruột đều loạn, người khác cũng không biết được. Hắn giờ khắc này thật sự thật muốn chạy trốn ra cái này hắn ở 20 năm địa phương, chỉ muốn hảo hảo tìm một tiểu lâu, hảo hảo uống một bữa có thể tùy trên 3 ngày 3 đêm rượu. Nhưng là hắn không thể đi, vừa vì là Lâm Thi Âm, cũng vì Long Tiểu Vân, chỉ có không có vì chính hắn. Đời này của hắn đều là người khác sống sót, chưa bao giờ vì chính mình sống một khắc. Nhưng chính là như vậy, hắn cũng làm thương tổn rất nhiều người. Con người khi còn sống thật sự thật là khổ. Thật là khổ. Tam người tới phòng khách, đứa bé kia nhìn thấy mẫu thân, lại lên tiếng khóc giống lên, hắn dây rủa nhào vào mẫu thân hắn trong ngực, khí lên đại khóc nói, mẫu thân ta bị người xấu đả thương, người kia thật tác động. Lâm Thi Âm chăm chú ôm hắn, nói, vâng. Là ai tổn thương của ngươi? Tần Hiếu Nghi nói, người kia là cái đạo sĩ võ công cao đến thận, ta cũng nhìn không ra hắn đường lối. Người kia chỉ ngồi, dù thiếu trang chủ hướng hắn ra hơn trăm kiếm, đưa hết cho rơi vào khoảng không, ngay cả hắn một tia tay áo đều không trúng. Lão phu xấu hổ, càng thêm xa hoàn toàn không phải người kia đối thủ, không có thể cứu đạt được quý công tử. Lý Tầm, Hoan nghe được là cái đạo sĩ trong lòng đã căng thẳng, được nghe lại liền tảng kiếm sơn trang thiếu trang chủ Du Long sinh xuất liên tục hơn trăm kiếm đều không làm sao được người kia, trong lòng biết đại khái rất có khả năng là Lý Chí Thượng. Như cao thủ như vậy trong thiên hạ vốn cũng không nhiều, nếu là cái đạo sĩ vậy thì càng thiếu, có thể trùng hợp xuất hiện ở Bảo Đảm Định Thành, cũng chỉ có Lý Chí Thượng có khả năng nhất. Ở Lý Tầm, Hoan cảm giác bên trong, thiên hạ như còn có chuyện so với không uống rượu càng khó chịu, đó chính là cùng kẻ đáng ghét ở cùng uống rượu. Lý Chí Thường cũng không đáng ghét Lý Chí Thường, đây là trực giác của hắn thường thường rất chuẩn. Lý Chí Thường hay là không phải người tốt, nhưng tuyệt đối là cái người quang minh lỗi lạc, hắn muốn đả thương Long Tiểu Vân tự nhiên có thương tích Long Tiểu Vân đạo lý, chỉ là hắn vì sao phải tổn thương hắn, vì sao thương không là người khác. Lúc này đại phu đã bị Long Tiểu Vân cùng Lâm Thi Âm đơn độc mời đến một bên, hắn mở miệng nói, Long lão gia, Long phu nhân tiểu thiếu gia cũng không lo ngại. Lý Tầm, Hoan nhĩ lực mạnh, thiên hạ ít có, tự nhiên nghe được này một câu. Trong lòng đại thở ra một hơi, thầm nghĩ, đứa nhỏ này không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ vâng. Đại phu này lại nói tiếp, tựa hồ có nỗi niềm khó nói. Cái này chỉ là lại để cho Lý trong lòng bắt đầu khẩn trương. Lâm Thi Âm kích động nói, đại phu. Chỉ là cái gì, ngươi đúng là nói a? Đại phu nói, thứ tiểu nhân, nhỏ bé vô năng, chỉ sợ Long thiếu gia về sau lại cũng không cách nào luyện nữa võ. Long thiếu vẫn nghe được này một câu, con này trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng suýt chút nữa ngã xuống đất mất đi. Mới vừa mới hảo không dễ dàng được tin vui, có thể làm cho Lý Tầm, Hoan lộ ra ý tứ thanh phi đao tuyệt kỹ truyền cho Long Tiểu Vân, lúc này liền xuất hiện như vậy cái tin dữ. Dù hắn tâm có sơn xuyên chi hiểm, lòng như vực sâu thăm thẳm, giờ khắc này trong lòng cũng không dễ chịu. Đúng là Lâm Thi Âm nghe thấy chỉ có không thể tập võ, không khác tật xấu, tâm trạng chân thật hạ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 9, rời đi Long Tiểu Vân cầm lấy này đại phu nói, đại phu lẽ nào Vân Nhi liền thật sự không có cách nào luyện võ. Này đại phu nói, tiểu nhân không thể ra sức, chỉ có thể mở một ít an tâm bổ khí thuốc cho Long thiếu gia. Long Tiểu Vân trong lòng biết đại phu này đã là Bảo Đảm Định trong thành nổi danh nhất đại phu, hắn nếu không thể ra sức, không biết còn có thể tìm ai. Khoát tay một cái nói, Long Phúc, xin mời Tần đại phu tới sổ phòng trì bạc đi. Này hạ nhân tự mang theo đại phu đi trong phòng. Lúc này ba anh đi tới Long Tiểu Vân bên này nói, Long tứ gia chớ hoảng, hôm qua Mai Nhị tiên sinh đã đến trang trên vì là Tần công tử chữa bệnh. Hắn mở xong dược sau, lại uống lên rượu đến, bây giờ còn đang cơn say bên trong, tính toán còn chưa tỉnh. Bằng vào chúng ta trước tiên mới mời vị này Tần đại phu. Lúc này vừa nãy hạ nhân tới nói, Mai Nhị tiên sinh tỉnh rượu, chính xin hắn lại đây lý. Lý nghe được này, thầm nghĩ, nguyên lai Mai Nhị tiên sinh ở đây, này tất nhiên là không có gì đáng ngại. Chỉ là trong lòng hắn luôn cảm thấy nếu là Lý Chí Thường ra tay tất nhiên không đơn giản. Tiểu Lý Phi đao dùng tới giết người cố nhiên thiên hạ vô song vô đối, nhưng nói đến cứu người đó chính là thiên hoang dạ đàm. Bởi vậy hắn dù có tâm xuất lực, cũng không bản lĩnh này. Lúc này phó người đã đem Mai Nhị tiên sinh mời lại đây, hắn một thân mùi rượu, nghèo túng tú tài bộ dáng. Nếu là người bên ngoài định sẽ không tin tưởng, này người chính là y thuật thông thần rượu làng trung Mai Nhị tiên sinh. Phải biết người học y trọng yếu nhất muốn cảm giác nhạy bén, mới có thể mò chuẩn mạch, mà một thường thường say thức người cảm giác thì lại làm sao bén nhạy lên, càng phất luận có thể mò chuẩn mạch, nhưng hắn một mực mò chuẩn mạch, so với phổ thiên giới bất luận người nào đều mò chuẩn. Lý Bạch Vân ta quan trong trần thế, tiếc rằng túy bên trong thật lẽ nào say rượu người, càng có thể so sánh người bên ngoài thấy rõ ràng. Mai Nhị tiên sinh tránh ra người làm nâng, càng loạn choạng mà đi tới, thẳng để mắt nhìn Long Tiểu Vân, lại duỗi ra tay đáp trụ hắn mạch, sau đó nói, đứa nhỏ này trong cơ thể bị người đánh vào một đạo chân khí, như không ngoại trừ, trung thân cũng đừng nghĩ luyện võ. Ta không trị được, cũng không dám trị. Long Tiểu Vân nói, vì sao là không dám trị? Mai Nhị tiên sinh nói, khà khà, người này có thể đem vận dụng chân khí đến nước này, đã xứng đáng xuất thần nhập hóa. Ta coi như là có thể cứu, cũng không dám cứu. Ta cứu hắn, ai tới cứu ta? Hắn ý tứ nhưng cũng không dám đắc tội Thương Long Tiểu Vân vị cao nhân kia. Ba anh nói, có tiểu Lý Thám Hoa tại đây, ai dám đến báo thủ tiên sinh? Lý nói, Mai tiên sinh đúng là cứu không được, Thương Tiểu Vân người kia ta ước chừng cũng nhận thức. Nếu như tiên sinh có thể cứu hắn, tất cả sự ta đến gánh chịu. Mai nhị tiên sinh than thở, hóa ra là Lý Thám Hoa ngay mặt, có ngươi một câu nói, vốn là lão phu nên toàn lực làm, chỉ là ta đây cũng không thể ra sức. Lý Thám Hoa nếu nhận thức ra tay người kia, liền đem hắn mời tới, ở chung còn nhờ người buộc chung. Lâm Thi Âm trừng mắt Lý, cắn môi nói, rất tốt, ta đã sớm biết ngươi sẽ không để cho ta khoái khoái lạc lạc địa sống sót, nguyên lai Thương Vân Nhi người kia cùng ngươi người quen cũ, được, rất tốt. Long Tiểu Vân khóc lớn nói, người đạo sĩ thúi kia đã nói vốn là không muốn thương tổn ta, nhưng nói bởi vì biết ta là ba mẹ hải tử, cho nên mới muốn đả thương ta, hắn nói hắn muốn vì là hắn bằng hữu chút cơn giận. Lý đoạn chuyện cũ này, trong chốn võ lâm biết người của ạ cả sủ kỳ không ít, nếu thật sự là Lý Chí Thường vì hắn ra một hơi cũng không kỳ quái. Huống hồ tiểu Lý Thám Hoa tên khắp thiên hạ, giao đến mấy cái kỳ nhân dị sĩ làm bằng hữu càng không kỳ quái. Lâm Thi Âm giọng căm hận nói, người kia là bằng hữu ngươi đúng không? Lý mở mịt gật gật đầu, đến bây giờ hắn cũng không biết Lý Chí Thường có phải thật vậy hay không làm cho hắn hạ giận. Lâm Thi Âm nói, ta vĩnh viễn đều không muốn gặp lại được ngươi, ngươi đi. Vốn là Lý là có thể cãi lại vài câu, chỉ một câu này vĩnh viễn đều không muốn gặp lại hắn nhưng đánh nát hắn tất cả lời nói. Lấy hắn tài trí tự nhiên có thể phát hiện Long Tiểu Vân nói dối xong, thế nhưng này có tác dụng đâu? Vì lẽ đó hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, buồn bã nói, ta vốn không nên trở về. Thiết Truyền Giáp đã phẫn nộ đến toàn thân mạch máu đều muốn nổ tung, nhưng vẫn là thẫn thờ đứng ở nơi đó, càng hoàn toàn không có chính mình biện hộ tâm ý bất luận lớn đến mức nào thống khổ, hắn đều đã chịu được qua, hiện tại hắn chẳng lẽ còn có thể cùng một đứa bé tranh luận đến mặt đỏ tới mang toại hôm sao? Long Tiểu Vân giận dữ nói, ngươi xuất sinh này, ai kêu ngươi nói láo? Người khác tổn thương ngươi, ngươi làm sao vu đến ngươi Lý Đại Thúc trên người? Long Tiểu Vân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nhưng thật là cao hứng. Không có cái gì so với nhìn thấy Lâm Thi Âm căm hận Lý càng làm cho hắn cao hứng sự. Dù là ai cưới lao bà phát hiện trong lòng nàng vẫn cứ có người khác, cũng sẽ không thoải mái, huống hồ người kia còn rất xa mạnh hơn chính mình. Những năm gần đây bất luận hắn làm cái gì người khác đều sẽ không quên hắn là Lý duy nhất kết bái huynh đệ, càng sẽ không quên ký Hưng Vân Trang là Lý Viên. Bất luận hắn đổi qua bao nhiêu hạ nhân, mọi người đều biết, này Hưng Vân Trang là Lý đưa. Bất kể là ai một khi căm hận một người đến 10 năm, như vậy trong lòng oán độc sẽ tột đỉnh. Lý nói, đại ca, ta hay là đi thôi, ta tại đây đại tẩu không thoải mái, ta cũng không thoải mái. Lý phải đi, trong thiên hạ ai ngăn được, ai lại dám ngăn được. Lúc này bên ngoài có người lịch tiếng nói, tiểu Lý Thám Hoa phải đi thiên hạ ai dám ngăn cản, thế nhưng bên cạnh ngươi nô tài phải lưu lại. Người tới chính là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, hắn nói, Thiết Truyền Giáp ngươi né 18 năm, ngươi còn muốn trốn ở đó sao? Thiết Truyền Giáp thấy có người nhận ra hắn, khổ tiếng nói, thiếu gia ta sợ là không thể phụng dưỡng ngươi. Lý nói, sự kiện kia bản không trách ngươi, nếu là có chuyện gì, ta thay ngươi chịu trách nhiệm. Thiết Truyền Giáp nói, thiếu gia chúng ta đi ra ngoài trước, 10 năm này ta còn chưa khỏe hảo bồi ngươi uống một lần rượu, liền lần này, một lần cuối cùng. Lý nói, không, không ngừng lần này, chỉ cần ta sống, chúng ta còn có thật nhiều cơ hội. Thiết Truyền Giáp nói, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lý nói, đi ra ngoài trước. Triệu Chính Nghĩa nói, Long tứ gia ngươi cũng che chở này gian tặc sao? Lý nói, có chuyện gì hướng về ta đến, ta muốn đi ra ngoài, các ngươi ai muốn đến ngăn thì tới đi. Không có một người dám động, tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát. Lý cùng Thiết Truyền Giáp ly khai Hưng Vân Tràng, mà Lý Chí Thường lại đang cái nào? Lý Chí Thường ở một chỗ tinh xá, chuẩn xác tới nói ở một tử khuê cát. Trong thiên hạ có thiên thiên vạn vạn cái nữ tử khuê cát, nhưng nơi này nhưng là cái khác thiên thiên vạn vạn cái khuê cát đều so sánh không bằng địa phương. Nơi này gọi là Lãnh Hương tiểu trúc, trước đó nơi này ở Lý, mà bây giờ nơi này ở võ lâm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi. Bất kể là hai người này ai ở qua địa phương, đều đủ để cùng nơi khác hiện ra không giống, huống chi hai người này đều ở qua này. Huống hồ này giờ đây võ lâm đệ nhất mỹ nhân chính tự mình cho Lý Chí Thường rót rượu, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu thiếu niên coi Lâm Tiên Nhi vì là thiên tử, muốn nhất thân phương trạch mà không, nhưng lúc này Lâm Tiên Nhi ở Lý Chí Thường trước mặt chỉ một bộ mặc cho quân hái bộ dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 10, chỉ sợ tỉnh khi vẫn đến tôn trước phía ngoài phong đã ngừng, tuyết cũng đã ngừng. Mai Lâm Lạnh Hương lướt qua đường nhỏ, lướt qua tiểu tiểu, bay tới Lãnh Hương tiểu trúc, bởi vậy trong này trong không khí phiêu đãng một loại như có như không, như lan đu hương thoảng qua. Giống nhau chủ nhân của nơi này, Lâm Tiên Nhi bình thường thần bí cảm động. Lý Chí Thường từ Lâm Tiên Nhi trong tay tiếp nhận nàng tự tay chấm rượu. Tay nàng so với cẩm thạch càng trắng nõn, so với lam điền ngọc càng mềm mại, chỉ riêng này song nu để đã đủ khiến phổ thiên dưới nam tử thần hồn điên đảo. Lý Chí Thường bưng ngọc bích chế thành chén rượu, chậm chạp không có uống xuống, cũng không biết có phải không là bị như vậy một đôi tay cho mê hoặc. Lâm Tiên Nhi ôn nhu nói, "Lý lang, như ngươi vậy nhìn đến người ta, ta lòng tốt hoảng." Lâm Tiên Nhi trên mặt hơi đỏ hồng, không giống nữ nhân xinh đẹp, mặt đỏ dáng vẻ cũng tự không giống nhau, mỗi người đều có đẹp đẽ, thế nhưng trong thiên hạ không có nữ nhân nào mặt đỏ lên so với Lâm Tiên Nhi càng có thể nam nhân. Nàng nữ nhân như vậy mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, mỗi một lần hô hấp đều là sẽ khiến người ta cảm thấy ngươi là của nàng duy nhất. Nàng hoàn toàn đều là của ngươi, bao quát lòng của nàng. Thế nhưng Lý Chí Thường đối mặt này một sắc đẹp, liên tâm nhảy đều không nhanh nửa phần, mang trên mặt than thở vẻ mặt, tựa hồ đang thưởng thức trước mắt mỹ cảnh, nhưng cũng chỉ là đang thưởng thức trước mắt mỹ cảnh. Hắn không nói lời nào, Lâm Tiên Nhi cũng khó mà nói. Qua không biết bao lâu, hắn đến thời điểm là ban ngày, bây giờ sắc trời đã hơi đen. Có Có lúc thời gian mau đến mức khó có thể tin tưởng, có khi lại chậm đáng sợ. Cũng may Lâm Tiên Nhi luôn luôn chính là cái người rất có kiên nhẫn, nàng sẽ ở đó yên lặng ngồi, như Bồ Tát, như thiên nữ. Lý Chí Thường đông nhiên cười nói, tựa ngươi mỹ nhân như thế nhỉ, người khác lại thế nào nghĩ tới, ngươi mới là này ác danh rõ ràng hoa mai trộm đây. Lâm Tiên Nhi tựa hồ một điểm đều không có bị khiếp sợ đến, ha ha cười dậy lên, ta tại sao có thể là hoa mai trộm đây? Lý Chí Thường nói, chính là bởi vì không thể, cho nên mới là. Hắn lời nói này đến không hề có đạo lý, người khác nghe tới cũng đầu óc mơ hồ, chỉ có Lâm Tiên Nhi mới nghe được rõ ràng. Thế nhưng coi như Lý Chí Thường nói ra Lâm Tiên Nhi là hoa mai trộm lại có ai đồng ý tin tưởng đây? Chân tướng vĩnh viễn là chân tướng, nhưng mỗi một cái chân tướng cũng chưa chắc có người nguyện ý tin tưởng. Phần lớn thời gian lời nói dối so với chân tướng càng đáng giá khiến người ta tin tưởng. Lâm Tiên Nhi cười nói, Lý Lang sau khi đến vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, đến buổi tối mới mở miệng, lẽ nào có chuyện gì là ban ngày không thể làm, không phải phải chờ tới buổi tối mới có thể làm. Nàng không hề trả lời Lý Chí Thường, trái lại hỏi một vấn đề khác. Cùng nữ nhân tán gẫu bản không phải có thể truy nguyên, các nàng chỉ có thể đàm luận các nàng muốn đàm luận sự. Lý Chí Thường nói, không phải của ta sự muốn ban thượng mới có thể làm, mà là ta phải đợi người buổi tối mới có thể đến. Lâm Tiên Nhi nói, không biết Lý Lang đang đợi ai. Lý Chí Thường nói, chờ ngươi đang đợi người. Lâm Tiên Nhi cười lên khanh khách, nói rằng, hả? Này Lý Lang nói một chút ta lại đang chờ ai? Lý Chí Thường nói, đưa ngươi thành ma thủ người kia. Lâm Tiên Nhi nói, hả, ngươi chờ hắn làm cái gì? Lý Chí Thường nói, giết hắn. Bên ngoài có người tiếng quát nói, ngươi muốn giết ta. Âm thanh hào phóng, xem ra là cái phương Bắc Đại Hán. Người này thân hình dị thường cao to, toàn thân áo đen, thế tới càng nhanh hơn đến kinh người, người còn tại hai ngoài ba trượng, đã có một loại ác liệt lánh phong ép thẳng tới Lý Chí Thường trước mắt. Trong thiên hạ nếu là có người có thể đem trưởng lực phát với ngoài trượng, đã đủ để gọi là trong chốn võ lâm nhất lưu nhân vật, người này trưởng lực mạnh có thể thấy được chút ít. Lý Chí Thường này lười biếng thân thể bỗng nhiên di chuyển, cả người hắn khí thế đã biến hóa. Nếu là lấy hướng về hắn tự nhiên sẽ cùng người vừa tới cứng đối cứng, thế nhưng gần đây hắn đã từ từ lĩnh ngộ được diệu tham tự nhiên hóa cảnh, đã khinh thường với cùng người đấu khí lực. Võ công đến hắn mức này, đã không phải là đơn giản theo đuổi sát thương, mà là tìm kiếm một loại nói. Người mặc áo đen trưởng thế đã đem Lý Chí Thường tất cả đường lui đóng kín, đã bao phủ lại hắn có thể biến hóa. Hắn một trường này đã luyện 10 năm, liền ngay cả sư phó hắn Thanh Ma thủ Y Lý Khốc đều đã nói hắn đã đạt được hắn 7 phần 10 chân truyền, một trường này phát sinh hắn tự tin trong thiên hạ đã ít có người trốn được. Có thể trốn được người hắn đều biết, mà Lý Chí Thường tuyệt không ở hắn biết có thể tránh thoát một trường này trong đám người. Trường lực còn chưa tới Lý Chí Thường trên người, hắn đã lộ ra nụ cười tàn khốc. Cái này cũng là hắn đối với thế giới này lộ ra cuối cùng nụ cười. Hắn đột nhiên cảm giác mi tâm mắt lạnh, sau khi liền cũng không còn chi giác, hắn đến chết cũng không biết Lý Chí Thường làm sao giết hắn. Nguyên lai vừa nãy Lý Chí Thường rượu rượu trong chén bắn nhanh ra, hóa thành một đạo băng tiễn, rơi vào người mặc áo đen mi tâm tử ở trên. Người mặc áo đen chậm rãi ngã xuống, chỉ lưu lại một bãi thủy tích ở hắn bên trán. Trên mặt của hắn còn treo nụ cười, ánh mắt hắn nhưng biến thành màu xám, hắn đã chết, ngỏm rồi. Lâm Tiên Nhi nhìn thấy Lý Chí Thường như vậy thần công, kinh ngạc trong lòng không tên, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, ngươi càng là lợi hại, tương lai ta thu phục chỗ tốt của ngươi càng lớn, khoảng chừng trái phải không phải cái số nam nhân mà thôi. Lý Chí Thường đống nhiên nói, Lâm cô nương nếu ngươi ta nếu như đem ngươi cởi sạch y phục. Hắn còn không nói xong câu đó, Lâm Tiên Nhi trên người đã chỉ còn giữ lại một tia lụa mỏng chế thành, vụ lý khán hoa, là nhất tiêu hồn. Lâm Tiên Nhi nói, này đủ sao? Lý Chí Thường nói, tự nhiên là không đủ. Lâm Tiên Nhi cười nói, nam người chính là lòng tham. Tiếng cười của nàng dường như ở đại mạc trong gió tiếng chuông giống như tinh khiết, nét cười của nàng so với trong miếu Bồ Tát càng thánh khiết, bởi vậy nàng cho dù bỏ đi dày, cũng không chút nào mang khói lửa tức, nhưng cũng có thể mang đến nguyên thủy nhất kích động. Mắt cá chân nàng là như vậy duyên dáng, nàng chân càng làm cho người ta tiêu hồn, nếu nói là trên đời có rất nhiều nam nhân tình nguyện bị này đôi chân đạp chết cũng nhất định sẽ không có người hoài nghi. Tiếp đó, nàng lại lộ ra nàng kia song tu dài, thẳng tắp chân. Sau đó nàng sẽ lộ ra cái gì đây, là này thê sâu phương thảo, sâu thẳm tâm cốc, vẫn là vậy cũng khiến người ta leo lên ngọn núi. Nhưng Lâm Tiên Nhi chính là Lâm Tiên Nhi, ngươi muốn, nàng thường thường so với ngươi muốn cho đến càng nhiều, nàng đã không được sợ nhỏ. Không người nào có thể tưởng tượng trên đời càng có như vậy hoàn mỹ thân thể, hiện tại, nàng đã xem thân thể không hề bảo lưu địa biểu diễn ở Lý Chí Thường trước mắt. Lông ngực của nàng cứng chắc, hai chân khẩn cũng. Lý Chí Thường hô hấp đã khó mà nhận ra sâu hơn mấy phần, nhưng hắn vẫn là không nhúc đích. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Lâm Tiên Nhi cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tàn đang phong diệt lô yên lạnh, làm bạn duy cô ảnh. Phán gọi tàn tạ túy thanh tôn, vì là hỏi thế gian rõ ràng là người phương nào. Khó gặp gỡ dịch tán hoa rượu, ẩm thôi không tao thủ. Nhan sâu tổng phó túy đến miên, chỉ sợ tỉnh khi vẫn đến tôn trước. Lý Tầm, Hoan đã từ say rượu bên trong tỉnh lại, thiết truyền giáp đã đi rồi. Nếu hắn không muốn túy, thiên hạ lại có gì người quan phải say hắn. Nhưng vì thiết truyền giáp hắn phải túy, hắn nếu không túy, tất nhiên sẽ nhịn không được ngăn thiết truyền giáp. Hắn không thể cản hắn, chỉ vì thiết truyền giáp là nam nhân. Hắn đã né 18 năm, cũng chịu 18 năm khổ, chẳng lẽ còn làm cho hắn tiếp tục lại trốn 18 năm, lại được 18 năm khổ. Vì lẽ đó hắn say rồi, say đến mức triệt để, say đến mức không muốn lại tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn là tỉnh lại. Tại sao Lý Tầm, Hoan còn có thể yên lặng túy tại đây nơi quán rượu, không người đến tìm hắn để gây sự? Chỉ vì bên cạnh hắn trên bàn ngồi người thiếu niên không đáng sợ, đáng sợ chính là Hàn Kiếm. Cũng may có thanh kiếm này, cho dù đầm rồng hang hổ Lý cũng có thể say đến mức an ổn, thiết truyền giáp cũng có thể yên tâm rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 11, Trung Nguyên bát nghĩa lý trí thường bất động như núi, Lâm Tiên Nhi lại đột nhiên có dục vọng. Dục vọng khi đến lại như một cây đuốc, chẳng những muốn đốt người khác, càng muốn đốt chính mình. Nàng rũa ra nó này tức hành căn giống như ngón tay ngọc, phất qua lý trí thường cuối sợi tóc, ở ngực của hắn vẽ ra quyển, tựa hồ muốn cuốn lại lòng của nàng. Lỏa mỹ nhân, như ẩn như hiện đến đuốc, mặt không hề cảm xúc nói sĩ cùng với bên cạnh thi thể trên đất. Nơi này có thể nói là thiên đường, cũng có thể nói là địa ngục. Nơi này đã tạo thành trong trần thế kỳ dị phong cảnh. Lý trí thường hô hấp nhanh hơn điểm, thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn cứ như một cái ưu tuyển, bình tĩnh không có nửa phần gợn sóng. Lâm Tiên Nhi cứ như vậy nhìn ánh mắt hắn, phảng phất đem mình cũng nhìn tiến bảo. Một hồi như ở đám mây, một hồi như ở trong khói. Nàng cảm nhận được chưa bao giờ có vui sướng, phàn thượng chưa từng đến đỉnh cao. Dĩ vãng đều là nàng để cho người khác mê say, lần này chính nàng cũng say rồi. Lãnh Hương Tiểu Trúc đã đèn đóm leo lét, Lý Trí Thường đẩy ra cửa nhỏ đi ra. Lâm Tiên Nhi mang trên mặt thỏa mãn ý cười, nàng cho rằng nàng chiếm được nàng muốn gì đó, phàm là hưởng qua nàng tư vị nam nhân chưa từng thứ hai có thể rời đi nàng. Thế nhưng đây chính là sự thực sao? Lý Trí Thường vừa nãy chẳng hề làm gì cả, nhưng Lâm Tiên Nhi lấy tại sao đều làm? Lý Trí Thường làm không phải là để Lâm Tiên Nhi cảm thấy hắn cái gì đều làm. Hắn như vậy làm lại có mục đích gì đây? Lý Trí Thường đã từ Lãnh Hương Tiểu Trúc đi ra, Mai Lâm bên kia cũng ra tới một người. Bọn họ nhận thức, bọn họ trước đây không lâu còn gặp qua. Người kia chính là Du Long Sơn Trang thiếu trang chủ Du Long Sinh. Ánh mắt hắn đã muốn phun ra lửa giận, hắn duệ khẩn tay muốn từ trên người tìm ra kiếm của hắn, nhưng là hắn đã quên kiếm của hắn đã làm mất đi. Hắn đã không còn kiếm, hắn còn lấy cái gì đi theo Lý Trí Thường đấu? Hắn nói rằng, ta hỏi ngươi, vừa nãy ngươi tại kia trong phòng làm cái gì? Lý Trí Thường thở dài nói, bên ngoài rất lạnh, ngươi tốt nhất vẫn là đến Lâm cô nương trong phòng đi thôi. Hắn nói rằng, vừa nãy ngươi tại kia trong phòng làm cái gì? Hắn hiện tại chỉ để ý đáp án của vấn đề này, cho dù hắn đáy lòng có đáp án, nhưng hắn vẫn là không muốn thừa nhận đáp án này. Ta vừa nãy ở bên trong uống rượu, giết người. Đáp án này đủ rõ ràng thôi. Lý Trí Thường đống nhiên khẽ cười nói. Du Long Sinh tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, ngươi còn làm cái gì? Lý Trí Thường đống nhiên có chút thương hại hắn, nói rằng, nàng muốn là loại người như vậy, như ngươi vậy đối với nàng không đáng. Du Long Sinh đau thương cười nói, không đáng. Ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi giết ta đi. Lý Trí Thường nói, được. Du Long Sinh chỉ thấy Lý Trí Thường một trường hướng về hắn đánh tới, một trường này ra khi mang theo kịch liệt nhiệt khí phả vào mặt, hắn tuyệt không nghi ngờ một trường này có thể đập nát ngực của hắn, hắn cũng tuyệt không nghi ngờ một trường này liền có thể muốn tính mạng hắn, hơn nữa tuyệt không cần lại bù đắp một trường. Người đang đối mặt tử vong một sát na thường thường sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, hắn hối hận rồi, hắn còn trẻ, hắn tuyệt không nên như vậy không có tiếng tăm gì chết đi, hắn chết rồi Tàng Kiếm Sơn Trang cũng sẽ tuyệt hậu. Hắn không cam lòng, thật không cam lòng. May là một trường này thế tới kinh người nhưng cũng không quái, vì lẽ đó hắn chết mở ra thân thể, cũng bỏ lại kiêu ngạo. May là Lý Trí Thường một trường này cũng không có những biến hóa khác. Hắn vô vào Du Long Sinh trên bả vai, nói rằng, thiên cổ gian nan duy nhất chết, ngươi hiện tại đã biết rõ sống sót có bao nhiêu đáng quý thôi. Cha mẹ ngươi dưỡng dục ngươi, hao phí tâm huyết lớn bao nhiêu, ngươi lại vì bọn họ đã làm gì? Du Long Sinh càng thêm xấu hổ cúi đầu. Lý Trí Thường lạnh lùng nói, nhớ kỹ coi như đến không thể không chết thời điểm, cũng muốn phấn đấu cầu sinh. Ông trời cho ngươi sinh mệnh, không phải cứ như vậy gọi ngươi rất sớm chết đi. Du Long Sinh chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh mạo hạ xuống, trong lòng cũng lại không còn đối với Lâm Tiên Nhi si mê. Hắn mới phát hiện trước đối với Lâm Tiên Nhi si mê đáng sợ dường nào, loại này si mê làm cho hắn mất đi tự mình, mất đi năng lực phán đoán. Tuyết lại dưới lên, nhưng Du Long Sinh tâm nhưng là nóng. Hắn lúc này trong lòng đã tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng, trong lòng hắn cảm kích lên Lý Trí Thường, nhưng vẫn là nói rằng, ngươi nói 3 năm sau khi có thể làm cho ta lại đến trả thù còn tính sao? Lý Trí Thường quay lưng lại hắn, hướng phía trước đi đến không quay đầu lại, nói rằng, tự nhiên tính toán. Du Long Sinh nói, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Lý Trí Thường cười to một tiếng, bóng người đã biến mất ở phía trước. Gió thổi Mai Lâm, thiên địa hữu quạng. Lý Trí Thường đi qua tiểu tiểu, đạp nát tuyết động. Chỉ chốc lát đã ra Hưng Vân Trang. Đoạn đường này tuyệt không có người thứ hai nhìn thấy, cũng không ai biết hắn đã tới, cũng không ai biết hắn còn hay không sẽ trở lại. Bị giết hại thanh ma thủ truyền nhân duy nhất Khâu Độc, đến thanh ma thủ như vậy niên kỷ cũng lại không thời gian đi bồi dưỡng thứ hai truyền nhân. Vì lẽ đó thanh ma thủ nhất định phải tìm hắn báo thủ. Hắn không muốn đi tìm thanh ma thủ, cũng rất khó tìm đến bậc này nhân vật, chỉ có chờ thanh ma thủ tìm đến hắn. Còn Lâm Tiên Nhi tự nhiên còn có cái khác tác dụng, hắn đương nhiên sẽ không cùng Lâm Tiên Nhi phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ, Lâm Tiên Nhi có điều chúng rồi hắn nhiếp hồn đại pháp, còn đang tự cho là đắc kế. Lâm Tiên Nhi nhưng thật ra là cái rất thú vị người, cứ việc trong xương vô cùng điên cuồng. Lý Trí Thường phát hiện thế giới này còn có thật nhiều chuyện đùa, rất nhiều chưa từng gặp phải người, hắn đột nhiên không muốn rất sớm rời đi. Từ Khâu Độc võ công đã có thể thấy được, thanh ma thủ đích sắc rất lợi hại. Mà thanh ma thủ cao thủ như vậy ở binh khí phổ nhưng chỉ có thể xếp tới thứ 9, có thể thấy được thế giới này cao thủ quả thật có rất nhiều. Nhưng Lý Trí Thường vẫn cứ rất tự tin, những người này cũng bất quá là hắn đá đạp chân thôi. Đến nay mới thôi duy nhất làm cho hắn không nhìn ra võ công sâu cạn chỉ có Lý Tầm, Hoan. Lý Tầm, Hoan bất luận nội công vẫn là ngoại công càng hoặc là thể lực tuổi tác, những này cũng không bằng hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ không có nắm chắc có thể đỡ lấy hắn ra tay một đao. Bởi vì Lý Tầm, hăng hái là đến ra chiêu không có dấu vết mà tìm kiếm cảnh giới. Nhưng chính bởi vì cái dạng này hắn mới tràn ngập chờ mong, Lý Tầm, Hoan phi đao đã như vậy sâu không lường được, nếu là lại lãnh hội xếp hạng vẫn còn tiểu Lý phi đao bên trên Long Phượng song hoàn lại nên là loại nào cảm động. Hình ảnh kia quá đẹp, không dám nghĩ. Lý Chí Thường không xác định hắn có thể hay không lãnh hội tiểu Lý Phi Đao, nhưng hắn nhất định phải lĩnh giáo Long Phượng Song Hoàn, đương nhiên không phải hiện tại, muốn đối phó cao thủ như vậy, cũng không phải qua loa có thể hành động. Huống chi Thượng Quan Kim Hồng bên người còn có một Kinh Vô Mệnh. Thượng Quan Kim Hồng cùng Kinh Vô Mệnh hiện tại đã liền thành một khối, không thể phân cách. Hai người này cơ hồ tại mọi thời khắc đều cùng nhau, Lý Chí Thường tuyệt không nắm ở này trước mặt hai người còn sống. Bởi vậy Lý Chí Thường đang các loại, hắn muốn từng bước một đánh bại binh khí phổ trên cao thủ, tích trữ lại thế, đến lúc đó dắt đại thế đi đường đường chính chính đánh bại Thượng Quan Kinh Hồng, từ đây vô địch khắp thiên hạ. Bất chi bất giác Lý Chí Thường đã đến một cái phố dài, lúc này phía trước truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Chỉ thấy người kia áo bào trắng ngân thương, vừa nhìn chính là cái giang hồ hào khách, hắn đông nhiên dừng lại vó ngựa, ngạc nhiên nói: "Ngươi không phải Thiên Cư lâu tay không đánh bại Tàng Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ vị đạo trưởng kia sao?" Lý Chí Thường không nghĩ tới, nhanh như vậy hắn đã ở trong chốn giang hồ nổi danh. Kỳ thực ở trong chốn giang hồ nổi danh nhanh nhất phương thức chính là đạp ở nhân vật thành danh trên bả vai đi lên. Người kia xuống ngựa, cao hứng nói: "Tại hạ một bên hạo, lúc đó nhìn thấy đạo trưởng thần kỹ làm thật bội phục sát đất, nếu không phải là khi đó có việc, thật hận không thể tại chỗ rồi cùng đạo trưởng ra sức uống một phen." Lý Chí Thường hồi tưởng lại một chuyện, động dung nói: "Các hạ là Trung Nguyên Tám Nghĩa Hành Tam Biên huynh sao?" Một bên hạo từ trước đến nay yêu giao giang hồ bằng hữu, giờ khắc này nghe được liền Lý Chí Thường như vậy cao nhân đều nghe qua danh hiệu của hắn, càng là vui mừng không thôi, nói: "Không nghĩ tới đạo trưởng nhân vật lợi hại như thế đều nghe nói qua ta." Tuổi tác hắn dĩ nhiên không nhỏ, nhưng vẫn là xem ra ngây thơ rộng rãi, thật không biết làm sao ở trong chốn giang hồ sống sót. Chẳng phải biết đúng là hắn này yêu kết bạn tính cách, mới để cho hắn ở trong chốn giang hồ tiếp tục sinh sống. Rất nhiều người giang hồ đều biết bạn hắn không ít, người này cũng không thể tội nhân, vì lẽ đó đều không muốn tìm hắn để gây sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 12, ai đáng chết chân núi dưới bên nấm mộ, có nho nhỏ nhà gỗ, cũng không biết là nhà ai xem mộ người nơi ở. Tại đây lạnh lẽo ngày đông giá rét bên trong, liền mộ hoang bên trong cô quỷ chỉ sợ đều đã bị lạnh đến mức giấu ở trong quan tài không dám ra đến, xem mộ người tự nhiên lại càng không biết đã trốn đến nơi nào. Trong nhà gỗ có 9 người, theo thứ tự là Trung Nguyên Bát Nghĩa còn sống 7 người cùng Trung Nguyên Bát Nghĩa Lao Đại Nghĩa Bạc Vân Thiên ông Tiên Kiệt chi thêm một độc nhãn phụ nhân. Người cuối cùng là cái dâu quay nón đại hán, chính là Tiết Chuyển Giáp. Độc nhãn phụ nhân nói: "Được, hôm nay đều đến đông đủ." Nàng tiếng nói như cửu u ác quỷ, lạnh lùng, mang theo một cỗ hàn khí. Cái hông của nàng treo một phen đồ đao, vừa giết xuất sinh cũng giết liền xuất sinh cũng không bằng người. Mặt khác 7 người đáp: "Đều đến đông đủ." Một bên hạo nói: "Chúng ta chẳng những muốn trước đem xin hỏi rõ ràng, còn muốn tìm cái người ngoài đến giữ gìn lẽ phải, nếu là người mọi người nói Thiết Mỗ người đáng chết, khi đó sau đó là giết hắn cũng không muộn." Một người trong đó người mù nói: "Được, đang muốn người trong thiên hạ biết, cái này xuất sinh làm chuyện gì?" Người này là Trung Nguyên Bát Nghĩa Lao nhị có mắt không tròng Dịch Minh Hồ. Một cái khác mặt dỗ chính là Trung Nguyên Bát Nghĩa Lao thất công Tôn Vũ Đạo, tam ca cùng hắn phí lời nhiều như vậy làm gì, ta hiện tại một khắc đều không muốn chờ. Thiết Chuyển Giáp sầu thảm nói: "Ta xác thực đáng chết, các ngươi giết ta đi." "Ta chết mà không oán." Độc Nhãn phụ nhân thê lương nói: "Chúng ta đã đợi 18 năm, hà tất lại nhiều quan tâm chờ thời khắc này. Lao tầm vậy ngươi đều mời ai?" Một bên hạo nói: "Người thứ nhất là Thiết Diện Vô Tư Triệu Chính Nghĩa, thứ hai là Lộng Lấy Lâu nói Thiết Bản Độc Tấu Nhanh Lao tiên sinh, người thứ ba là một vị đạo trưởng." Triệu Chính Nghĩa là người tự không cần ta nói, Lộng Lấy Lâu nói Thiết Bản Độc Tấu Nhanh Lao tiên sinh không phải người giang hồ, nhưng có thể cho người trong thiên hạ nói chuyện giang hồ, cũng hảo để người trong thiên hạ rõ ràng chúng ta Trung Nguyên Bát Nghĩa có giết hay không đến Thiết Truyền Giáp, cuối cùng người kia là cái đạo trưởng, cùng chuyện này hảo không quan hệ, ta cùng với hắn ở chung hai ngày đúng là thế gian hiếm thấy kỳ nhân, vì lẽ đó cũng đem hắn mời tới. Trung Nguyên Bát Nghĩa Lao bắt biệt hiệu bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng Tây Môn liền nói: "Bọn họ người đâu?" Một bên hạo nói: "Đánh giá thời gian, bọn họ cũng nhanh đến." Bọn họ đã nghe đi ra bên ngoài truyền đến ba người tiếng bước chân, trong đó có hai đạo tiếng hít thở, một quả thật có võ công, một cái khác không hề võ công tại người. Thế nhưng người thứ ba đây, ngay cả hô hấp thanh đều không có, chẳng lẽ là người chết? Nhưng người chết thì lại làm sao có thể bước đi? Bởi vậy bọn họ đều hiểu, người đến tất là nội công đến cảnh giới khó mà tin nổi, mới có thể làm cho bọn họ nghe không ra hô hấp. Ba người lần lượt đi vào, Thiết Truyền Giáp nhìn thấy người cuối cùng lại là Lý Chí Thường, thầm nghĩ: "Chí Thường đạo trưởng làm sao đến nơi này?" Trong lòng hắn không biết cố, cũng may hắn đã mang trong lòng chất trí, bởi vậy trái lại nhìn thoáng được, gặp phải chuyện gì đều có thể thản nhiên ơi. Bên kia Trung Nguyên Bát Nghĩa cùng ba người nói rồi hội thoại, nói ra năm đó Thiết Chuyển Giáp bán đi Trung Nguyên Bát Nghĩa lao đại ông Thiên Kiệt, dẫn đến ông Thiên Kiệt bị người hại chết chân tướng. Cuối cùng Độc Nhãn phụ nhân nói: "Vừa là như vậy, ba vị đều cho rằng Thiết Chuyển Giáp là nên giết." Lý Chí Thường khẽ cười nói: "Ta xem Thiết Chuyển Giáp không đáng chết, các ngươi những này hồ đồ quỷ đều đáng chết." Triệu Chính Nghĩa nói: "Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói Thiết Chuyển Giáp không đáng chết?" Thiết Chuyển Giáp không nhịn được nói: "Chí Thường đạo trưởng ta xác thực đáng chết, ngươi không cần trộn đều tiến vào chuyện này đến." Lý Chí Thường nói: "Thiết huynh ngươi là cái hảo hán tử, sự kiện kia thị phi khúc trực bản không tại ngươi, ngươi như đáng chết, bọn họ liền càng đáng chết hơn." Độc Nhãn phụ nhân nói: "Lão tằm đây chính là ngươi tìm người tới." Việc đã đến nước này, bọn họ tự nhiên nhìn ra được Lý Chí Thường cùng Thiết Chuyển Giáp từ lâu quen biết. Một bên hảo nói: "Đạo trưởng ta vạn không ngờ tới ngươi cùng Thiết Chuyển Giáp là một phe." Trong bọn họ một tiểu phu cả giận nói: "Ta ngược lại muốn nhìn một cái ai đáng chết." Hắn ở Trung Nguyên Bát Nghĩa bên trong đứng hàng thứ 6, binh khí là một cái lưỡi búa to, người giang hồ sừng chém thẳng Hoa Sơn, còn chân thực tính danh phản mà bị người quên. Giờ khắc này dưới cơn thịnh nộ, hướng Thiết Chuyển Giáp bổ tới. Hắn biết Lý Chí Thường võ công không thấp, là lấy quyết định một chiêu xuất kỳ bất ý, trước hết giết Thiết Chuyển Giáp, báo đến đại thủ. Này niêm phủ hạ xuống, phong thanh quấn lên những người khác tay áo, cho dù thiết truyền giáp luyện thiết bố sam công phu, cũng quyết định không chịu nổi. Thế nhưng liền tại đây lưỡi búa phải rơi vào thiết truyền giáp cái chán khi chợt ổn định. Thiết truyền giáp vốn đã nhắm mắt chờ chết, vậy mà này một búa chậm chạp chưa tới. Hắn mở mắt ra, lưỡi búa to lưỡi búa cách hắn cái chán một tấc nơi dừng lại. Lại cẩn thận nhìn, chỉ thấy cán búa nơi bị một ngón tay chặn lại, sau đó tiểu phu lưỡi búa cũng lại động không được mấy may. Độc Nhãn phụ nhân nói, các hạ võ công sát thực lợi hại, ngươi muốn chân tâm muốn mang đi xuất sinh kia, chỉ cần từ chúng ta tặng cái trên thi thể bước qua. Thiết truyền giáp nói, đạo trưởng ngươi đi đi, ta chết chưa hết tội, nếu ngươi không đi ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Ngươi mù nói, họ Thiết ngươi đừng ở chỗ này giả bộ làm người tốt. Lý Chí Thường nói, Thiết huynh, ngươi coi là thật tình nguyện chết cũng không nói ra chân tướng. Triệu Chính Nghĩa rêu cợt nói, họ Thiết bán đi bằng hữu đây là như sắt thép sự thực, còn có cái gì chân tướng? Lý Chí Thường nói, ngươi tính là thứ gì, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Triệu Chính Nghĩa ngoài mạnh trong yếu nói, hắn mình làm ác, người khác liền nói không chừng. Lý Chí Thường nói, ngươi có tin hay không ngươi lại mở miệng nói ra một chữ, ngươi liền vĩnh viễn không cần nói nữa. Triệu Chính Nghĩa biết người này võ công kỳ cao, lúc này tâm chặt kiếp, trong lúc nhất thời ngược lại thật không dám mở miệng. Trung Nguyên Bát Nghĩa trong lòng xem thường, người này được xưng thiết diện vô tư, vậy mà nhưng là cái loại nhát gan. Một bên Hạo rút ra ngân thương nói rằng, ngươi này tặc đạo coi như ta mắt bị mù, hôm nay ra ra liền liều mạng với ngươi. Mấy vị huynh đệ, ca ca ta hôm nay dẫn sói vào nhà xin lỗi đại gia, chúng ta kiếp sau tạm biệt. Triệu Chính Nghĩa trong lòng cười gằn, chờ mong đến tốt nhất đêm nay này Trung Nguyên Bát Nghĩa cùng Lý Chí Thường đánh nhau chết sống, đến lúc đó hắn tỏa thu ngư ông thủ lợi, bọn họ đều diệt, lại cũng không ai biết đoạn này rẻ pha. Bảy người kia nói, hôm nay có chết mà thôi. Tám người vây nuốt Lý Chí Thường cùng Thiết Truyền Giáp, cùng kêu lên nói, Trung Nguyên Bát Nghĩa nếu không thể tự tay lấy mạng ngươi, chết không nhắm mắt. Thiết Truyền Giáp đông nhiên nở nụ cười, vào giờ phút này cũng không ai biết hắn vì sao mà cười. Thiết Truyền Giáp nói, nguyên lai các ngươi chỉ muốn tự tay lấy tính mạng của ta, này rất dễ dàng. Hắn phi thân hướng tám người vô tới, tám người bạn không nghĩ tới hắn sẽ chủ động lại đây. Hắn vô tới địa phương chính là Công Tôn Vũ bên kia, hắn dùng là một dài một ngắn hai cái đao, chính là Bắc Phái Âm Dương đao. Hắn trường đao đâm về phía Thiết Truyền Giáp, đoạn đao thu, phòng ngừa Lý Chí Thường tập kích. Thiết Truyền Giáp không chút nào né tránh, mặc cho một đao kia đâm ở trên người. Thiết Truyền Giáp nói, lần này của ta nợ trả sẽ sao? Lại quay đầu lại nói, Chí Thường đạo trưởng sau khi ta chết người không nên làm khó bọn họ, nếu như một ngày kia ngươi nhìn thấy thiếu gia, thay ta nói một câu, ta thời điểm chết một điểm tiếc nuối đều không có. Lý Chí Thường đỡ lấy hắn, một đạo chân khí duy trì trụ tâm mạch của hắn, nói rằng, có ta ở đây, sinh tử có thể không thể kìm được chính ngươi. Công Tôn Vũ tay cầm đao đã bị hắn đánh văng ra, Lý Chí Thường không để cho đao lập tức đi ra, lúc này vẫn chưa tới cứu người thời điểm. Lý Chí Thường lạnh lùng quay về Trung Nguyên Bát Nghĩa nói, các ngươi bây giờ còn tin tưởng hắn là người bán đứng bằng hữu sao? Thiết Truyền Giáp rõ ràng có cơ hội được sự giúp đỡ của Lý Chí Thường rời đi, nhưng vì sao tự nguyện chịu chết? Bọn họ đều cúi đầu, người bán đứng bằng hữu chắc chắn sẽ không lựa chọn tự sát để chấm dứt đoạn này sự. Chỉ là hắn nếu thừa nhận bán đứng ông tiên kiệt, trong đó đến cùng có chuyện gì là bọn họ không biết đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 13, không đáng chết. Lý Chí Thường quay về Công Tôn Vũ đạo, thiết bố sam môn công phu này hắn đã luyện 20 năm, nếu như hắn vận may chống lại, ngươi một đao kia đâm không bị thương hắn, có phải thế không? Công Tôn Vũ nói, vâng. Lý Chí Thường tiếp tục nói, hắn lúc trước cùng với tiểu Lý Thắng Hoa, nếu hắn không rời đi, các ngươi là không dám tìm hắn để gây sự, có phải thế không? Tám đầu người càng thêm thấp, hắn nói đều đúng. Có thể hắn là chạy không thoát lương tâm kiến trách, cho nên mới một lòng muốn chết. Triệu Chính Nghĩa đông nhiên nói, hắn nói ra câu này, liền hối hận rồi. Một người 18 năm đều cầu sống sót, làm sao có khả năng sẽ không lại sống tạm 18 năm. Sau đó càng làm cho hắn hối hận sự xuất hiện, hắn hiện tại mãn ngụm máu tươi, cũng lại nói không ra lời. Triệu Chính Nghĩa không dám nhìn Lý Chí Thường, hắn sợ hắn ánh mắt oán độc cho Lý Chí Thường nhìn thấy. Hắn lảo đảo đẩy cửa ra, cứ như trốn rời đi nơi này. Chỉ mong đời này đều cũng lại không gặp được Lý Chí Thường. Lý Chí Thường mặc hắn rời đi, chậm chậm nói, con người của ta khuyết điểm rất nhiều, nhưng có một dạng chỗ tốt, này chính là nói chuyện giữ lời. Hắn tiếp theo lạnh lùng nói, các ngươi bây giờ nói, Thiết Truyền Giáp người này hay không đáng chết. Thiết Truyền Giáp miệng lớn thở dốc, lôi kéo Lý Chí Thường tay nói, Lý đạo trưởng cầu ngươi không nên nói nữa. Thiết Truyền Giáp lại quay đầu tiếp tục nói, ta mặc dù đối với không nổi ông đại ca, nhưng cũng tuyệt không có bán đi hắn, ta chỉ có điều. Lúc này Trung Nguyên Bát Nghĩa lao tứ Kim Phượng Bạch ngắt lời hắn, Thiết huynh ngươi không nên nói nữa, ta muốn đem thật tưởng nói cho đại gia. Thiết Truyền Giáp no ngấn lệ quang con mắt nhìn hắn, làm như khẩn cầu, khuyên hắn không nên nói nữa. Lý Chí Thường lúc này đột nhiên lập tức rút ra cắm ở Thiết Truyền Giáp trên người trường đao, đồng thời dùng nhất dương chỉ công ngừng lại máu của hắn, phu tục trụ hắn sinh cơ. Này một động tác, liền ở trong chớp mắt hoàn thành. Mà những người khác kinh ngạc bản lãnh của hắn, nhưng giờ khắc này đều bị Kim Phượng Bạch hấp dẫn lấy, Kim Phượng Bạch nghiêng đầu đi, không đành lòng xem Thiết Truyền Giáp. Thiết Truyền Giáp lúc này cũng xác thực nói không ra lời, cũng may cho dù bị thương nặng như vậy thế, hắn còn sống. Gió thu bạch mặt vốn là ngăm đen, hiện tại nhưng trắng xám đến đáng sợ. Hắn dùng sức cắn răng, từng chữ nói, ông lão đại đối với bằng hữu nghĩa khí, thiên hạ đều biết, mọi người đều biết. Những người còn lại đều gật đầu. Gió thu bạch đạo, chỉ cần có bằng hữu tìm hắn, hắn cơ hồ là hữu cầu tất ứng, vì lẽ đó hắn chi tiêu nhất định lớn, nhưng đại tẩu ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi gả cho hắn thì hắn ra xác thực không là người nhà có tiền đi. Độc Nhãn phụ nhân ông đại nương gật đầu, điểm này nàng rất rõ ràng, sau đó cũng hỏi qua ông Thiên Kiệt trong nhà tiền làm sao đến, hắn cũng không nói. Huống chi ông Thiên Kiệt mặc dù coi như rất có tiền, xác thực không tốn một phân tiền ở người trong nhà trên người. Gió thu bạch tiếp tục nói, vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở nghèo khó, một người nếu là lại nghèo khó, lại bạn tốt, lại sĩ diện, cũng chỉ có trong bóng tối muốn biện pháp khác ở bù đắp thiếu hụt. Này Tiêu Phu đột nhiên nói, ngươi nói là ông lão đại trong bóng tối làm không tiền vốn chuyện làm ăn. Gió Thu Bạch âm u than thở, không sai, chuyện này cũng là ta ở trong lúc vô tình phát hiện, nhưng là ta vẫn không đành lòng nói, bởi vì ông lão đại làm như vậy, thật là tình bất đắc dĩ. Hắn hốt vừa lớn tiếng nói, nhưng ông lão đại hạ thủ đối tượng, nhưng nhất định là có tội thì phải chịu, hắn làm mặc dù là không có tiền vốn buôn bán, cũng không có quy đối với lương tâm của mình. Dịch Sơn Phơi sắc mặt đã xanh lên, trầm giọng nói, thiết truyền giáp cùng việc này lại có quan hệ gì? Gió Thu Bạch đạo, ông lão đại làm vụ án hơn nhiều, tự nhiên có người đến tra án trùng hợp là thiết truyền giáp bạn tốt, bọn họ tuy đã hoài nghi ông lão đại, nhưng vẫn là không dám nhận định. Tiêu Phu nói, vì lẽ đó thiết truyền giáp liền cố ý đi cùng ông lão đại kết giao, chờ điều tra rõ mới tốt độc thủ. Gió Thu Bạch than thở, nghĩ đến nhất định là như vậy. Hắn nói tiếp, thiết truyền giáp vẫn không chịu đem chuyện này nói rõ, vì là chính là ông lão đại xác thực đối tốt với hắn, hắn cũng cho rằng ông lão đại là cái bạn tốt, nếu là nói ra chuyện này, chẳng lẽ không phải đối với ông lão đại chết rồi anh danh bị hư hỏng, vì lẽ đó hắn linh nhưng chính mình được oan khuất hắn vẫn đang lẩn trốn, xác thực không phải là vì chính mình. Công Tôn Vũ đạo, thứ ca ngươi không thể so lại nói, ta hiểu được. Hắn nhặt lên trên mặt đất này thành còn mang theo thiết truyền giáp máu tươi đao, thiên rất lạnh, huyết dịch đã ngưng kết thành vết máu. Hắn nói rằng, một đao kia là ta thiếu hắn, ta còn. Rồi hướng này kể chuyện lão tiên sinh nói, lão huynh, hy vọng ngươi sau đó nói chuyện này thì có thể có một câu như vậy. Công Tôn Vũ mặc dù là cái kẻ hồ đồ, nhưng hắn cuối cùng cũng coi như không sai cả đời. Nói xong trở tay một đao, hướng về lồng ngực của mình đâm, cơ hồ cũng là cùng thiết truyền giáp một đao kia đồng dạng địa phương. Thế nhưng một trận rào rào thanh, đao đã từ trong tay hắn tuột tùy mà ra, chính là lý trí thường dùng nhất dương chỉ phong đem một đao kia đánh vào ra. Công Tôn Vũ đạo, vì sao phải cứu ta? Ta sống làm hỏng việc, dùng huyết để đền bù còn chưa đủ sao? Lý trí thường nói, đương nhiên không đủ. Nếu như một người làm hỏng việc, không tư đi bù đắp, mà là dùng chết để trốn tránh, vậy hắn chỉ là cái loại nhát gan. Công Tôn Vũ đạo, ngươi nói ai là loại nhát gan? Người mù Dịch Sơn Phơi nói, lao thất ngươi được rồi, Lý đạo trưởng nói rất đúng. Hiện tại thiết truyền giáp còn chưa có chết, nếu không phải có thể trị hết hắn, ngươi chết rồi có thể an lòng sao? Công Tôn Vũ đạo, hắn bị thương nặng như vậy, chính là Diệu Lang Trung Mai nhị tiên sinh đến rồi cũng cứu không được hắn. Lý trí thường nói, ngươi nào biết cứu không được? Công Tôn Vũ đạo, đạo trưởng thương thế của ngươi người bản lĩnh lợi hại, nhưng không có nghĩa là ngươi cứu người bản lĩnh cũng lợi hại. Lý trí thường ngạo nghễ nói thật ta cứu người bản lĩnh không thể so hại người bản lĩnh kém, người khác muốn ở trước mặt ta sống cố như khó, nhưng muốn ở trước mặt ta chết cũng không dễ như vậy. Người mù Dịch Sơn Phơi nói, nếu như đạo trưởng cứu thiết minh, cũng chính là đã cứu chúng ta huynh đệ bảy cái, sau đó chúng ta bảy người mệnh chính là đạo trưởng. Hắn ý tứ, nếu là thiết truyền giáp chết rồi, biết chân tướng bọn họ mấy người cũng không nhan sống tạm. Sau đó bảy người cùng kêu lên nói, sau đó phạm là có sai phái, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tuyệt không hai lời. Lý trí thường nói, các ngươi bảy cái cũng là khó gặp hảo hán, ta lần này vốn là đến hóa giải các ngươi cùng thiết minh hiểu lầm, các ngươi không cần phải cảm ơn ta. Một bên Hạo xấu hổ nói, nhưng là ta lại hiểu lầm đạo trưởng, thiết minh thật sự còn có thể cứu. Lý trí thường nói, đó là tự nhiên. Các ngươi phải biết trong chốn võ lâm luôn có chút thần kỳ công phu, chỉ cần người còn chưa có chết, luôn có thể đem hắn cứu trở về, trùng hợp loại công phu này ta cũng sẽ như vậy một điểm. Hắn nói sẽ một điểm xác thực chỉ có thể một điểm, nhưng trong thiên hạ ai còn có thể so sánh hắn càng hiểu rõ thân thể, trong thiên hạ còn có ai dùng ra nhất dương trị bực này có thể kích phát sinh cơ thần kỹ. Thiết truyền giáp ở lý trí thường cứu trị dưới, 3 ngày liền có thể dưới cất bước, phải biết 3 ngày trước, hắn cơ hồ chịu hắn phải chết vết thương. Nếu không phải là sự thực bãi ở trước mắt, Trung Nguyên bát nghĩa cơ hồ không có thể tin tưởng. Coi như đã phát sinh, bọn họ vẫn là không thể tin được. Một bên Hạo nói, may là đạo trưởng không làm nghề y y, hắn cứu người liền dược đều vô dụng, nếu không, lao tứ của ngươi dược lại cũng bán không được. Gió Thu Bạch là Nam Dương phủ vừa kể sát đường ông chủ, chuyên môn bán cứu trị ngoại thương dược, lý trí thường bản lãnh này may là sẽ người không nhiều, không phải vậy hắn một nhà mấy trăm khẩu, sớm muộn đến hát Tây Bắc Phong đi. Kim Vượng Bạch cười nói, mấu chốt là thiết minh được rồi, không phải vậy chúng ta cái nào còn có mặt mũi sống trên đời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 14, Thanh Ma Y Lý Khốc Hưng Vân Trang bên cạnh hạ đường bên trong có cái tiểu điểm nhỏ, phía trước bán chút thô lệ ẩm thực, mặt sau có 3, 5 đơn sơ phòng khách, chủ quán người tôn người gù là người tàn phế chú nho. Nơi như thế này đương nhiên sẽ không có cao quý bao nhiêu khách hàng, thế nhưng mấy ngày nay trong cửa hàng nhưng thật sự đến rồi 2 vị cao quý khách hàng. Một người thiếu niên, một cái trung niên, một tử quỷ, một không uống rượu. Tiểu quỷ nói, ngươi cứ như vậy ở bên cạnh nhìn người khác uống rượu, chính mình không muốn uống sao? Thiếu niên nói, bình thường có thể uống, nhưng bây giờ không thể uống. Tiểu quỷ nói, tại sao? Thiếu niên nói, uống rượu, kiếm của ta sẽ biến chậm, mà ta lúc nào cũng có thể xuất kiếm, vì lẽ đó kiếm này tuyệt không thể chậm, chậm một phần cũng không được. Rượu không có quỷ hỏi vì cái gì muốn xuất kiếm, thiếu niên cũng chưa nói vì cái gì muốn xuất kiếm. Thiếu niên là kiếm khách người ở, kiếm ở, xuất kiếm tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Này vốn không tất hỏi. Nói phần cuối là rượu, rượu phần cuối là cái gì? Khách sạn nửa khép cửa mở, ngoài cửa xuất hiện một hùng tráng râu quai nón đại hán. Sắc mặt của hắn trắng xám, ngực của hắn còn bọc lại vải trắng, hắn là thiết truyền giáp. Ánh mắt hắn bây giờ là trong trẻo, lựa bước người, hắn đã ném đi quá khứ bao y phục, một lần nữa làm trở về thiết giáp kim cương. Hắn nói một tiếng, thiếu gia ta đã trở về. Tiểu quỷ là Lý Tầm, Hoan, thiếu niên là A Phi. Thiết truyền giáp không sao rồi, nhưng Lý Trí Thường lại đi nơi nào? Lý Trí Thường ngồi ở trên xe ngựa chỉ có hắn, không có ngựa phu. Cũng may đây là một thất lão mã, cũng may con ngựa này đã sớm nhận quen đường xá. Chính bởi vì đây là thất lão mã, vì lẽ đó nó chạy không nhanh, nhưng bước tiến của nó rất ổn, ổn đến Lý Chí Thường có thể ở gió này tuyết trong tiếng thư thư phục phục ngủ một hồi, có thể còn có thể làm một mộng đẹp, có thể tỉnh mộng, địa phương cũng đến. Nhưng nó đột nhiên hí dài một tiếng, dừng. Tuyết động con đường bên thẳng tắp địa đứng một người, tay phải kéo xe ngựa bí đầu, lão mã tuy lão, nhưng sức mạnh không có hạ thấp bao nhiêu. Nó phấn khởi khí lực muốn tránh ra ràng buộc, nhưng tay của người này nhưng như sắt đúc giống như động cũng không động. Này người mặc trên người kiện vải bố xanh bảo, tay áo lớn phiêu phiêu, bộ trường bào này bất luận mặc ở ai ở trên người đều sẽ ngại quá dài, nhưng xuyên ở trên người hắn, bố còn nắp không tới đầu gối của hắn. Như vậy vóc người, bình thường sẽ khiến người ta nghĩ đến Sơn Đông đại hán. Nhưng là người này rất gầy, gầy như cây khô, như kỳ phong đầu khởi rồi lại chọc lốc ngọn núi, nhưng tuyệt không ai hoài nghi lực lượng của hắn. Dù là ai có thể đan một tay hàng phục lại một thất ngựa khỏe, đều không thể dùng gầy yếu để hình dung hắn. Lực lượng của hắn đã chọn lấy gọi người sợ hãi, thế nhưng này còn không phải hắn nơi đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là ánh mắt hắn, bởi vì mắt của hắn thực sự không giống như là người con mắt, tựa quỷ thần, tựa yêu ma, chỉ có không giống người con mắt. Ánh mắt của hắn u lục, như liêu dã bên trong tinh tinh chi hỏa, không có ánh sáng vạn trượng nhưng cũng lấy thiêu cháy tất cả. Trong buồng xe không có động tĩnh gì, lẽ nào người ở bên trong không tốt đẹp gì kỳ bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hay hoặc là người ở bên trong ngủ? Hắn một cái tay khả sỉ còn lại đột nhiên đưa ra ngoài, đột nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào rũa ra đến. Ánh sáng màu xanh lóe lên, thùng xe đã phá nát. Bên trong buồng xe không có ai, người kia đi đâu rồi? Thanh bào người lúc này nghe đến phía sau có người vỗ tay nói, người trong giang hồ đều đạo y lý khóc dựa dẫm chính là thanh ma thủ thiên hạ này vật kịch độc, lời này quả thật có chút qua. Chỉ bằng vào y huynh phần này trưởng lực đã đủ để độc bộ võ lâm. Thanh ma thủ lần thứ nhất có chút hoảng hốt, lần trước có cái cảm giác này thời điểm đã nhớ không rõ. Mặc cho trong chốn võ lâm bất luận cái nào nhân vật thành danh bị người vô thanh vô tức đến phía sau, cảm giác cũng sẽ không rất tốt. Hắn quay đầu, nhìn cách đó không xa Lý Chí Thường, thê lương sắc mặt bỏ ra vẻ tươi cười, ngươi lại so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Giờ khắc này tay hắn bỗng nhiên đưa ra ngoài, nhưng thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, trước mặt hướng về Lý Chí Thường bộ tới, chính là trên giang hồ khiến người ta nghe tên táng đảm thanh ma thủ. Hắn ra tay không có dấu hiệu nào, ai cũng không ngờ được hắn thế nhưng sẽ như vậy đột nhiên ra tay. Lúc này trên trời mây đen tràn ngập, phi tuyết cũng đỉnh trệ hạ xuống. Tựa hồ đang ấp ủ càng to lớn hơn một hồi bạo phong tuyết, vừa tựa như thanh ma thủ vừa ra liền để thiên địa cũng thay đổi sắc, để nhật nguyệt cũng thay đổi sắc mặt. Một chiêu này tựa như tia chớp mau lẹ, như lôi đỉnh giống như đoạn hồn phách người, một chảo này còn chưa tới, trước tiên có một tia khói xanh bắn ra, ba một tiếng, một tia khói xanh hóa đầy trời khói xanh. Lý Chí Thường tựa hồ đã ngửi được một luồng mùi tanh, trong này bao hàm kịch độc. Độc này hết sức lợi hại, nhưng có thể gây tổn thương cho người bên ngoài, nhưng không hẳn có thể thương tổn được Lý Chí Thường. Độc không gây thương tổn được hắn, nhưng thanh ma thủ đây. Thanh ma thủ đã đến Lý Chí Thường trước mắt, chỉ cần lại tiến vào một phần là có thể vồ vào mặt hắn, cào nát đầu của hắn. Nhưng liền này một phần, chính là không thể vượt qua một phần. Lý Chí Thường di chuyển, như một mảnh lá cây cũng không chịu được trường phong, bay lên. Thanh ma thủ đã rất nhanh, sắp tới dùng con mắt tuyệt đối phân biệt không được. Người như ở bên cạnh, chỉ có thể nhìn thấy tảng lớn ánh sáng màu xanh, kiên quyết nhìn không rõ hắn người, mặt hắn, càng nhìn không rõ hắn xuất thủ góc độ phương hướng. Lý Chí Thường cũng là mắt thường phàm thai, hắn đương nhiên nhìn không rõ, vì lẽ đó hắn nhắm hai mắt lại. Trong tuyết chậm rãi thêm từng bước rõ ràng vết chân, chứng minh hắn sắc thực đang động, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy Lý Chí Thường khỏe miệng khẽ dương lên dáng vẻ, tựa trao phúng, tựa thở dài, chu vi ánh sáng màu xanh vây quanh hắn, nhưng cố tình không đến được trên người hắn. Tốc độ của hắn sắc thực không khoái, có thể nhanh như chớp giật thanh ma thủ sắc thực đánh không tới hắn. Này rất mâu thuẫn, nhưng đây quả thật là xảy ra chính là sự thực, lại khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự thực cũng là sự thực. Bất luận thế nào cãi lại, sự thực chính là sự thực. Ý Lý Khốc trong lòng đang sợ hãi, tâm hoảng sợ ở lan tràn. Không gây thương tổn Lý Chí Thường không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn đến bây giờ đều không còn qua tay, đáng sợ chính là hắn kiếm đến bây giờ còn chưa ra khỏi vỏ. Hắn đã biết đến rồi mình không phải là Lý Chí Thường đối thủ, nhưng hắn không thể định. Dừng lại chính là chết. Ra sức một kích còn có sinh cơ, không có chút thành tựu, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng mặc kệ hắn làm sao ra tay, mặc kệ hắn tại đây trong khoảnh khắc đã dùng ra 18 loại trong chốn võ lâm tàn nhẫn nhất trừ pháp, liền Lý Chí Thường một kia y phục giáp cũng chưa đụng được. Hơn nữa thanh ma thủ kịch độc càng đối với Lý Chí Thường không dùng được. Thanh ma thủ còn tại ra chiêu, xem ra hắn vẫn là chủ động một phương, dù sao hắn còn đang chủ động tiến công, dù sao Lý Chí Thường còn không trả lại. Chỉ là tình huống như vậy đã rằng co hồi lâu, Y Lý Khốc vẫn cho rằng mình là một người rất có kiên nhẫn. Nhưng bây giờ hắn kiên trì đã bị hoàn toàn bị làm hao mòn đi. Hắn giờ đây chỉ muốn sớm một chút kết thúc này náo trò kịch tranh đấu. Hắn hiện tại lại bắt đầu khát vọng đối phương nhanh lên một chút một chiêu kiếm đem hắn chấm dứt. Hắn nhanh muốn điên rồi. Lý Chí Thường đỗng nhiên cười nói, ngươi đang kỳ quái ta tại sao không hoàn thủ. Lúc này thanh ma thủ Y Lý Khốc phát hiện hắn một chữ đều không đáp lại được, hắn mồ hôi lạnh trên trán như hạt đậu giống như hạ xuống, hay bởi vì khí trời quá lạnh, rơi trên mặt đất lại đã biến thành băng châu. Giáng sợ nhất là hắn đã không cách nào khống chế thân thể hắn căn bản không dừng lại được. Hắn tiết tấu đã bị Lý Chí Thường khống chế lại. Cuối cùng hắn đã tiêu hao hết cuối cùng một phần khí lực, cuối cùng hắn cũng lại động không được, cuối cùng hắn chết. Chẳng ai sẽ tin tưởng, binh khí phổ xếp hạng thứ 9 người là bị mà chết. Gió lạnh như lao, thiên địa túc sát, trên mặt tuyết cũng biến thành giống như chết tĩnh lặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 15, danh chấn giang hồ phương Bắc mùa đông rất lạnh, gió lạnh gào thét, chợt có phi tuyết. Như vậy thời tiết đại đa số thời điểm mọi người đều không muốn ra ngoài. Bởi vậy tiểu lâu chuyện làm ăn ở năm rồi mùa đông cũng không phải tốt đẹp, nhưng năm nay nhất định là một ngoại lệ. Quan thời gian trước Mai Danh nhận tích tam hơn 10 năm hoa mai trộm ở Bảo Đảm Định Thành tái hiện giang hồ, lại tăng thêm đệ nhất mỹ nhân Lâm Tiên Nhi tên đẹp lan xa, năm nay Bảo Đảm Định Thành tụ tập bốn phương tám hướng nhân vật giang hồ, trở nên đặc biệt náo nhiệt. Mà Thác Lý Chí Thường mười mấy ngày trước tại Thiên Cư lâu trắng cử, Thiên Cư lâu chuyện làm ăn liền đại tốt lên, hơn nữa Thiên Cư lâu tiền trưởng quý mời tới Lộc Lấy lâu nói thiết bản độc tấu nhanh lão tiên sinh, vừa vận vị này kể chuyện lão tiên sinh lại mang đến Lý Chí Thường tiêu tan trung nguyên bát nghĩa cùng thiết truyền giáp 18 năm cừu hận cố sự, Thiên Cư lâu mỗi ngày khách tới càng là nối liền không dứt, mờ mờ ảo ảo tại quá khứ hơn 10 ban đêm đem đối diện Bảo Đảm Định đệ. Nhất tiểu lâu vạn vân lâu ép tới không thở nổi. Có điều huy hoàng cũng chấm dứt ở đây, hôm nay đối diện Thiên Cư lâu đối diện mời tới một kể chuyện cao nhân kia mang đến câu chuyện mới. Hôm qua đẩy rượu lâu hào khách đều chạy qua bên kia. Nói thật bên kia nói cố sự nếu để cho tiền trưởng quý biết, liền chính hắn đều sẽ muốn đi nghe, hắn nha, lúc này thua không an. Vạn Vân lâu tầng thứ hai, trong tiểu lâu là một đôi tổ tôn. Gia gia là cái mặc trường sam lão nhân tóc bạc tử, tôn nữ là cái trải lên đại bím tóc cô nương. Đại bím tóc cô nương rất đẹp, thế gian này có thiên thiên vạn vạn cái cô nương sơ bím tóc, nhưng nàng điều này nhất định là ưa nhìn nhất. Không khỏi người khác đều cho là như thế, liền chính nàng đều cho là như thế, vì lẽ đó nhìn ra được nàng rất bảo vệ chính mình bím tóc. Bốn phía có không ít tiểu khách chăm chú vào này đại bím tóc cô nương trên người, bím tóc cô nương cũng hào phóng cực kỳ, không một chút nào quan tâm. Lão nhân tóc bạc tử điểm đi đường bộ yên, hắn mặt mũi nhăn meo đã rất già rồi. Hắn phun ra vòng khói nói rằng, Hồng Nhi chúng ta hôm nay nói cái gì cố sự? Nguyên lai bím tóc cô nương gọi là Hồng Nhi, nàng sóng mắt lưu chuyển, tựa muốn đem nam nhân hồn phách đều cho câu dẫn, nàng chu chu mỏ nói, ra ra ngươi cũng không nên nói tiếp hoa mai trộm chuyện xưa, ta đều nghe xong 70, 80 về rồi. Lão đầu tử cười một cái, lại hít một hơi thuốc, nói, hôm nay chúng ta không nói hoa mai trộm cố sự. Chúng ta sắp tới đến trong chốn giang hồ phát sinh đại sự. Vừa nghe thấy là gần đây trong chốn giang hồ đại sự, những này người trong giang hồ đều bệnh thai lên nghe tội hại, hết sức tò mò, đến cùng gần nhất giang hồ còn có đại sự gì, bọn họ chưa từng nghe tới. Hồng Nhi nói, đại sự gì, lớn bao nhiêu? Lão đầu tử nói, còn nhớ hay không ra ra trước đây từng kể cho ngươi binh khí phổ cố sự. Hồng Nhi con mắt tựa muốn phát sinh quang đến, nói rằng, biết, ta thích nhất tiểu lý thám hoa cố sự, tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, thật là lợi hại lý. Xem ra Lý Tầm, Hoan phi đao không chỉ có thể đoạt mạng người, còn có thể đoạt đi lòng của thiếu nữ. Lão đầu tử sờ sờ Hồng Nhi đầu, hôm nay nha, ta không nói tiểu lý thám hoa cố sự. Hồng Nhi quệt mồm nói, chán. Lão đầu tử chuyển đề tài, nói rằng, bất quá hôm nay nói cố sự chủ nhân đều là bạn của tiểu lý thám hoa. Hồng Nhi nói, này ra ra ngươi còn không mau giảng. Lão đầu tử nói, thật đây. Lão đầu tử nói, ngươi có nhớ Bách Hiểu Xanh làm binh khí phổ xếp hạng thứ 9 chính là ai? Hồng Nhi mở miệng thì thầm, thanh ma ngày khóc, xích ma dạ khóc, hai ma thể khóc, thiên địa biến sắc. Lão đầu tử nói, đúng. Tuy rằng Bách Hiểu Xanh chỉ đem ca ca thanh ma y lý khốc xếp hạng binh khí phổ mặt trên, nhưng minh đệ bọn họ hai người võ công thực là bất phân cao thấp, trong chốn võ lâm cũng ít có người cùng được với bọn họ. Bất quá hắn hai đã chết. Hồng Nhi nói, hai người này lớn như vậy bản lĩnh, là ai giết bọn họ, chẳng lẽ là tiểu lý thám hoa ra tay rồi? Lão đầu tử nói, vẫn đúng là cùng tiểu lý thám hoa có quan hệ, này xích ma thủ y lý dạ khốc ở một chỗ quán rượu lạm sát kẻ vô tội, đáng tiếc xui xẻo sự gặp tiểu lý thám hoa, có điều xích ma thủ không phải chết ở tiểu lý phi đao bên dưới, mà là chết ở một thanh kiếm trên. Hồng Nhi nói, ta biết rồi. Hắn nhất định là chết ở Tung Dương Thiết Kiếm Quách Đại Hiệp trên tay. Binh khí phổ xếp hạng ở thứ 9 bên trên hay là dùng kiếm chỉ có xếp hạng đệ tứ Tung Dương Thiết Kiếm. Không chỉ có liền Hồng Nhi cho là như thế, liền Chu Vi xem quan đều nghĩ như vậy. Lão đầu tử lắc lắc đầu nói, không phải là Quách Đại Hiệp, nếu như Quách Đại Hiệp cùng tiểu lý thám hoa gặp phải hai người bọn họ đã sớm trước tiên đánh nhau. Mọi người thầm nghĩ, cũng là nói, một đệ tam, một đệ tứ, hai người quả thực là trời sinh đối đầu. Cũng may hai người này cũng chưa từng chạm cái diện, không phải vậy hai người nhất định sẽ giao thủ, đến lúc đó ai chết rồi đều là chính đạo tổn thất. Hồng Nhi nói, không phải Quách Đại Hiệp, đương kim trên đời còn có thể là ai kiếm pháp có cao như vậy, phải biết chính là Thiên Nam đệ nhất kiếm khách Điểm Thường trưởng môn Tạ Thiên Linh năm xưa cùng Sích Ma thủ gặp gỡ cũng không làm sao được hắn, phản cứ gọi Sích Ma thủ làm cho bị thương. Có không nhịn được mở miệng nói, cái này ngược lại cũng đúng ai, lão nhân ngươi đúng là nói mau à. Tất cả mọi người nói, đừng thừa nước đục thả câu, nói mau. Lão đầu tử đối với mọi người ấn nhẹ ngón này, nói rằng, mà để tiểu lão nhi hút một ngụm yên. Sau đó hắn thỏa mãn phun ra một vòng hơi thuốc, một khối kinh đường mục vô lên bàn, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ta lần này cũng không nói này Chu Tần hắn đường, 100 đời hưng suy, chỉ nói này trong chốn giang hồ sửa sang không rõ ân ân đoán đoán. Giết cái kia Sích Ma thủ là một người thiếu niên, tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi, chỉ nghe nói thiếu niên kia gọi A Phi, cũng không ai biết hắn họ gì, bất quá hắn mỗi ngày đều ở trong thành thẩm ra từ đường qua đêm. Hắn dùng thanh kiếm kia, này thực sự không thể xem như là một thanh kiếm, đó chỉ là một cái dài hơn 3 thước thiết phiến, vừa không có mũi kiếm, cũng không có kiếm ngạc, thậm chí ngay cả chuôi kiếm đều không có, chỉ dùng hai mảnh nhuyễn mục đinh ở phía trên, coi như là chuôi kiếm. Nhưng hắn hay dùng thanh kiếm này, chỉ cần một chiêu kiếm, liền cắt vỡ Sích Ma thủ yết hầu. Hồng Nhi nói, thật là lợi hại kiếm, này kiếm của hắn cùng Quách Đại Hiệp kiếm đến cùng ai càng lợi hại. Lão đầu nói, nếu nói là kiếm pháp mà, tự nhiên là Quách Đại Hiệp càng lợi hại, có thể hai người như là sinh tử quyết đấu, này liền khó nói chắc rồi. Có điều hai người này kiếm ở trước đây thực có thể nói là trên đời lợi hại nhất hai cái kiếm, có điều đáng tiếc còn có khác một thanh kiếm khả năng còn tại hai người kiếm bên trên. Hồng Nhi bưng mặt giáp, hỏi, này ra ra ngươi nói mau còn có ai kiếm càng lợi hại. Lão đầu tử tựa hồ cũng đúng thanh kiếm kia trong lòng có e dè, thở dài nói, đó là một cái chưa từng có người nào thấy nó ra khỏi vỏ kiếm. Hồng Nhi kỳ quái nói, nếu thanh kiếm này chưa từng ra sao, như vậy làm sao biết nó rất lợi hại? Lão đầu tử nói, bởi vì chủ nhân của thanh kiếm này muốn giết người, đã không cần xuất kiếm, hoặc là nói chủ nhân của thanh kiếm này còn chưa gặp phải có thể để cho hắn rút kiếm người. Hồng Nhi nói, có lẽ là chủ nhân của hắn không gặp gỡ cao thủ chân chính. Lão đầu tử cười hắc hắc nói, ngươi có biết xích ma thủ ca ca thanh ma thủ y lý khốc chính là chết tại đây cá nhân trên tay, hoặc là không gọi chết tại đây nhân thủ trên. Hồng Nhi nói, đây là ý gì? Lão đầu tử nghiêm mặt nói, thanh ma thủ y lý khốc đối với người kia ra 3000 ký nặng tay, liền người kia góc áo cũng chưa đụng được, cuối cùng phản đem mình cho tươi sống mệt chết. Vì lẽ đó từ đầu đến cuối người kia đều không từng ra tay, người kia cũng không rút qua kiếm. Hắn nói đến, phản phất hai người lúc giao thủ, hắn liền ở bên cạnh tận mắt thấy một dạng. Hồng Nhi nói, người kia tên gì? Lão đầu tử nói, người kia là cái đạo sĩ, tên là Lý Trí Thường, không có ai biết lai lịch của hắn, nhưng có người nói cùng tiểu Lý Thám Hoa có giao tình. Có khán giả nói, người này ta biết, nghe nói hơn 10 ngày trước người này cầm kim ti giáp, ở đối diện tiên cư lâu đem tàng kiếm sơn trang thiếu trang chủ đều dạy dỗ một trận. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều âm thầm hoảng sợ, hành hảo trước đây không có cùng Lý Trí Thường là địch, liền thanh ma thủ bực này tà đạo cự phách đều tải ở trên tay hắn, thực sự là đáng sợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 16, đại sự khán giả một người trong tử bảo thiếu niên nói, khá lắm lợi hại nói sĩ, thần kỳ như thế giao thủ, nên uống cạn một chén lớn. Hắn một bát rượu mạnh uống vào, mặt không biến sắc. Cũng không trách hắn mặt không biến sắc, hắn mặt vốn là màu tím, vì lẽ đó bất luận uống bao nhiêu rượu, sắc mặt cũng sẽ không biến. Thiếu niên này có điều 16 tuổi, trên lưng cột một cái bá vương thương, tử diện tóc đen, không phải nhân vật tầm thường. Ngay sau đó có người quát nhỏ nói, đây không phải là Thiết Thương tiểu bá vương Dương Thừa Tổ sao? Có người giải thích, người này có điều 16 tuổi, nhưng cũng đem tổ truyền Dương gia thương pháp luyện đến cực kỳ cao minh tình cảnh, Dương gia thương lại gọi Lê Hoa thương, chính là trước Tống Hồng Bảo quân lãnh tụ Lý Toàn Thê tử Dương Diệu thật sáng chế, lúc đó trong trốn võ lâm nghe đồn 20 năm Lê Hoa thương, thiên hạ không đối thủ, lấy một giới nữ tử thân ở trong võ lâm sáng lập như vậy thanh danh, cũng biết thương pháp này lợi hại. Giờ đây tuy rằng thiên hạ không đối thủ này nằm chữ có thể đi đi, nhưng lại nhưng vẫn là thiên hạ võ lâm thượng thừa nhất thương pháp. Thiết Thương tiểu bá vương Dương Thừa Tổ máu nóng, mọi người lường trước một thân tất vì là hoa mai trộm mà đến, bất quá nửa tháng đến hoa mai trộm vẫn chưa từng ra tay hại người, có người nói hoa mai trộm bởi biết tiểu Lý Phi đào ở trong thành, vì lẽ đó không dám lỗ mãng. Hai ngày này trong thành lại có chút cái khác mơ hồ nghe đồn, nói hoa mai trộm ở Lý vào thành sau liền mai danh nhận tích, hay là hai người có liên hệ gì, bực này lời đồn cũng không bị ngăn cản, ở trong tối tay thúc đẩy dưới, trái lại quyết tán ra. Hoa mai trộm chưa từng ra tay, nhưng là vì Lâm Tiên Nhi chính đang trăm phương ngàn kế đối phó Lý Trí Thường, không dành quan tâm chuyện khác. Đột nhiên một trên mặt mang theo thanh ấn cao gầy hán tử bỗng nhiên cười gần một tiếng, nói, vậy cũng là đại sự, vậy cũng chưa chắc. Lão đầu tử nói, ồ, các hạ tin tức lẽ nào so với ta lão đầu tử còn linh thông. Này cao gầy hán tử ánh mắt tứ chuyển, từng chưa nói, theo ta được biết, không lâu liền muốn có kiện kinh thiên động địa sự xảy ra. Lão đầu tử nói, ở nơi nào phát sinh? Lúc nào phát sinh? Cao gầy hán tử nói, ngươi có biết binh khí phổ xếp hàng thứ hai chính là cái gì? Hồng Nhi nói, này người nào không biết, chính là Long Phượng Song Hoàn. Cao gầy hán tử nói, ngươi có biết Long Phượng Song Hoàn chủ nhân thượng quan Kim Hồng đã tái xuất giang hồ, hắn vừa ra tới giang hồ từ đây liền muốn trời đất xoay vần. Hồng Nhi nói, vậy thì có cái gì quan trọng, hắn lợi hại đến đâu, mặt trên cũng có một cái thiên cơ đồng đè lên. Cao gầy hán tử cười lạnh nói, mười mấy năm trước Bách Hiểu Xanh làm binh khí phổ đem thiên cơ đồng xếp hạng số 1, thượng quan Kim Hồng liền cũng lại không ở trên giang hồ ra mặt, giờ đây hắn một lần nữa xuống núi, muốn làm chuyện thứ nhất tự nhiên là đánh bại thiên cơ đồng. Có người nói, thiên cơ đồng uy danh không ngã 30 năm, không hẳn liền yếu đi. Cao gầy hán tử cười khẩy nói, thiên cơ lão nhân bao lớn, vẫn là hay không sống sót cũng không biết, coi như sống sót, thượng quan Kim Hồng giữa lúc trắng niên, khà khà. Lời kế tiếp hắn đã không cần nói nữa, lợi hại đến đâu người cũng đánh không lại năm tháng. Các khách xem đều trầm mặc, chỉ có lão nhân tóc bạc nói nhỏ, khà khà, giả đi sao? Mà gần đây nổi bật rất thịnh Lý Trí Thường chính ở nơi nào, hắn nhưng chính đang ăn mì. Nhà này diện than làm chỉ là một bát bình thường mì dương xuân, đừng không chỗ đặc biệt gì. Chỉ là tại đây khí trời rét lạnh bên trong, nhìn này quần quần nhiệt khí, liền gọi người vô cùng có muốn ăn. Lý Trí Thường đối diện một bàn là cái hòa thượng, một đạo sĩ, một hòa thượng đều ở một cái trên quán nhỏ ăn mì, này ở bình thường tuyệt đối nhìn không thấy loại này chuyện lạ, cũng may gần nhất trong thành giang hồ nhân sĩ quá nhiều, diện than ông chủ đã không cảm thấy kinh ngạc, kiếm lời ai tiền không phải tiền. Lý Trí Thường bưng lên nước lèo một cái liền uống vào, chỉ cảm thấy dạ dày ấm áp, thoải mái. Hắn uống xong nói rằng, không nghĩ tới Thiểu Lâm tự xếp hạng thứ hai thủ tọa Tâm Mi đại sư cư nhiên sẽ ở ven đường trên quán nhỏ ăn mì. Tâm lông mày ăn xong cuối cùng một sợi mì điều, lau miệng nói rằng, hòa thượng cũng là người, tự nhiên cũng phải ăn đồ ăn, như lai nói mọi người bình đẳng, như vậy ở đâu ăn đồ ăn lại có cái gì không giống chứ? Lý Trí Thường nói, đại sư chính là đại sư, liền ăn cơm loại chuyện nhỏ này đều có thể nói ra đạo lý lớn. Hắn tựa hồ đang trào phúng, tựa hồ lại không giống. Tâm lông mày vỗ tay nói, hòa thượng cũng sẽ không cái gì đạo lý lớn, chỉ biết nên lúc ăn cơm ăn cơm, nên uống nước thời điểm uống nước. Thí chủ từ lao tăng vào thành vẫn đi theo hòa thượng phía sau, không biết có gì chỉ giáo. Thích hợp thời gian ăn cơm, khát nước khi thời điểm uống nước kỳ thực đã là trong trần thế to lớn nhất đạo lý, đáng tiếc rất nhiều người đến chết cũng không có thể nghĩ rõ ràng. Lý Trí Thường cười nói, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, hòa thượng làm sao sẽ biết ta nhất định là theo con ngươi, hoặc cho chúng ta chỉ là trùng hợp cùng đường mà thôi. Thâm lông mày nói, tốt lắm, xin mời thí chủ đi trước. Lý Chí Thường nói, làm sao ngươi biết ta nghĩ đi trước, mới vừa ăn xong mì, ta xác thực chẳng muốn động đây. Thâm lông mày nói, tốt lắm, hòa thượng đi trước. Hắn đứng dậy, chỉ thấy tu mi đều đã trắng xám, trong nắng sớm xem ra giống như chỉ bạc, nhưng mặt vẫn là bạch bên trong thấu hồng, hồng bên trong thấu bạch, một đôi mắt càng là ánh mắt lấp lánh, nhìn quanh sinh uy. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, hai cái tùy hợp lại cùng nhau, dày như ván cửa, hiển nhiên đã xem Phật gia trưởng lực luyện tới lô hỏa thuần thanh. Tâm lông mày vừa đi, Lý Chí Thường cũng đứng dậy. Do Lý Chí Thường này vài lần chơi bừa, tâm lông mày chính là hàm dưỡng cho dù tốt, cũng tốt rồi. Trong miệng hắn thì thầm, A Di Đà Phật, vị này tiểu đạo trưởng đã như vậy, lao nạp không thể làm gì khác hơn là đắc tội rồi. Sau khi nói xong, có một luồng kình phong mang theo xuyến bóng đen hướng về Lý Chí Thường đánh tới. Hắn là người xuất gia tự sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, hắn cũng nhìn ra Lý Chí Thường không phải tầm thường người trong võ lâm, vì lẽ đó dứt khoát hiện lộ thần công, mặc kệ đối phương có ý đồ gì, cũng cứ gọi đối phương biết khó mà lui. Nho nhỏ này một chuôi Phật châu, tới cũng nhanh cũng đến thật nội. Lý Chí Thường chỉ là thanh thanh thản thản duỗi ra hai ngón tay liền cho hắn kẹp lấy. Tâm lông mày hết sức kinh ngạc, hắn này một tay ẩn chứa cực kỳ cao minh kỹ xảo gia kình, nếu là Lý Chí Thường không tránh không né, đến bộ ngực hắn khi sức mạnh sẽ tiểu hứa nhiều, nếu là đối phương dùng sức phản kích, nho nhỏ Phật châu liền sẽ sinh ra ngàn quân lực. Đây là trong chốn võ lâm cực kỳ cao minh cách không khống kình công phu. Vậy mà hắn bám vào trên Phật châu nội lực dường như đá chìm đáy biển, liền một tia gợn sóng đều không gây nên. Phải đối phương tuổi mới bay lớn, có thể kẹp lấy Phật châu bản lãnh này, nhưng bao hàm cực kỳ cao thâm công phu nội gia cùng lợi hại nhãn lực, hắn tâm lông mày thiêm vì là thiếu lâm xếp hạng thứ 2 thủ tọa, luận võ công đã không ở các đại phái trưởng môn bên dưới, trẻ tuổi này đạo sĩ lại là từ đâu xuất hiện, dĩ nhiên tựa hồ ở võ học có thể sánh vai cùng hắn. Tâm lông mày thi lên nói, cũng không biết tiểu đạo trưởng là nhà ai tuấn tài, tại đây cùng lao tăng đùa giỡn. Lý Chí Thường khẽ cười nói, vân đạo trung nam sơn đạo nhân Lý Chí Thường, dọc theo con đường này cùng đại sư mở ra nho nhỏ chuyện cười, vạn vật trách cứ. Nói càng làm Phật châu từ trong tay mình hướng tâm lông mày phương hướng bay trở về. Nay Phật châu bay cực kỳ chậm chậm, cũng không sợ tâm lông mày không tiếp nổi. Chỉ là tâm lông mày tiếp được thời điểm, thậm chí có một luồng tràn trề cự lực từ trên tay truyền đến. Cũng may hắn nội công thâm hậu, ám khiến cho cái thiên cân truy mới không té ngã. Chỉ là lực đạo này lại thêm một phần hắn thân thể liền không khỏi sẽ có mấy phần lay động, tâm lông mày cũng không biết Lý Chí Thường là vô tình hay là cố ý, nếu là cố ý gây ra, vậy đối phương công phu liền đáng sợ. Đợt hôm nay liền canh một đi, ta cần lý lý dòng suy nghĩ, vừa vặn ngày mai cuối tuần, thêm vào trước nợ thêm trường, thứ bảy chủ nhật đều là canh ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 17, từ bi Lý Chí Thường tìm tâm lông mày nhưng là vì là thiếu lâm tàng kinh việc mà tới. Bực này bí ẩn sự vật đương nhiên sẽ không tại đây trước mặt mọi người nói ra khỏi miệng, Lý Chí Thường truyền âm nhập mật, phun ra tàng kinh hai chữ, tâm lông mày bạch mi nhún, trong lòng rất là khiếp sợ. Khẩu huyên Phật hiệu nói, đạo trưởng có thể hay không đổi lão nạp đến một bên nói chuyện. Lý Chí Thường mở miệng cười nói, cố mong muốn, không dám xin mời ngươi. Hai người đang muốn kết bạn rời đi, diện than ông chủ đội la lên, hai vị khách quan, các ngươi tiền còn chưa cho đây. Lý Chí Thường cười ha ha, từ trên người móc ra 4 viên tiền đồng chế tác so sánh tinh xảo, tiền văn nghiêm túc đoan trang, tiền diện bóng loáng êm dịu, xem ra bị không ít người thưởng thức quá. Mặt trên viết Chu Nguyên Thông bảo 4 chữ. 4 viên tiền đồng từ Lý Chí Thường trong tay bay ra vững vàng rơi vào diện than ông chủ trên tay. Tâm lông mày thở dài nói, đạo trưởng thật là đại thủ bút, này 4 viên tiền đồng sợ là đem toàn bộ diện than mua lại đều vậy là đủ rồi. Lý Chí Thường nói, đại sư kiến văn rộng rãi, cũng nhận ra đồng tiền này lai lịch. Tâm lông mày thở dài nói, A Di Đà Phật, này chính là ta Phật Kim thân tạo nên làm sao không nhận biết. Lý Chí Thường nói, năm xưa hậu Chu Sài Thế Tông anh hùng cái thế, nhất thống Trung Nguyên, với hiện ra đức 2 năm lúc Chu Nguyên Thông bảo, bởi vì hậu Chu quốc lực cường đại, vì lẽ đó cái này cũng là năm đời khi đúc đi nhiều nhất, chất lượng tốt nhất tiền đồng. Đáng tiếc năm đời thời gian nhiều năm liên tục chinh phạt, lúc đó đồng tài khan hiếm, Chu Thế Tông liền hạ lệnh hủy Phật đúc tiền, nhưng gặp phải Phật tử cùng cả triều đại thần phản đối. Có thể Chu Thế Tông xài vinh tài trí hơn người, chuyển ra liệu mình tự hổ điện cố, hắn nói, Phật tổ nói lấy thân thế vì là kinh, lấy lợi cùng vì là gốc, khiến cho chân thân bất còn, kính lợi cho thế, còn muốn cắt đoạn, há có tiếc hay. Nay luận vừa ra, tự nhiên nói tới người phản đối á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là phục tùng. Từ cổ chí kim cũng chỉ có Chu Nguyên Thông bảo chính là Phật tổ kim thân tạo, hậu Chu quốc tổ không giải, đồng tiền này trên thế gian chuyển lưu cũng so với ngắn, vì lẽ đó bảo lưu hoàn hảo cũng không nhiều, chính là cổ tiễn bên trong thực phẩm. Bởi vì Phật tổ kim thân tạo, đối với người xuất gia ý nghĩa càng không bình thường, tâm lông mày nhìn thấy cũng không đành lòng có mấy phần động lòng. Diễn than ông chủ là cái 40 tuổi ra mặt người trung niên, vừa nay Lý Chí Thường hắn không sót một chữ toàn rơi vào trong tai, nắm tiền đồng xoa xoa tay tựa hồ muốn dính một hồi bảo vật khí tức, sau đó nói, vị khách quan kia đồng tiền này đã như vậy quý giá ta còn là trả cho ngươi đi, nếu là ngươi trên người không mang tiền, lần sau trở lại cho liền vâng. Nói cầm trong tay tiền đồng muốn hoàn cho Lý Chí Thường, trên mặt không có một chút nào không muốn. Lý Chí Thường khẽ cười nói, như thế nào đi nữa có lai lịch, khoảng chừng trái phải có điều là mấy đồng tiền, nếu tạo ra, là ở thế gian này lưu thông lên mới có dùng. Hắn nói chính là, tiền đồng không trên đời này lưu thông liền mất đi nó vốn là ý nghĩa, nói cứng lên, rất nhiều giá trị liên thành đồ cổ bản thân liền không nhiều lắm ý nghĩa. Lý Chí Thường không muốn thu hồi, hắn cũng đành phải thôi. Tâm lông mày gỡ xuống Phật Châu đối với này diện than lão bản nói, vị này từ thí chủ, lão tăng nguyện lấy này xuyến Phật Châu đổi 2 viên tiền đồng có thể hay không? Diện than lão bản nói, nếu đại sư muốn, tất cả đều cho ngươi đi. Hắn mới vừa đã nghe được Lý Chí Thường nói rằng đồng tiền này vô cùng quý giá còn nguyện ý đưa nó tặng không cho tâm lông mày, đủ thấy là cái đôn hậu người. Bất quá hắn cũng không hiểu tâm lông mày cố ý muốn để lại cho hắn Phật Châu, này diện than ông chủ cố ý có điều, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Hai người sóng vai đi qua một đoạn đường, Lý Chí Thường đống nhiên nói, đại sư chính là thật từ bi người. Vừa nãy tâm lông mày lưu lại này đoạn Phật Châu, đương nhiên sẽ không có không biết phân biệt người đánh này bán hàng dòng chủ ý thế, nhưng vừa nãy hai người đem thông bảo lai lịch nói được rõ rõ ràng ràng, tâm lông mày chính là Thiếu Lâm thủ tọa, bất luận là không phải người trong võ lâm, thanh danh của hắn đều đủ để kinh sợ bọn đạo trích, mới có thể giữ được diện than ông chủ miễn bị hoài bích chi tội. Lý Chí Thường chỉ là dùng việc này tới thăm dò tâm mi tâm tính, hắn một đường ám cùng tâm lông mày, đầu tiên là ngôn ngữ khiêu khích, sau là bảo vật thăm dò, đã chọn thấy tâm lông mày là cái Phật pháp thâm hậu có đức người, mới đồng ý giúp hắn. Cho tới vì sao phải bang tâm lông mày, không gì khác, có rồi danh mà thôi. Lấy bản lĩnh của hắn trong thiên hạ không bao nhiêu sự có thể làm có hắn, bởi vậy làm việc càng có thể thích làm gì thì làm. Thế nhân làm việc đều chú ý mục đích, lợi ích, nhưng là tất cả những thứ này với Lý Chí Thường không có chút ý nghĩa nào, thế giới này hắn càng như là khách qua đường, nơi đây phát sinh các loại ở sau này cũng bất quá là quá mây khói. Tâm lông mày không hề trả lời vấn đề này, mà là mặt khác hỏi, không biết Lý đạo trưởng từ chỗ nào biết được ta Thiếu Lâm sự kiện kia. Lý Chí Thường cười nói, ngươi phải biết cõi đời này vốn không có cái gì giấu giếm được sự, phân biệt chỉ ở biết người của ạ cả sủ kỳ nhiều hoặc là thiếu. Tâm lông mày than thở, đúng đấy, Bách Hiểu Xanh cũng biết chuyện này, ta thực là không biết cùng các ngươi một loại người, tin tức vì sao như vậy thông linh. Lý Chí Thường chắp tay trầm trầm nói, Thiếu Lâm tàng kinh chi phòng, đứng đầu thiên hạ, trong đó không những có không ít Phật môn trọng điển, cũng có thật nhiều trong chốn võ lâm bí mật bất truyền. Đại sư ta nói tới nhưng đối với hay không? Tâm lông mày gật gật đầu, nói, xác thực như vậy. Từ xưa đến nay, trong thiên hạ không có cái nào một môn phái lớn truyền thừa có Thiếu Lâm như vậy cửu viễn, bởi vậy Thiếu Lâm bên trong tàng bí mật quá mức bình thường người tưởng tượng. Duy nhất có thể lấy cùng Thiếu Lâm so với gốc gác, chỉ có năm xưa võ lâm đệ nhất thế gia Thẩm gia chính là trong chốn võ lâm lịch sử lâu dài nhất thế gia cự tộc, Trầm gia con cháu, 200 năm qua trải qua 7 lần cự thai hỏa lớn, mà có thể 7 lần phục hưng gia cảnh cố sự, càng là ai cũng quái. Chỉ là từ khi 15 năm trước danh hiệp Trầm Lãng gia biển ẩn cư sau, Thẩm gia đã bị trở thành võ lâm thần thoại, cũng không gặp lại tung tích, bởi vậy Thiếu Lâm trở thành thiên hạ chính đạo duy nhất võ lâm cự phách. Lý Chí Thường tiếp tục nói, những năm gần đây trong chốn giang hồ cũng không biết có bao nhiêu vọng sinh tham nghiệm, muốn tới Thiếu Lâm tự đến trộm lấy tàng kinh, nhưng còn chưa có không có một người có thể thoại nguyện đắc thủ, toàn thân trở ra. Tâm lông mày nghiêm mặt nói, người xuất gia tuy giới sân giới giết, nhưng tàng kinh chính là Thiếu Lâm căn bản, là lấy bất luận người nào dám sinh này niệm, Thiếu Lâm môn hạ đều không tiếc cẩn thận đỏ sức đến cùng. Hắn vốn là từ bi người, nhưng đối với này tổ tông cơ nghiệp căn bản vẫn cứ vô cùng lưu ý, là lấy mười mấy năm qua rất ít xuống núi, lần này cũng cơ hoa mai trộm việc đi ra, làm dẫn xà xuất động, tìm ra hung phạm. Lý Chí Thường thở dài nói, đáng tiếc gần đây Thiếu Lâm vẫn là xuất hiện tàng kinh mất trộm việc, thiếu trong rừng tàng long ngoại hổ, nói thật chính là như ta cùng thượng quan kinh hồng cao thủ như vậy muốn vô thanh vô tức trộm ra tàng kinh cũng tuyệt đối không thể. Hắn đem chính mình cùng gần 20 năm trong trốn võ lâm nổi danh còn tại Lý Tẩm, Hoan bên trên thượng quan kim hồng đánh đồng với nhau, một chút cũng không cảm thấy ngu cuồng. Tâm lông mày cũng cảm thấy hắn lời này cũng chưa chắc không là thật, năm xưa danh hiệp Trầm Lãng 13 tuổi tan hết gia tài, chuyển chiến thiên hạ, chưa từng ngộ quá địch thủ, chính là trăm năm qua trong trốn võ lâm đệ nhất ma đạo bá chủ khoái hoạt vương đều cắm ở Trầm Lãng trên tay. Giờ đây Lý Chí Thường luận võ công tuyệt không ở Trầm Lãng năm đó bên dưới, luận thần bí còn vượt qua, tự nhiên nói tới ra lời này. Tâm lông mày âm thầm đề phòng nói, không biết đạo trưởng nhưng có biết trong đó duyên cớ. Lý Chí Thường nói, cái gọi là ngày phòng dạ phòng, cướp nhà khó phòng. Tâm lông mày này mới chính thức khiếp sợ đến, không biết hắn còn biết bao nhiêu sự, trong lòng nói, chẳng lẽ hắn cùng kia người có quan hệ, nhưng là nếu là thật có quan hệ, hắn như thế nào sẽ như vậy nói thẳng ra. Trong tay hắn âm thầm tích trữ chân lực, nếu là Lý Chí Thường thật cùng người kia cấu kết, chờ sau đó tất nhiên sẽ đột nhiên gây khó khăn, hắn tuy rằng không phải là đối thủ, cũng muốn tận lực chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 18, đặt ma dịch cân kinh. Lý Chí Thường nhìn tâm lông mày để phòng dáng vẻ đột nhiên cười rộ lên, khẽ cười nói, đại sư hẳn là hoài nghi ta cùng Tâm Sủng có cấu kết. Lý Chí Thường thốt ra lời này ra, tâm lông mày không thể kiềm được, một chiêu kim cương trưởng trưởng lực toàn lực mà ra. Một trường này chính là hắn 30 năm công lực tụ tập, hắn vừa nãy âm thầm tích tụ công lực, giờ khắc này một trường bùng ra, trường lực mạnh mẽ ngay cả mình đều lấy làm kinh hãi. Phải biết tầm thường giang hồ giao thủ căn bản cũng không khả năng có thời gian dài như vậy tụ khí, vì lẽ đó cao thủ tranh chấp thường thường 10 phần công lực có thể đang tỉ đấu có ít ra 7 phần 10 chính là chuyện không bình thường. Trong chốn võ lâm trường pháp, tối pháp bị sáng lập đi ra, cũng là bởi vì những này chiêu số có lợi cho phát huy tự thân công lực. Chỉ có này công phu đến cấp độ cực cao mới có thể giơ tay nhấc chân dùng ra toàn thân sức mạnh. Tiểu Lý Phi đao vì sao đáng sợ như vậy, cũng là bởi vì một đao kia bất cứ lúc nào có thể dùng ra, một khi dùng ra liền tụ tập lý tinh khí thần, gọi người bên ngoài không thể tránh khỏi, một đao liền đoạt đi người tính mạng. Tâm lông mày một trường này có thể nói là kinh thiên động địa cũng không quá đáng, một trường này không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cực nhanh, sức mạnh rất lớn, chính là Lý Chí Thường người mang thiết bố sam chờ ngạnh khí công, cũng tuyệt đối không kịp vận may chống lại một trường này. Một trường này xuyên qua rồi thời gian, xuyên biệt quá không gian, không trở ngại chút nào đánh ở Lý Chí Thường bụng dưới chính là thân thể nhu nhược nơi, tâm lông mày một chiêu này góc độ đúng là hết sức tốt. Hán kim cương trưởng đánh vào Lý Chí Thường trên người, tâm trạng bắt đầu hối hận, thầm nghĩ, người này tuổi còn trẻ, cho dù công phu rất cao, nhưng nội lực cũng chưa chắc vô cùng thâm hậu, đừng một trưởng cho hắn đánh chết. Tâm lông mày mới vừa rồi bị Lý Chí Thường lấy ra trong lòng bí mật nhất sự, trong lúc nhất thời trưởng lực không chút nghĩ ngợi toàn lực mà ra, võ công của hắn tuy cao nhưng cũng không tới có thể phát có thể thu tình cảnh, giờ khắc này bắt đầu hối hận. Hắn tính khí táo bạo trong lòng nhưng thường hoài từ bi, nếu là thật đem Lý Chí Thường đánh chết, định sẽ trở thành một đời việc đáng tiếc. Chỉ là một trường này rơi vào Lý Chí Thường trên bụng, dường như đánh vào ruột đông rách trên, toàn lực làm rơi xuống chỗ trống. Này vừa rơi xuống kém, suýt chút nữa làm cho trái tim lông mày khó chịu phun ra máu. Tâm lông mày dường như quái đản giống như vậy, nói rằng, đạo trưởng thật là có quỷ thần khó lường công phu, lão tăng vừa mới một trường này chính là to bằng miệng chén thanh giang thụ cũng cho có thể đánh gãy, nhưng là nhưng đối với ngươi không dùng được. Tâm lông mày giờ khắc này trong lòng cũng đang lẩm bẩm, người này rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Lý Chí Thường nói, đại sư khí lực thật là không nhỏ, một trường này đem ta toàn thân gân cốt đều cho mở ra, thoải mái. Hắn còn có ý chậm rãi xoay người. Có điều, ta có thể chưa từng thấy tâm sủng, hắn trộm cắp tàng kinh sự ta cũng là từ nơi khác trong lúc vô tình hiểu được. Lý Chí Thường lộ ra trắng non nà sạch sẽ hàm răng cười rộ lên. Nắng sớm lạc ở trên người hắn, không thể miêu tả. Tâm lông mày hai đạo bạch mi suýt chút nữa nhăn đến đồng thời, trầm ngâm nói, lão tăng chỉ là trong bóng tối hoài nghi tâm sủng, cũng không lớn xác định, đạo trưởng hà từ biết được, huống hồ đạo trưởng làm sao có thể xác định trộm tàng kinh liền nhất định là hắn. Lý Chí Thường nói, tin tức về ta khởi nguồn lại không thể báo cho đại sư, bất quá ta có biện pháp từ tâm sủng nơi đó tìm ra chân tướng, có điều còn phải đại sư phối hợp. Vừa nãy tâm lông mày một trưởng kia nếu để cho người bên ngoài chịu, nói không chừng một cái mạng liền không công ném mất. Lý Chí Thường lại không chút nào tức giận, tâm lông mày không khỏi rất là kinh ngạc. Tâm lông mày không hỏi Lý Chí Thường dùng biện pháp gì, mà là hỏi trước, lão tăng cũng biết cõi đời này không có vô duyên vô cớ trợ giúp, đạo trưởng cùng ta Thiếu Lâm chưa bao giờ đã sanh gặp nhau, không biết đạo trưởng muốn từ ta Thiếu Lâm này thu được cái gì. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, trong chốn võ lâm người xưa kể lại, năm xưa đạt ma diện bích với Tung Sơn Thiểu Lâm tự, 9 năm công tất kỳ hóa, lưu lại một khẩu dương sát, trong dương tàng kinh hai bộ, một tên Dịch Cân, một tên Tẩy Tủy. Tẩy Tủy kinh, vì là nội tu chi điển, về tuyệt khả, chưa chuyển cho thế. Dịch Cân kinh, vì là ngoại tu chi thư, lưu với Thiếu Lâm, chuyển lưu đến nay. Thiếu Lâm võ học xưng vì thiên hạ chính tông, toàn bởi vì này bản Dịch Cân kinh không biết ta nói có đúng không. Hắn nói tới này, tâm lông mày đã rõ ràng Lý Chí Thường sợ cầu vì sao, hắn mở miệng nói, chẳng lẽ đạo trưởng muốn mượn Dịch Cân kinh nhìn qua? Chỉ là này chân kinh chính là ta tự đáo vật kiên quyết không thể giao cho người ngoài, cho dù bản tự đệ tử nếu không có trọng cơ duyên lớn cũng không thể được thấy. Lý Chí Thường nói, đại sư cũng biết bằng võ công của tại hạ nếu là mạnh mẽ hướng về quý phái yêu cầu, cũng có 5 phần 10 cơ hội, có điều tại hạ kính quý phái chính là Thiện Tông tổ đỉnh không muốn dễ dàng tổn thương quý tự bộ mặt. Hắn này uy hiếp nói đến, không chút nào mang khói lửa tức, nhưng bên trong lạnh lẽo tâm ý tâm lông mày cũng nghe được. Tâm y tâm đầu thở dài nói, đặt ma Dịch Cân kinh nếu cho người này coi trọng, nếu không dẫn hắn chỉ sợ ta Phật môn thanh tịnh nơi cũng không được an bình, nếu là dễ dàng dẫn hắn không duyên cớ gọi người xem thường Thiểu Lâm tự. Thiểu Lâm tự ngàn uy danh trăm năm không ngã cũng không phải dựa cả vào vũ lực uy hiếp, cơ biến hai chữ cũng là trong đó căn bản, nếu không cũng sẽ không có năm đó 13 côn tăng cứu tần vương việc. Vài lần cân nhắc dưới, tâm lông mày nói, nếu như đạo trưởng thật có thể đem bạn trong chùa quỷ tìm ra, đặt ma Dịch Cân kinh cho ngươi mượn xem một chút cũng không sao, chỉ là đến lúc đó chúng ta chỉ có thể cho đạo trưởng một nén nhang thời gian qua ma. Còn đạo trưởng có thể ký bao nhiêu lĩnh biết bao nhiêu liền toàn bằng tiên ý, ngươi xem coi thế nào. Lý Chí Thường khẽ cười nói, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, kỳ thực quý phái như chỉ là nội quỷ, như thế nào sẽ sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện, đến bây giờ mới xuất hiện mất trọng sự, trong đó tự nhiên có người ngoài cấu kết. Tâm lông mày chấn động trong lòng, như chỉ là nội quỷ cũng còn tốt, nếu là trong ngoài cấu kết, trong đó tất có thiên đại âm mưu. Hắn không khỏi nghĩ mà sợ, nếu không phải là Lý Chí Thường lần này chỉ điểm sai lầm, Thiểu Lâm tự trăm ngàn năm qua uy danh nói không chắc còn muốn bị hao tổn. Tâm lông mày thầm nghĩ nói, chỉ là Lý Chí Thường hắn cũng chưa chắc tin hoàn toàn, nói chung trong bóng tối lưu ý, lúc nào cũng đề phòng, dù sao Lý Chí Thường nhìn tới biết không thiếu sự, nếu hắn nói là sự thật, đến lúc đó vì là Thiếu Lâm ngoại trừ hậu hoạn cũng không sai, phải biết chỉ có Thiên Nhật làm tặc, nào có Thiên Nhật đề phòng cướp đạo lý. Nếu thực sự có hậu trường hắc thủ, không đem đối phương tìm ra, thủy chung là cái hòa lớn. Tâm trong mi tâm đo nhất định, mở miệng nói, nếu là thật như đạo trưởng từng nói, bản tự trên dưới tự nhiên vô cùng cảm kích, coi như đạo trưởng nói không đúng, nhưng cũng là có ý tốt, chúng ta tự nhiên cảm kích. Hắn đúng là không có trực tiếp đi hỏi hậu trường hắc thủ là ai, tâm sủng là hắn sớm có hoài nghi, cho nên mới tin Lý Chí Thường mấy phần, thế nhưng hậu trường hắc thủ sự tình trước không tìm ra manh mối, hắn cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Điểm này hắn không nói, Lý Chí Thường cũng sẽ không nói. Hai người ở điểm này đúng là thản nhiên tâm biết. Lý Chí Thường mở miệng nói, tốt lắm, ta đã nhiều ngày còn có việc, ba ngày sau liền tự mình đi Thiếu Lâm. Kỳ thực hoa mai trộm việc đại sư tốt nhất không muốn tham dự, câu này lời khuyên mong rằng đại sư có thể nghe bảo. Tâm lông mày còn muốn hỏi Lý Chí Thường đến tận cùng, Lý Chí Thường đã nhảy lên đến nơi này đường tắt mặt khác. Tâm trong mi tâm suy nghĩ, này người không rõ lai lịch cũng không biết nói có mấy thành có thể tin, chỉ là hắn nói này hoa mai trộm việc tựa hồ có khác kỳ lạ, gần nhất thời buổi rối loạn, lao tăng xem tới vẫn là không muốn xâm hợp, chuyện này còn muốn viết một phong thư báo cho Thiết Địch tiên sinh một tiếng mới vâng. Lý Chí Thường ra đường tắt, ở trong thành đi dạo một vòng, cuối cùng bị bốn người ngăn cản. Bốn người này tuổi tuy rằng toàn đã không nhỏ, nhưng cũng trang phục đến mức như là tiểu hải tử, trên người mặc y phục đủ mọi màu sắc rực rỡ, trên chân xuyên cũng là thêu con cọp đồng hài, trên eo còn chất tập dề, bốn người tuy đều là lông mày rậm mắt to, tướng mạo nhanh ác, nhưng cũng một mực muốn làm ra ngoan đồng bộ dáng, cười vui vẻ, nháy mắt, gọi người thấy, liền cách đêm cơm đều muốn phun ra ngoài. Tối rượu chính là, bọn họ trên cổ tay, mắt cá chân trên, lại vẫn đeo đầy tỏa sáng mặt trạng, đi lên đường đến len ken địa vang lên. Bốn người cười vui vẻ hà nói, đạo sĩ túi, Kim Ti Giáp có phải là ở ngươi này? Có thể coi là bắt lấy ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 19, Liên Hoa Bảo Giám từ bốn cái quái trên thân thể người chạy ra rất nhiều hạt tử nô công loại hình vật kịch độc, quanh thân người đi đường nhìn thấy, dồn dập bị làm sợ. Có người cao giọng nói, Miêu Cương Cực Lạc động người tới, đại gia chạy mau. Nói xong người kia một tiếng hét thảm, nhưng là bị một chỉ không biết tên hạt tử cắn một cái. Chỉ chốc lát toàn bộ phố dài đều hết rồi, lưu lại mấy cô chưa kịp chạy đi người thi thể. Chỉ còn giữ lại bốn cái đồng tử cùng Lý Chí Thường. Lý Chí Thường nhìn mấy cái bị độc người chết, tựa có suy nghĩ, mở miệng nói, các ngươi dài đến xấu như vậy, tại sao còn chạy đến đáng sợ? Bốn cái đồng tử Hồng Y Lìa đồng tử nói, ngươi nói là bọn họ mấy người xấu xí sao? Ta cũng cảm thấy bọn họ tam quả thực xấu chết rồi, mỗi lần đi ra đều muốn cùng này ba cái xấu quỷ cùng nhau, ghê tởm chết. Hoàng Y Lìa đồng tử nhìn chằm chằm Hồng Y Lìa đồng tử nói, lão tầm ngươi tên ngu ngốc này, hắn rõ ràng nói chúng ta bốn người đều xấu. Lục Y Lìa đồng tử bỗng nhiên cười rộ lên, mấy người các ngươi ngớ ngẩn, chỉ cần từ trên tay hắn đạt được kim ti giáp, giết hoa mai trộm, vậy thì có mấy không ra xin mời của cải, đến lúc đó còn có thể một thân giang hồ đệ nhất mỹ nhân dung mạo, còn ai dám cười chúng ta xấu? Đồng tử áo đen nói, vậy các ngươi còn chờ cái gì? Hắn thân thể bỗng nhiên bay lượn mà lên, hướng về Lý Chí Thường đánh tới, trên tay chân vòng tay như nhiếp hồn chi linh, tiếng vang không dứt. Lý Chí Thường chỉ là mỉm cười nhìn hắn, ngón tay hơi cong, một tia chỉ phong từ trên tay bắn ra đi, đánh vào đồng tử áo đen thần huyệt trên, đồng tử áo đen liền từ giữa không trung trên rơi xuống. Hồng Y Lìa đồng tử cười khanh khách nói, lão tứ quả nhiên là người ngu ngốc, người này rất là lợi hại, ta không phải trước đó đã nói, xem ra lão tứ không chỉ có xấu, còn buồn. Đồng tử áo đen nằm trên đất hùng hùng hổ hổ nói, mấy tên phế vật các ngươi, còn tại ồn ào cái gì? Còn không mau tới cho ta mở ra huyệt đạo. Hoàng Y Lìa đồng tử nói, người này khó đối phó. Nói xong hắn liền muốn xuất ra sáo nhỏ, điều động độc vật hướng về Lý Chí Thường công tới. Lý Chí Thường đột nhiên cười nói, ta xem các ngươi cũng không muốn động. Đột nhiên bắn ra ba luồng chỉ phong, sau đó Hoàng Y Lìa đồng tử, Hồng Y Lìa đồng tử, Lục Y Lìa đồng tử tất cả đều ngã trên mặt đất. Những kia độc vật mất đi sự khống chế, chỉ vây quanh bên cạnh bọn họ đảo quanh. Lục Y Lìa đồng tử kêu lên, nhanh lên một chút thả chúng ta ra huyệt đạo, ngươi có biết chúng ta là ai? Lý Chí Thường cười nói, các ngươi xấu như vậy, ta đem các ngươi làm thịt, nói không chắc sư phó của các ngươi vẫn vui vẻ. Đồng tử áo đen nói, ta sợ ngươi giết chúng ta, bị chúng ta sư phụ tìm tới, đó là chỉ sợ không cao hứng nổi. Lý Chí Thường gõ gõ đồng tử áo đen đầu, ngũ độc đồng tử người khác sợ hắn, ta cũng không sợ. Nay đồng tử áo đen cả người là độc, Lý Chí Thường chỉ tiếp xúc hắn một hồi thì có một luồng hắc khí dính lên, chỉ là nội lực của hắn đã đến thiên nhân hóa sinh cấp độ, chân khí một vận, độc này khí liền cho đi trừ sạch sẽ. Hoàng Y Lìa đồng tử nói, ta không tiếc ngươi thật sự dám giết chúng ta, nếu như tức thời liền ngoan ngoãn thả chúng ta ra, đến thời điểm chúng ta chỉ giết ngươi, liền không đi diệt ngươi sư môn. Nếu chúng ta bị ngươi bị thương mảy may, đến lúc đó bị sư phụ của ta diệt cả nhà đừng trách không nhắc nhở ngươi. Bọn họ mấy người cho dù bị người hạn chế, nói chuyện cũng hung hăng vô cùng, xem ra xưa nay vô cùng ngang ngược. Kỳ thực bọn họ dùng độc bản lĩnh cũng chưa chắc thấy rõ cả mình, chỉ là người trong giang hồ đều biết ngũ độc đồng tử vô cùng tự bền, cho nên đối với cực lạc động người luôn luôn không muốn dễ dàng trêu chọc. Dù sao ngũ độc đồng tử ra tay vô cùng tàn nhẫn, trả thù lên nhưng là không phân già trẻ đồng thời hết thảy giết chết. Cho dù có chính đạo nhân sĩ muốn trừ hại cũng phải vì là người nhà suy nghĩ. Lý Chí Thường ở trên thế giới này không ràng buộc, tự nhiên không sợ bọn họ. Thật ở trên người bọn họ vật kịch độc không nhiều, Lý Chí Thường ở quán ven đường trên tìm một ống sáo, trái lại khống chế độc vật hướng về bọn họ tác tới. Trên người bọn họ cũng có kịch độc, độc vật độc chết bọn họ đồng thời, cũng đem chúng nó độc chết. Rơi xuống cái trắng xóa đại địa thật sạch sẽ. Từ đây làm hại võ lâm bốn cái cực lạc đồng tử liền cho Lý Chí Thường ngoại trừ. Thương Vân Trang bên trong, Long Tiếu Vân đang cùng bốn phương tám hướng bằng hữu đồng thời thương lượng đại sự. Long tứ gia thanh danh càng lúc càng lớn, thêm vào hắn anh em kết nghĩa là Lý, gần đây hắn lại kết bái rất nhiều có tiếng huynh đệ, bởi vậy trong chốn giang hồ rất ít người coi thường hắn. Chỉ là hôm nay Long tứ gia rất phát sầu, bởi vì Long tứ gia trên bàn bày một cái tờ giấy, người năm xưa danh hiệp Trầm Lãng Chi Hữu Vương Liên Hoa Di Liên Hoa bảo giám với quý phủ, tiền bối, khó có thể mắt thấy, hạnh lưu di tác, chịu không nổi trong lòng mong mỏi. Tối nay tử chính, làm đạc nguyện tới lấy, quân tố hùng hồn, tất bất chí làm ta phí công qua lại vậy. Tấm này đoạn tiên giờ khắc này liền bày ra ở ánh sáng đá cẩm thạch trên mặt bàn, mặt trên ký tên là Trung Nam Sơn đạo nhân Lý Chí Thường. Long Tiếu Vân cầm cây này đoạn tiên thở dài nói, ta ở trong trang ở 10 năm càng chưa từng nghe nói có cái gì Liên Hoa bảo giám. Bên cạnh một cái hán tử trung niên, khuôn mặt không nộ mà uy chính là Lạc Dương Điền Thất gia, hắn nói, như quý phủ thật sự có Liên Hoa bảo giám cũng không thể gọi này người lấy được, người này đã có kim ti giáp, có thể tự tay chu diệt thanh ma thủ, lại gọi hắn được Liên Hoa bảo giám, thiên hạ còn có ai kềm chế được hắn. Long Tiếu Vân nói, vị đạo trưởng này xuất đạo tới nay thấy được sự không giống như là người xấu. Chỉ là này Liên Hoa bảo giám việc ta không có chút nào hiểu được, ta sợ đến lúc đó hắn không tìm được Liên Hoa bảo giám, trái lại giận chó đánh mèo chúng ta. Lúc này trang truyền ra ngoài đến một trận du dương tiếng địch, ý cảnh tiêu sái, Long Tiếu Vân nghe được tiếng địch mừng lớn nói, thiết địch tiên sinh cũng tới rồi, có hắn ở, ta tâm liền chân thật mấy phần. Cửa xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một vàng như ngậy mặt, râu mép thưa thớt lão nhân, ở tại áo bào cho giới còn mang theo ố vàng sách, xem ra giống như là một gàn bướng cổ giả. Long Tiếu Vân bọn người đứng lên thi lễ nói, cung nên thiết địch tiên sinh. Thiết địch tiên sinh nói, không nghĩ tới tất cả mọi người ở, lẽ nào hoa mai trộm liền như vậy vướng tay chân? Long Tiếu Vân cười khổ nói, hoa mai trộm việc còn chưa giải quyết, này lại tới nữa rồi một việc lớn. Nói liền đem đoạn tiên đưa cho Thiết Địch Tiên Sinh xem. Thiết Địch Tiên Sinh nhìn, thở dài nói, xin hỏi này Liên Hoa Bảo Giám là có hay không ở quý phủ? Long Tiếu Vân cười khổ nói, nếu là ta thật sự có Liên Hoa Bảo Giám, vậy cũng tốt, chỉ là ta ở trong trang ở 10 năm nhưng mảy may chưa từng nghe tới cái tên như thế. Thiết Địch Tiên Sinh nói, năm xưa tiểu Lý Thám Hoa khi còn trẻ hành tẩu giang hồ, nghe nói danh hiệp Trầm Lãng đối với hắn có bao nhiêu khen ngợi, Vương Liên Hoa cùng Trầm Lãng là bạn tri kỷ, nói không chắc liền đem Liên Hoa Bảo Giám truyền cho hắn. Long Tiếu Vân nói, nhưng là ta vậy huynh đệ chưa từng nhắc qua phương diện này sự. Thiết Địch Tiên Sinh nói, không phải nghe nói Lý Thám Hoa chính đang trong thành sao? Long Tiếu Vân nói, ta vậy huynh đệ mấy ngày trước đã chẳng biết đi đâu, hắn luôn luôn hiệp tung mờ ảo, ta cũng không biết đi đâu tìm hắn. Huống hồ nếu là vị đạo trưởng kia thật muốn Liên Hoa Bảo Giám ta cũng không phải không nỡ, nhưng ta nhưng là lần đầu tiên nghe thấy bậc này. Thiết Địch Tiên Sinh nói, này quý phu nhân nhưng có biết một, hai. Long Tiếu Vân nói, ta cũng hỏi qua nàng, nàng một câu nói cũng không về ta, vẫn cùng ta sinh hồi lâu khí, ta này cũng không biết như thế nào cho phải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 20, Tây Môn Nhu. Lúc này Lâm Thi Âm cùng Lâm Tiên Nhi đi vào phòng khách, Long Tiếu Vân vẻ mặt vui vẻ, nói, phu nhân sao ngươi lại tới đây, ngươi không giận ta. Lâm Thi Âm không nhìn hắn, nàng lấy ra dây dầu bao bố đồ vật, lạnh lùng nói, đây chính là người kia muốn gì đó. Long Tiếu Vân vẻ mặt vui vẻ, liền muốn từ trong tay nàng lấy tới. Lâm Thi Âm vỗ một cái tay hắn, nói, vật này là hắn, ngươi không có quyền động đồ vật của hắn. Long Tiếu Vân ánh mắt lộ ra một tia mù mịt, nhưng vẫn là mở miệng nói, đây là huynh đệ của hắn, ta đương nhiên sẽ không động, chỉ là tối nay tới người không phải chuyện nhỏ, đến lúc đó mặc kệ hắn cướp trắng trợn vẫn là ám đoạt nói không chắc liền cho người làm bị thương. Vì lẽ đó vật này vẫn là giao cho chúng ta trên tay tốt. Lâm Thi Âm nói, ta cũng biết người kia lợi hại, cho nên mới bất đắc dĩ đến các ngươi này. Nàng cũng biết Lý Chí Thường hay là biết cái gì, sợ Lý Chí Thường đến lúc đó tự mình đến tìm nàng, võ công nàng không cao trái lại không bảo vệ được vật này, bởi vậy Lâm Tiên Nhi cho nàng ra chủ ý. Lâm Thi Âm suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy Lâm Tiên Nhi nói rất có đạo lý, vẫn phải là đến Long Tiếu Vân bên này. Lúc này Tần Hiếu Nghi mở miệng nói, phu nhân các ngươi hà không dùng này vật làm thẻ đánh bạc, để người kia chữa khỏi quỷ công tử thương. Long Tiếu Vân nỗ lực gượng cười nói, vật này bạn không phải chúng ta ra, làm sao có thể như vậy. Ánh mắt hắn nhưng là nhìn Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm nói, ngươi vốn là thiếu nợ hắn, chẳng lẽ còn có thể tiếp tục nợ hắn, chung quy tiểu Vân chỉ là không thể tập võ, điều này cũng có cái gì lớn lao. Lâm Tiên Nhi đây là mở miệng nói, kỳ thực các vị không phát hiện một cái rất kỳ lạ sự sao? Điền Thất Gia nói, chuyện gì? Lâm Tiên Nhi nhìn Điền Thất Gia nở nụ cười này Điền Thất Gia chỉ cảm thấy trong lòng rung động, suýt chút nữa không đem hồn cho câu dẫn, hắn cũng là già đầu, nào có biết lại như vậy dễ dàng bị Lâm Tiên Nhi dụ dỗ. Lâm Tiên Nhi mở miệng nói, cũng không phải cái gì kỳ quái sự, người này tự xưng đến từ Trung Nam Sơn, nhưng là Trung Nam Sơn đương đại không có cái gì cao nhân cũng không có cái gì lợi hại môn phái, này người lai lịch, sư thừa chúng ta hoàn toàn không từ biết được, thật giống đột nhiên xuất hiện. Điền Thất Gia nói, là cực kỳ cực. Lâm Tiên Nhi lại nói, đây chỉ là tiểu nữ tử một điểm thiện kiến, chỉ là từ khi người này đến sau, Mai Hoa đạo phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, đúng là rất kỳ quái. Lúc này Điền Thất Gia nói, kỳ thực ta sớm có hoài nghi này người chính là Mai Hoa đạo. Thiết Địch Tiên Sinh nói, Mai Hoa đạo 30 năm khả năng xác thực chết rồi, người này có lẽ là Mai Hoa đạo truyền nhân. Tần Hiếu Nghi nói, mặc kệ người này có phải là Mai Hoa đạo, nhưng hắn đến bảo đảm định thành sau khi, vẫn là không phải không ngừng, giờ khắc này lại muốn tới Hưng Vân Trang mạnh mẽ lấy Liên Hoa Bảo Giám, thực sự coi chúng ta như không, lần này tất nhiên phải cho hắn đẹp đẽ. Long Tiếu Vân nói, chỉ là người kia võ công rất cao, chỉ sợ ta chờ chưa chắc là đối thủ của hắn. Điền Thất Gia cười lạnh nói, bên ngoài đều chuyện người kia giết thanh ma thủ, nhưng đừng quên trên người hắn có kim ti giáp, luận chân thực võ công cũng chưa chắc cao đi đâu, chúng ta nhiều người như vậy, hắn có thể ngăn được. Đừng quên năm xưa ma giáo giáo chủ cỡ nào lợi hại, còn không phải chết ở Thiếu Lâm thập bát la hán trận dưới. Thiết Địch Tiên Sinh nói, chúng ta người trong vốn không nên thị chúng khi dễ đoá, chỉ là chuyện lần này can hệ trọng đại, đến lúc đó đại gia ngàn vạn đừng tồn lòng cầu gặp may. Bọn họ thương nghị đã định, liền chuyên tâm chờ đợi buổi tối giáng lâm. Lý Chí Thường lúc này ở đâu? Hắn ở Vạn Vân lâu uống rượu, đem nơi này bảng hiệu món ăn, mỗi một dạng điểm một lần, hắn thay đổi toàn thân áo trắng, hắn chẳng lẽ không biết hắn tối nay muốn đi lấy Hoa Mai Bảo Giám, nhưng hắn nhưng một mực chọn một cái khiến người chú ý nhất y phục. Này một bộ bạch sam, chỉ cần hắn đến Hưng Vân Trang, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, bởi vì này rất dễ thấy. Nhưng hắn không để ý lúc này dưới lầu tới một vị thanh diện cao gầy hán tử, này thanh diện hán tử chính là ngày ấy ở Vạn Vân lâu nói thượng quan Kim Hồng tái xuất giang hồ người kia. Hắn vừa đến đã nhìn thấy Lý Chí Thường một bàn này, hắn đi tới Lý Chí Thường trước mặt, nói: "Huynh đài ta có thể hay không có thể ngồi ở đây?" Lý Chí Thường nói: "Ngươi không chỉ có thể ngồi ở đây, ta còn muốn mời ngươi ăn món ăn, còn muốn mời ngươi uống rượu, ngươi nói tốt không tốt?" Thanh diện hán tử nói rằng: "Được, ta tên Tây Môn Nhu, xin hỏi các hạ tên?" Lý Chí Thường nói: "Tên trước tiên không cần phải nói, chúng ta trước tiên uống một chén quán ba." Tây Môn Nhu mỉm cười nói: "Huynh đài ngược lại cũng thoải mái, chỉ có điều chén rượu của ngươi quá nhỏ." Kêu lên, tự bảo, lấy hai con chén lớn đến, đánh 10 cân cao lương. Rượu kia bảo đảm nghe được 10 cân cao lương bốn chữ, giật nảy mình. Tha thiết mong chờ nhìn Lý Chí Thường. Lý Chí Thường mỉm cười nói, không sao, 10 cân cao lương sợ là không đủ, đánh 20 cân lại đây. Hắn lời kia vừa thốt ra, thanh diện hắn tử càng cao hơn liếc hắn một cái. Lý Chí Thường nhìn thấy bên hông hắn buộc vào một cái nhuyễn tiên, trong trốn giang hồ dám dùng nhuyễn tiên người võ công từ trước đến giờ không thấp, chỉ là loại vũ khí này đại đa số thời điểm là nữ tử sử dụng. Tên hắn lại có chứa một đũa chữ, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy hắn là cái tinh tế người, nhưng Lý Chí Thường biết người này tuyệt đối là cái hào khí can vân hào hán tử. Tiểu Bảo cười làm lành nói, ra đài, 20 cân cao lương uống cho hết sao? Lý Chí Thường lấy ra một khối vàng, nói rằng, ngươi sợ ta không trả nổi tiền thưởng sao? Tây Môn Nhu cười nói, là vị công tử này bỏ tiền, ngươi cần gì phải thay hắn tiết kiệm tiền? Tiểu Bảo bất đắc dĩ, cũng không thể cùng khách mời không qua được. Cười bối nói, hai vị gia nói đúng lắm. Chỉ một lúc sau, lấy ra hai con trẻ lớn, một vò rượu lớn, đặt lên bàn. Tây Môn Nhu nói, tràn đầy châm lên hai bát. Tiểu Bảo theo lời rót ra. Nay tràn đầy hai bát lớn rượu một châm, Tiểu Bảo đều thấy mùi rượu cái mũi, có chút không quá dễ chịu. Hắn cũng là ở tiểu lâu chân chạy nhiều năm, còn chưa từng thấy khách mời dùng bát uống say lương rượu. Tây Môn Nhu cầm lấy một chén rượu nói rằng, này vị công tử này, ta uống trước rồi nói. Lý Chí Thường cười nói, cùng cạn. Một chén rượu đột một hồi rơi vào hầu bên trong, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, vẫn trắng nõn nà. Tây Môn Nhu xem Lý Chí Thường nhã nhặn trắng nõn uống này một chén cao lương rượu, như thế nào đi nữa cũng sẽ không dễ chịu một phen, vậy mà đối phương mặt không biến sắc một cái liền khô xuống. Phải biết loại này uống gấp rượu, tối thử thách tiểu lượng, chút nào cũng làm bộ không được. Tây Môn Nhu rượu gặp chi kỷ, đại hỉ, cười ha ha, nói rằng, thật sảng khoái. Bưng lên bắt đến, cũng là ngửa cổ tự uống cạn, theo liền lại rót ra hai bát lớn. Thở dài nói, rượu ngon, tại hạ viêm màn túi, nếu không phải hôm nay gặp gỡ huynh đệ, còn uống không lên rượu ngon như vậy. Lý Chí Thường mỉm cười nói, rượu ngon cũng phải gặp phải đối với người nóng tính, mới uống ra tư vị. Tây Môn Nhu cười nói, lời này nói có lý. Rót ra hai bát lớn, chính mình liền làm hai bát, lại cho Lý Chí Thường rót ra hai bát. Lý Chí Thường hời hợt, chuyện trò vui vẻ uống vào, uống này rượu mạnh, thẳng so với uống nước uống trà còn càng tiêu sái. Hắn hai người này một đánh cược rượu, nhất thời đã kinh động Tùng Hạc lâu lầu trên lầu dưới tử khách, liền bếp lò dưới đầu bếp, hòa phu cũng đều lên lầu vây quanh ở hắn hai người bên cạnh bàn quan sát. Hai người không hề hay biết, chỉ chốc lát, 20 cân cao lương rượu đã thấy đáy, Lý Chí Thường khẽ cười nói, tiểu nhị trở lại 20 cân cao lương rượu. Người vây xem nơi nào gặp qua như vậy tử khách, ông chủ cũng vui vẻ nói, nhanh đi đánh rượu. Hai người ngươi một chén ta một chén, từ buổi trưa uống được hoàng hôn, lại một điểm men say cũng không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 21, đặc biệt mà đến hắn 21 buổi chiều này gộp lại uống không thấp hơn 50 cân rượu, Lý Chí Thường lúc này mới sâu sắc bội phục Tây Môn Nhu. Hắn hoành luyện công phu trong người, thêm vào rượu này giống nhau trong dạ dày liền cho hắn, luyện tinh hóa khí tiêu tán thành vô hình. Đến hắn mức này có thể mười mấy ngày không thực không ẩm, cũng có thể một ngày uống một vại rượu ăn một con trâu, cơ hồ dường như lục địa thần tiên. Mà Tây Môn Nhu nội công ngoại công xa xa không tới hắn mức này vẫn cứ có thể ngàn chén không ngã, thực sự là trời sinh lượng lớn. Lý Chí Thường cười to nói, Tây Môn huynh ngươi thực sự là trời sinh lượng lớn, chúng ta còn tiếp tục như vậy, chính là ba ngày ba đêm cũng phân thắng bại không được đến, hôm nay tiểu đệ còn có việc, hắn ngày tái tụ khỏe. Tây Môn Nhu cũng rất kính phục Lý Chí Thường, hắn tuy rằng tên bên trong mang theo cái nhu. Cuộc đời là nhất hùng liệt chính trực, lần này thấy Lý Chí Thường dài đến tuy rằng thanh tú, thế nhưng một tia nhăn nhó khí tức đều không có, tâm trạng hảo cảm tăng nhiều. Tây Môn Nhu nói, cũng hảo, không biết huynh đệ quý tính. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, Lý Chí Thường. Tây Môn Nhu vô đùi nói, chẳng trách huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ công phu nội gia liền lợi hại như vậy. Không hổ là đạo môn bên trong khó gặp kỳ tài. Lý Chí Thường hôm nay không có mặc đạo bào, vì lẽ đó Tây Môn Nhu bắt đầu mới không có nhận ra hắn. Lý Chí Thường nói, Tây Môn huynh, sơn thủy có tương phùng, chúng ta ngày sau tạm biệt. Tây Môn Nhu nói, huynh đệ võ công của ngươi cao cường, ta vốn không nên nói câu này, có điều chuyện này nhưng là can hệ trọng đại, vẫn phải là nhắc nhở ngươi một hồi. Lý Chí Thường biết Tây Môn Nhu binh khí phổ xếp hạng thứ 7, trong thiên hạ thiếu có chuyện có thể bị hắn để vào trong mắt, ngay cả hắn đều như vậy thật trọng, có thể thấy được sự tình việc không đơn giản, đến tột cùng vì chuyện gì, mà trong lòng hắn cũng đoán ra mấy phần. Tây Môn Nhu mở miệng nói, ngươi có biết Long Phượng Song Hoàn Thượng Quan Kim Hồng tái xuất giang hồ việc? Lý Chí Thường trả lời, có biết một, hai. Tây Môn Nhu nói, hắn ở thành Lạc Dương thành lập bang hội, tên là Kim Tiền Bang. Kha kha, tiền tài có thể sai khiến quỷ thần, hắn này dạ tâm đã rất rõ ràng cũng biết. Lý Chí Thường nói, hắn thành lập bang hội, ta cũng không sợ hắn, Tây Môn huynh hẳn phải biết, đến ngươi và ta tầm thứ này, người đồng thế mạnh không hẳn tốt. Tây Môn Nhu tự nhiên rõ ràng hắn ý tứ, có lúc nhiều người trái lại là loại liên lụy. Tựa hắn cùng lý loại này độc lai độc vãng nhân vật, thiên hạ lại có ai có thể lưu lại bọn họ? Chỉ sợ đến lúc đó hiện ra sống được mệnh trường. Tây Môn Nhu nói, thượng quan Kim Hồng làm người ta là sâu sắc rõ ràng, hắn người này bất động thì thôi, hơi động chính là kinh thiên động địa, hơn nữa người bên ngoài tuyệt đối không cách nào ngăn cản hắn chuyện cần làm. Hắn lần này đi ra, thế tất yếu thống nhất hắc bạch hai đạo, mà chúng ta ghi tên binh khí phổ thượng nhân chính là cái đinh trong mắt hắn cái gai trong thịt. Hắn lời nói này đi ra vô cùng trầm trọng, hiển nhiên khoảng thời gian này vẫn đem chuyện này để ở trong lòng. Lý Chí Thường nói, hắn đến thì đến đi, đến lúc đó lại nói. Tây Môn Nhu nói, huynh đệ nói thật, ngươi từ khi giết thanh ma thủ sau khi, e sợ đã trở thành thượng quan Kim Hồng trong mắt nhất định phải thu phục hoặc là ngoại trừ bốn người một trong. Lý Chí Thường khẽ cười nói, ta cũng biết ba người khác là ai, Tiểu Lý Thắng Hoa, Thiên Cơ lão nhân cùng với Phi Kiếm khách Đa Phi, Tây Môn huynh ta nói có đúng không? Tây Môn Nhu than thở, huynh đệ võ công của ngươi cùng lưu lực thật là hiếm thấy trên đời, Tiểu Lý Thắng Hoa cùng Thiên Cơ lão nhân tự không cần phải nhắc tới, ngươi cùng Phi Kiếm khách đều trẻ tuổi như vậy, thượng quan Kim Hồng tính khí ta cũng biết rõ, giờ khắc này các ngươi đã trở thành trong mắt hắn con mồi, phàm là nhất định phải khắp nơi cẩn thận. Mười năm trước ta từng gặp thượng quan Kim Hồng một mặt, đó là hắn đã sâu không lường được, ta thực sự khó có thể tưởng tượng trên đời có người có thể đánh bại hắn. Lý Chí Thường nói, Tây Môn Minh, ngươi cũng biết hắn càng là lợi hại ta càng là vui mừng, chính muốn cùng hắn như vậy cao thủ đánh nhau, mới là cuộc sống lạc thú lớn nhất. Cái gọi là đấu với trời, nhạc vô cùng, đấu với đất, nhạc vô cùng, đấu với người ta, này trong đó lạc thú còn muốn vượt qua phía trước hai hạng. Tây Môn Nhu nói, ta thực khó nghĩ đến huynh đệ ngươi có trí tuệ như thế, khó trách ngươi tuổi còn trẻ có thể luyện được như vậy sâu không lường được công phu, này tuyệt đối không phải may mắn. Hắn vừa ngã bát rượu nói, hắn thượng quan Kim Hồng lợi hại đến đâu, không có thời gian 2 năm ta tuyệt đối khó có thể khuất phục thiên hạ hắc bạch hai đạo, cho dù ma chướng đạo tiêu ta cũng chỉ có tận lực một kích. Lý Chí Thường nói, Tây Môn huynh ta tin ngươi sau ngày hôm nay, binh khí phổ trên tuyệt không chỉ xếp hạng thứ 7. Chúng ta như vậy tạm biệt. Lý Chí Thường mũi chân một ngày, nhảy ra lan can, chỉ thấy hắn trên không trung dường như bước chậm đi tới đối diện nóc nhà, ngón khinh công này cơ hồ có thể đứng đầu đương đại. Cho đến lúc này Tây Môn Nhu mới tin tưởng Lý Chí Thường quả thật có cùng thượng quan Kinh Hồng đánh nhau tư cách. Này Dạ Sơ Tinh Lãng Nguyệt, là cái thời điểm tốt. Thanh phong gợi lên Hưng Vân Trang Mai Lâm, ám hương phù động, là nhất ngày tốt. Giờ khắc này Hưng Vân Trang phòng khách nhưng che kín không khí khẩn trương, theo giờ tí gần gũi, không khí này càng ngày càng nghiêm nghị. Long Tiếu Vân ở trong sảnh tới tới lui lui không ngừng mà đã bước, cũng không biết chua qua bao nhiêu lần, đi con đường, chỉ bá đã có thể từ Bắc Kinh đến Bảo Đảm Định Thành. Điền Thất Gia tọa ở đại sảnh trên, cũng sắc mặt nghiêm túc, hắn tuy rằng thả mạnh miệng, thế nhưng lại không có một tia coi thường Lý Chí Thường ý tứ. Chỉ có Thiết Địch Tiên Sinh lão thần tự tại, trên tay một quyển Xuân Thu, ở dưới ngọn đèn có vẻ càng ngày càng thần bí. Hắn đã 5 năm không nhúc nhích qua tay, thế nhưng người bên ngoài đều biết võ công của hắn từ lâu không ở Võ Lâm bảy đại phái trưởng môn bên dưới, bởi hắn ở đây, mọi người mới có niềm tin cùng Lý Chí Thường đối nghịch. Chỉ nghe gió đêm bên trong mơ hồ truyền đến tiếng trống canh tiếng, Điền Thất Gia bỗng nhiên đứng lên, nói, giờ thì đến. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười, Lý Chí Thường nhẹ giọng cười nói, Liên Hoa bảo giám đã tới tay, đa tạ chư vị chăm sóc. Trong sảnh mọi người lao ra, chỉ thấy nguyệt quang bên dưới, Lý Chí Thường toàn thân áo trắng, gánh vác ba thước chi kiếm, một tay cầm hoa mai, một tay nắm lấy một vải dầu bao. Long Tiếu Vân nói, đại gia chớ hoảng, vừa nãy ở trong sảnh chính là giả, thật sự. Lâm Thi Âm cắt đứt Long Tiếu Vân, này thật là thật sự, ta vừa nãy lấy ra chính là giả. Đang lúc này, thình lình nghe soạt một tiếng, tựa hồ đầy trời nguyệt quang đều phải bị che đậy, đó lấy, cùng phong mãn viện, cũng không biết có bao nhiêu ám khí, từ bốn phương tám hướng hướng về Lý Chí Thường đánh tới. Phong thanh sắc bén, xuất thủ hiển nhiên đều là cao thủ, nếu là đổi người khác chỉ sợ trong nháy mắt bên trong sẽ bị đánh thành cái con nhím. Lý Chí Thường còn có rảnh rỗi quay về hoa mai thổi một cái khí, này một cái chân khí đem hoa mai cánh hoa thổi lạc, cánh hoa đạt được này chân khí lực lượng bay múa đầy trời, lại đem này đẩy trời ám khí từng cái đỡ, ám khí bị cánh hoa ngăn trở, mất sau lực, rơi vào Lý Chí Thường trước mặt trên mặt tuyết. Phản nguyệt quang, vô cùng chói mắt, vô cùng trào phúng. Lý Chí Thường hướng về Lâm Tiên Nhi cười nói, vừa mới trải qua Mai Lâm, hoa nở vừa bạn, không đành lòng bẻ đi một con, bạn chờ đưa cho cô nương. Vậy mà trái lại đã cứu ta một mạng, cho nên nói người hay là muốn thường hoài một viên lòng tốt mới có thể có báo đáp tốt, ngươi nói có phải thế không? Lâm Tiên Nhi vẫn chưa trả lời, đã có một đạo trong sáng ngữ điệu nói, xem ra ngươi quả nhiên là Mai Hoa đạo, mới vừa này tặc đạo dùng hoa mai chặn ám khí tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Người này là Ma Vân Thủ Công Tôn Ma Vân, trên tay công phu thực tại tuyệt vời. Lý Chí Thường cười nói, xem ra Ma Vân Thủ không chỉ có trên tay công phu lợi hại, ngoài miệng công phu cũng không kém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 22, Địch Lộng Vãn Phong người này gầy như cây gậy trúc, sắc mặt vàng như nghệ, xem ra phảng phất là cái ma bệnh, nhưng khi nói chuyện nhưng là ngữ điệu trong sáng, chính là lấy Ma Vân 14 thức danh chấn thiên hạ Ma Vân Thủ Công Tôn Ma Vân. Công Tôn Ma Vân lãnh đạm nói, mọi người đều biết Mai Hoa đạo khinh công không thấp, ra tay rất nhanh, còn hắn rốt cuộc là ai, ta nghĩ tuyệt đối không phải chúng ta bên trong bất luận cái nào. Lý Chí Thường có ý riêng nói, vân đạo rốt cuộc là không phải Mai Hoa đạo, ta nghĩ Tiên Nhi cô nương so với ta càng rõ ràng. Lâm Tiên Nhi yên nhiên cười nói, ta đích xác không biết đạo trưởng ở nói với ta cái gì. Lý Chí Thường trong lòng biết coi như hắn nói ra Lâm Tiên Nhi là Mai Hoa đạo những người này cũng sẽ không tin, lấy ra như sắt thép chứng cứ bọn họ cũng sẽ không tin. Tựa hắn như vậy đột nhiên bước lên cao thủ, hoặc là đàng hoàng cùng những đại lão này hợp tác, hoặc là sẽ trở bị vô tình chèn ép. Đây chính là giang hồ, giảng nghĩa khí càng giảng lợi ích. Bọn họ chẳng lẽ không biết Lý Chí Thường võ công cao sao? Không, bọn họ biết, bọn họ so với bất luận người nào đều rõ ràng, vì lẽ đó bọn họ mới chịu thừa dịp Lý Chí Thường thế lực vẫn không có kiến lập lúc thức dậy chèn ép hắn. Giang hồ đã có trật tự, không cần lại xuất hiện khiêu chiến cái này trật tự người. Ở trong mắt bọn họ bất kể là Lý vẫn là Lý Chí Thường cũng là có thể phá hoại trật tự người. Điền Thất Gia điểm như nói, mặc kệ người kia là ai, nhưng hắn ngay ở trước mặt chúng ta cả đám diện lại dám trộm lấy Liên Hoa bảo giám, tự nhiên không phải người tốt, đại gia cần gì phải cùng hắn phí lời. Lý Chí Thường cười nói, chúng ta người tập võ tự nhiên làm dùng võ công đến nói chuyện, nếu các ngươi có người có thể vượt qua ta một chiêu nửa thức, vậy dĩ nhiên các ngươi nói cái gì là cái gì. Công Tôn Ma Vân nói, nơi này không phải là trong chốn giang hồ một trọi một sinh tử quyết đấu, tối nay đại gia cùng nhau mục đích là trừng gian trừ ác, vì là võ lâm an định ngoại trừ một đại hại. Vạn chớ để kẻ này chạy trốn. Lý Chí Thường cười nói, ta lúc nào đã nói ta muốn chạy trốn, bằng các ngươi những này gà đất chó sành giống nhau đồ vật, cũng xứng để ta trốn. Công Tôn Ma Vân nói, ngược lại muốn ngươi xem một chút sau đó còn có thể cười được sao. Hắn đi phía trước bước ra một bước, tiêu tán kình khí gây nên trên đất tuyết động, ở dưới ánh trăng khí thế ép người, hắn duỗi ra hai tay, năm ngón tay hơi quòng, đẩy trời trưởng ảnh che ở nguyệt quang, ở Lý Chí Thường trên mặt lưu lại một đạo bóng tối. Đây đúng là hắn danh chấn thiên hạ Ma Vân 14 thức. Gây nên trưởng phong quát lên thật lớn mảnh phi tuyết, Lý Chí Thường quay đầu né qua Công Tôn Ma Vân này kinh động thiên hạ một chiêu, nhưng Công Tôn Ma Vân tựa hồ sớm nằm trong dự liệu, hắn biến trưởng thành trảo, một chiêu càn khôn nuốt nhẹ, bọc lại Lý Chí Thường nửa người bảy chỗ đại huyệt, chỉ cần có một chỗ là thật, Lý Chí Thường đều không chiếm được lợi ích. Lúc này Lý Chí Thường di chuyển, hắn thân thể thẳng tắp từ trên mặt đất rút lên, lại lập tức lướt qua Công Tôn Ma Vân đầu, chưa kịp hắn rơi trên mặt đất, lúc này hai con phán quan bút điểm hướng về hông của hắn lặc, chính là Điền Thất Gia phán quan bút. Trong chốn giang hồ sử dụng phán quan bút cao thủ có thật nhiều, thế nhưng Điền Thất Gia một chiêu này chính là trăm năm trước một vị tuyệt đại cao thủ sinh tử phán sát chiêu, tên là Âm Dương Lập Phán, trong bút ẩn chứa cực kỳ hung tàn kinh lực, là nhất hung ác có điều. Phán quan bút còn chưa tới trên người, Lý Chí Thường đã cảm nhận được truyền đến lạnh lẽo khí cơ, hắn đưa tay dây trên chọc lốc mai cảnh, với trong phút chốc, lướt qua Điền Thất Gia phán quan bút, điểm ở Điền Thất Gia trên tay thần kỳ môn, Điền Thất Gia hai tay mất sức mạnh, phán quan bút liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục đi tới mảy may. Lúc này một đạo kiếm ảnh hòa vào nguyệt quang bên trong, hướng về Lý Chí Thường đâm tới. Chính là Thiết Địch Tiên Sinh hóa địch làm kiếm, hắn lúc tuổi còn trẻ vốn là kiếm khách, chỉ là bị Quách Tung Dương đánh bại sau, rút kinh nghiệm xương máu, sử dụng Thiết Địch, đem kiếm chiêu hóa đi vào, tự thành một trường phái riêng. Hắn chiêu này kêu là làm nhà ai sáo ngọc cám phi thanh, ra tay trước vô thanh vô tức, chờ kẻ địch phát hiện đã bị đánh trúng chỗ yếu, không nữa có thể phản kháng. Thế nhưng hắn một chiêu này có thể giấu giếm được người khác, sao có thể giấu giếm được Lý Chí Thường? Lý Chí Thường mai cảnh cong lên, khoát lên Thiết Địch Tiên Sinh Thiết Địch bên trên, thuận thế liền muốn tức quá khứ, Thiết Địch Tiên Sinh bản năng bên dưới liền muốn thoát khỏi. Vậy mà Lý Chí Thường cây này mai cảnh như là có dính tính giống như vậy, vững vàng đem dính lấy. Thiết Địch Tiên Sinh cường vận nội lực lại không thể thoát khỏi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là buông tay. Tự sự chậm chế này, bên kia Ma Vân thủ công Tôn Ma Vân đã xoay người lại, một chiêu một tay che trời hướng về Lý Chí Thường ép đi. Lý Chí Thường đem mai cảnh đi vào mèo, không thèm nhìn, hướng về sau lưng đâm một cái, cành nhọn vững vàng đâm về phía công Tôn Ma Vân tay phải vệt lao cung trên. Công Tôn Ma Vân biết nội lực đối phương thâm hậu, dù cho một cái cảnh khô ở trên tay đối phương cũng có lớn lao uy lực, không dám cứng rắn đến. Thiết Địch Tiên Sinh từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, lúc trước còn không tin Lý Chí Thường tuổi còn trẻ lớn bao nhiêu năng lực, nhưng hắn liền kiếm đều không ra, chỉ có một cái tiểu giò nước át mai cảnh liền đem ba người bọn hắn tiếng tăm lừng lẫy cao thủ võ lâm ép vô cùng chật vật, nhìn đối phương ra chiêu tựa hồ còn thành thạo điêu luyện. Trong mắt của hắn không kém, đã nhìn ra Lý Chí Thường ra chiêu đã mất kết cấu, cơ hồ đến không có dấu vết mà tìm kiếm cảnh giới, thêm vào đối phương tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng không biết từ nơi nào luyện thành một thân rồi dào nội lực, quả thực không có chỗ xuống tay. Thế nhưng nếu là địch, tự nhiên quyết không thể có chút hoang dung, Thiết Địch Tiên Sinh ý niệm trong lòng trăm nghìn chuyện, thủ hạ không chút nào chậm. Thủ công kiếm chỉ, hướng về Lý Chí Thường huyệt mạng môn công tới, đây là tấn công địch tất yếu. Không thể kìm được Lý Chí Thường không trở về thủ, kỳ thực hắn coi như bắn trúng Lý Chí Thường muốn hại, chỗ yếu cũng chưa chắc có thể đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ là Lý Chí Thường có thể không muốn không duyên cớ khiến người ta cho bắn trúng chỗ yếu. Kiếm thế bất biến, tay trái dùng ra nhất dương chỉ, lúc này phân tâm lưỡng dụng bản lĩnh, đối phó cùng cấp số cao thủ tác dụng không lớn, thế nhưng đối phó võ công ở dưới hắn đối thủ đó là thừa sức. Phân tâm hai dùng môn công phu này, kỳ thực đạo gia công phu tinh khiết người đều có thể dùng ra đến, bởi là đạo gia công phu muốn luyện thật bước thứ nhất chính là ném đi tạp niệm, cùng phân tâm hai dùng tồn chỉ vốn là tương thông. Cho dù Lý Chí Thường bình thường chưa từng luyện tập quá, giờ khắc này dùng đến cũng không thấy làm sao tối nghĩa. Thiết Địch Tiên Sinh bạn bạn không nghĩ tới Lý Chí Thường có thể có hai cái tùy phân biệt dùng ra không giống võ công, phải biết trong chốn võ lâm cố nhiên hữu dụng hai tay binh khí cao thủ, thế nhưng đều trải qua mấy thập niên khổ luyện, ra chiêu sau khi tự có hình thái, hình thành thân thể bản năng. Nhưng lại nơi nào so với được với Lý Chí Thường đôi tay này dùng ra hai loại tuyệt nhiên không giống công phu. Hán thoại không kịp đề phòng dưới, tâm thần gợn sóng, ra chiêu liền xuất hiện hoảng loạn. Cũng may Lý Chí Thường nhất tâm nhị dụng, cũng không dùng toàn lực. Huống hồ Lý Chí Thường với bọn hắn giao thủ cũng không muốn dùng suất toàn lực, tướng thừa dịp nơi này cao thủ nhiều, nhiều kiến thức các môn công phu. Hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm y theo Độc Cô Cầu Bại ở kiếm trùng để lại kiếm lý sáng chế Độc Cô Cửu Kiếm, chính là muốn thu thập rộng rãi sở trường các nhà, mới có thể từng cái đối chiếu, tìm kiếm này biến hóa bên trong bất biến quy luật. Không chiêu vốn là một loại cảnh giới, thế nhưng Độc Cô Cửu Kiếm trời sinh chính là không chiêu, chỉ cần luyện thành môn công phu này, sẽ trở vân trực tiếp lĩnh ngộ được không chiêu cảnh giới, bớt đi vài thập niên cùng người giao thủ ngạch tôi luyện, có thể nói này thực là nghịch thiên võ công. Phải biết chân chính lĩnh ngộ không chiêu cao thủ dường như Lý Thượng Quan Kim Hồng người nào không phải đã trải qua rất nhiều sinh tử ác đấu mới lĩnh ngộ được, có thể nói Lý Chí Thường nếu như thành công, đối với người tập võ cũng là lớn lao bất hạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.